Chương không, tự trương. Phật nói, nhân sinh có tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, hoán lâu dài, cầu không được, thả không dưới. Niết bàn kinh. Thời thượng cổ, có một thần vật chủ trưởng nhân sự nhân quả, luân hồi đưa đỏ. Để hết thể sinh không mang đến, chết không thể mang theo, là Thanh Đăng. Thanh Đăng phải 5-4 đế nhân duyên, 6 độ bình các loại, phụ trách tại vong hồn chuyển thế trước đó, đánh tan người chết ở kiếp trước phạm vào đủ loại nhân quả báo ứng, thành sớm nhất an bài phạm nhân luân hồi chuyển thế âm tạo địa phủ. Ngoài ra, có các thiên tư tài đức đều tốt trời người ngày đêm bảo vệ Thanh Đăng bất diệt không thôi, thế xương cầm đèn người. Ngàn mười ngàn năm qua bình an vô sự, cuối cùng sẽ có một ngày không biết sao, Thanh Đăng tắt. Sau đó đột nhiên bay hướng nhân gian, tốt tự lưu tinh, chật nhào lưu mình. Thượng thần có lệnh, quan bế thiên môn. Thượng thần có lệnh, mệnh cầm đèn người truy hồi Thanh Đăng, lấy công chu tội. Thượng thần có lệnh, dốc hết chúng thần và pháp, nhất thiết phải ngăn cản Thanh Đăng giáng lâm nhân gian. Rộng rãi khí phái tường trong hành lang, một vị người mặc kim sợi nam tử khí sắc ấm giận, trong tay của hắn cuộn lại một đỏ một lam hai viên ngọc châu, theo trước ngực kịch liệt chập trùng, chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chợt kiến điện bên ngoài chạy tiến vào một tên kim giáp lực sĩ quỳ rạp xuống đất, bối rối nói, khởi bẩm thần đế, Thanh Đăng đã bay về phía nhân giới, chuyển thế, chuyển đời làm người. Thần đế còn chưa mở miệng, tòa hạ chư vị thiên nhân chợt cảm thấy sợ hãi, kêu loạn địa quát lớn, phế vật, trấn định. Thần đế trong tay ngọc châu dừng lại, không giận tự uy, nhân gian linh khí mỏng manh, vô luận luân hồi bao nhiêu lần hắn đều sống không quá 20 tuổi, chỉ bằng vào sức một mình lại thành tiên giới đã là người si nói mộng. Chúng thần nghe vậy đang muốn thở phào. Kia kim giáp lực sĩ sắc mặt càng khổ, ấp a ấp úng bẩm báo nói, khởi bẩm thượng thần, Thanh Đăng phản bội chạy trốn trước còn từ tụ bảo cung mang đi một kiện chí bảo. Vật gì? Thần phủ kính. Thần phủ. Chúng thần đứng ngồi không yên. Phanh. Thần đế trong tay hai viên ngọc châu ầm vang nổ tung, nhưng hắn giờ phút này diện mục lại muốn so trong tay chẳng cảnh thảm liệt gấp trăm lần, lôi đỉnh tức giận. Chứ căm giận ngút trời, cặp mắt kia bên trong số 100.000 năm qua lần thứ nhất kích xạ ra một chút sợ hãi, quắc. Đã khuyên lưu không được, cũng không thể mặc cho ngươi nhẹ đi, truyền lệnh, thần châu nhân gian phàm là nay ngày ra đời anh hải, giết, vô, sinh. Dưới đáy hơn 10 vị được người kính ngưỡng tiên người nhất thời yên tâm, hòa đàm vui cười, hiển nhiên một đám cho người phúc phận chính khách. Trong đó mấy người hiển nhiên quan tâm hơn chính là một chuyện khác, thần đế, ngàn năm sau như thật sự có người tu được đại nhân quả, dính vào khoáng thế phúc phận, tiến giai thần vị, kia giá thần vị an bài. Thần đế cười lạnh. Sau đó 10 triệu năm, vũ hóa thành tiên người, giết. Chương 1, bản công tử tên là Giang Trường An. Công nguyên năm 2017 ngày 24 tháng 9, GS tỉnh một gian màu trắng tiểu trong phòng bệnh. Giang chết gần nhất kiểu gì cũng sẽ mơ tới một chút mơ hồ hình tượng, những hình ảnh này giống như là tại cái khác thế giới. Hắn hoặc là đang quái đản kỳ dị thời kỳ thượng cổ, có các loại kỳ thần dị thú, hoặc là tại kỳ quái dị trí kỳ đàm, yêu quỷ vật tập. Hắn tại hình tượng này bên trong cũng có được khác biệt hình dạng, đóng vai lấy khác biệt nhân vật, nghề nghiệp. Nhưng những này đều có một cái kỳ quái điểm giống nhau, chính là hắn từ đầu đến cuối sống không quá 20 tuổi. Giang chết là một đứa cô nhi, trừ học sinh thân phận cũng là kiêm chức làm một tên quang vinh học sinh tiểu học thầy dạy kèm tại nhà, càng là một cái không có phòng không xe không có vợ bà không thanh niên. Có thể nói là muốn tướng mạo không có tướng mạo, duy nhất có thể nói chính là có cái đã gặp qua là không quên được bản sự. Nguyên nhân chính là điều này, hắn lấy treo phân số một tên sau cùng thi đậu một cái tỉnh bên trong không sai bên trong viện y học. Đây hết thảy, sắp tại 19 tuổi cái này chính là phong nhã hào hoa niên kỷ, bởi vì trận này ngoài ý muốn mà sớm kết thúc. Vì cứu một cái sông đèn đỏ tiểu nữ hải, bị một cố vô bài xe đụng vùi vặn, khi tỉnh dậy liền lội tại cái này trên giường bệnh. Tích. Lục sắc tâm điện đổ rốt cục kiên trì không dưới, ép thành một đường thẳng. Giang chết chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng chỉ còn một tia không cam lòng. Lão tử hay là cái sử nam a? Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào? Khi Giang chết lần nữa mở mắt ra thời điểm đang đứng tại một đầu trông không đến cuối vũng bùn trên đường nhỏ. Sắc trời u ám, tựa như vừa mới qua xong trời chiều, mơ hồ có thể nhìn thấy 10m người ngoài nghề bóng lưng. Ta đây là chết rồi. Dưới mắt xem ra đây là đang âm phụ không thể nghi ngờ. Giang chết cười khổ, quả thật giống mộng bên trong đồng dạng, vẫn là không có trốn qua 20 tuổi ma chú. Cũng không biết có phải hay không chết hậu quan tại sợ hãi cảm giác cũng theo đó rất xuống nguyên nhân, hắn nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lại không có bao nhiêu sợ hãi, trong lòng chỉ là vô dục vô cầu bình thản. Đi trong chốc lát, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một cái nô ra cầu hình vòm, vượt ngang mãnh liệt giang hà. Trên cầu tre kín bụi gai dây leo, càng lộ ra hoang vu âm trầm, dưới cầu bờ sông bên trên dày đặc điểm điểm hồng quang, cẩn thận phân biệt phía dưới, liền có thể nhìn thấy tiểu diễm như liệt dương mạn đà la biển hoa. Kỳ dị huyết tinh hương hoa tại trong miệng mũi tràn ngập tản ra. Giang chết tâm lý buồn chồn, không lưu loát địa nuốt ngụm nước bọt, cầu trung tâm chẳng biết lúc nào thêm một người. Một người mặc tuyết trắng cẩm bào tóc trắng nam nhân, bất quá ngoài 30, tóc trắng áo choàng tản ra chưa từng mục lên, tựa như phim bên trong cổ đại trang phục người đồng dạng. Sắc trời u ám, Giang chết càng đi càng gần, lại thủy chung vô pháp thấy rõ hắn hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ ngũ quan, đoan chính thân hình. Thẳng đến hai người khoảng cách không đủ 1 mét, nam tử chậm rãi mở miệng. Đến rồi. Giang chết khẽ giật mình, ngươi là ai? Cùng ngươi người. Chờ ta. Nam tử tóc trắng êm thai nói, năm không đủ 20 chết trẻ, đời đời như thế, một thế này là một giới vô dụng ý sư, kiếp trước là một danh môn tộc gã sai vặt, lại hướng phía trước thì là. Giang chết trước vài câu nghe được mây bên trong sương mù bên trong, sau vài câu lại tại tâm lý sôi trào. Hắn nói tới đúng là mình thường xuyên mơ tới mơ hồ hình tượng, không sai chút nào. Ngươi là ai? Làm sao biết chuyện của ta? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giang chết vội la lên. Ta tới trả lại một kiện đảm bảo thật lâu, vốn nên thứ thuộc về ngươi. Nam tử duỗi ra một cái tay. Giang chết cảm thấy mát lạnh, nhưng cái tay kia cũng không có thương tổn hắn, mà là ngừng đến trước mặt hắn mở ra. Trong tay của hắn nằm là một chiếc gương, cùng phim ảnh cũ bên trong không có gì khác biệt, thanh đồng tính chất, hình bắt rất hình, lại có chút giống đạo giáo bát quái hình dạng. Giang Chiết tiếp quá khứ nhìn mấy lần hỏi, đây là cái gì? Giang Chiết không kịp nhìn nhiều, kia mặt thanh đồng tính hóa thành một đạo bạch quang, tránh nhập mi tâm của hắn. Cái này cái quái gì? Giang Chiết giật nảy mình, khẩn trương gãi gãi mi tâm, không đau không ngứa, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể nội nhiều hơn một cái đồ vật. Nam tử hay là lạnh như băng nói, đã nhiều năm như vậy, nên trở về đi.
Trở về?
Đi chỗ nào?
Phanh.
Giang Chiết còn không có kịp phản ứng, trên mông bị hung hăng đá một cước, bịch rơi vào dưới cầu chảy xiết băng lánh dòng sông bên trong.
Đại gia ngươi.
Giang Chiết vừa mở miệng liền bị mãnh liệt băng lánh nước sông rót miệng đầy. Âm u bầu trời đột nhiên sấm sét vang dội, âm tình bất định. Giang Hà chạy về hướng đông thủy thế đi hướng nháy mắt đại nghịch chuyển. Băng lánh dòng nước không ngừng mà đem ý thức của hắn ăn mòn, Giang Chiết vẻ mặt hốt hoảng, giống trên mặt sông một diệp tiểu chu, khuấy động phía dưới nước chảy bèo trôi. Cùng lúc đó, thập điện Diêm La, thành hoàng phán quan sắc mặt đều biến.
Quên xuyên đảo lưu.
Quên xuyên đảo lưu.
Thiên lý nghịch hành.
Có thể dẫn biến thiên thế, chẳng lẽ hắn là?
Chư thần vội vàng chớ lên tiếng.
Thịnh cổ thần châu, thanh đăng tan biến mấy chục ngàn năm sau, văn minh chưa từng có cường thịnh. Thiên hạ đại thế cuối cùng định, thần châu đại lục cắt thứ ba cái đại quốc, trong đó lấy Hạ Chu quốc cầm đầu, nhân kiệt địa mẫu, chiếm hữu thập cửu châu quận. Hạ Chu quốc tân đế Cảnh Hoàng kế vị, lập niên hiệu Cảnh Hòa.
Cảnh Hòa 12 năm, cực bắc chi địa Giang Châu lớn nhất thị tộc Giang gia sinh hạ một bé trai, lấy tên Trường An, không đủ 3 tháng lại có thể mở miệng tiếng người, bị người xưng vì thần đồng.
Tiệc vui chóng tàn, có tiếng gió để lộ, vị này tiểu công tử trời sinh sống không quá 20 tuổi. Nhoáng một cái 14 năm qua đi, ngày nọ buổi chiều, Giang Châu một cái không đáng chú ý tiểu trong học đường.
Giang Trường An, đan thành cửu phẩm.
Vì cái gì?
Một cái trắng non thanh tú 14 tuổi thiếu niên cứng cổ, thân bắt đầu bên trong một viên đen xì đồ vật.
Bàng lão đầu, ta nói thế nào cũng là bên trong viện y học cao tài sinh, tối thiểu cũng phải là cái bát phẩm đi.
Ai u, chúng ta Giang đại công tử lại nói láo.
Thật làm cho người hoài nghi hắn có phải là cái kẻ ngu, lần trước còn nói trên đời có cái gì có thể truyền âm 1.000 dặm đồ vật, kêu cái gì?
Giống như gọi tay cái gì, a, gọi là tay gà.
Cái tên cái gì, còn nói tất cả mọi người bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, đều sẽ cả ngày trầm mê trong đó, trở thành túi đầu tộc, đó là cái gì tộc đàn?
Thật sự là buồn cười.
Xung quanh đệ tử tiếng cười nhạo không dứt bên tai, cứ việc Giang Trường An đã sớm quen thuộc, nhưng cũng khó tránh khỏi nhíu nhíu mày.
Bàng Nhị Thủy là một cái luyện đan tiên sinh, một cái đầu bóng loáng lao đầu, dáng người thấp nhỏ, đứng tại bục giảng trước cũng chỉ so dáng người tương đối gầy tiểu nhân Giang Trường An cao một chút xíu.
Giờ phút này râu mép của hắn bởi vì tức giận bị thổi làm bay lên, còn không biết xấu hổ nói, trúc cơ đan thành đan màu đỏ thắm, sắc nhuận tròn trịa, ngươi xem một chút trong tay ngươi bóp chính là cái gì?
Chợt nhìn tựa như xoa một nắm bùn cho, quay đầu đem trúc cơ đan luyện 10 lần giao cho ta, dù sao ngươi Giang gia không kém cái này chút dự tài.
Đi lại.
Giang Trường An rũ cụp lấy bả vai ngồi trở lại vị trí bên trên.
Hắn tại viện y học thế nhưng là có tiếng đã gặp qua là không quên được, cho nên thành tích tại viện bên trong một mực là đứng hàng đầu.
Thế giới này dược liệu tuy nói danh tự khác biệt, nhưng trong đó dược tính tướng mạo đều cùng thuốc đông y không kém bao nhiêu.
Nguyên bản Giang Trường An nghĩ đến dựa vào kiếp trước chỗ nhìn mấy quyển sách thuốc cũng có thể phong quang mấy đêm.
Lần này ngược lại tốt, ai biết cái này luyện đan cũng không phải nấu canh thuốc, cũng cần linh lực phụ trợ ra chỉ mới có thể thành phát huy ra chân chính dược hiệu.
Lúc này, ngồi bên cạnh hắn hình thể to con mập mạp Trần Bình Sinh cười nhạo nói, "Giang Trường An, ngươi không cách nào tu hành linh lực học cái gì luyện dược, ta khuyên ngươi chạy trở về ngươi mỹ nhân ổ đi, lấy ngươi hình dạng cùng ngươi biên kia thứ gì 105 cái nam nhân cùng ba nữ nhân cố sự, hồng lâu cậu ấm cái gì, cũng có thể chiếm được mấy cái kia kỹ nữ vui vẻ, ha ha."
Đích xác, lấy Giang Trường An hình dạng, mặc dù tính không được kinh thiên địa khắp quỷ thần anh tuấn, thậm chí là sắc mặt trắng bệnh bệnh trạng, chỉ có thể tính phải thượng thanh thú. Nhưng là đáng nhắc tới chính là kia một đôi sinh động cặp mắt đào hoa, phản phất hết thảy sướng vui giận buồn đều từ trong ánh mắt trước một bước toát ra đến, độc nhất vô nhị.
Một bên mấy người nữ đệ tử ánh mắt đều thỉnh thoảng địa thổi qua đến vài lần.
Mấu chốt nhất chính là vị này Giang đại công tử là Giang Châu có tiếng cố sự thần đồng, có thể nói tùy ý há miệng chính là tiết mục ngắn.
Trần Mập Mạp, ngươi cũng là cựu phẩm đàn có gì đáng tự hào, ta thể chất suy nhược tình có thể hiểu, ngược lại là ngươi vị này cả ngày la hét tu hành đại đạo, cũng không gặp tốt đi đâu.
Giang Trường An, ngươi, Trần Bình Sinh bị đâm trọn đau đớn, trên mặt mệt mỏi xếp thành nếp may thịt mỡ tức đến phát run, nhưng bỗng nhiên lại cười lạnh nói, nghe nói hôm qua Hạ Chu quốc hoàng thất đến người, lui ngươi cùng Tĩnh Lăng công chúa hôn sự.
Hoa.
Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, an tĩnh lớp học nháy mắt táo động.
Ngay tại hôm qua, Kinh Châu đến 4 người, nghe nói hay là Hạ Chu quốc quốc giáo Lăng Tiêu cùng 4 vị đạo trưởng, khó trách, dù sao hắn cùng Tĩnh Lăng công chúa hôn sự là người thế hệ trước lập thành, ai nguyện ý đem bảo bối của mình khuê nữ gả cho một cái sống không quá 20 tuổi người, cùng hắn hai người ca ca so ra thật sự là ngày đêm khác biệt, chật chật.
Thật giả?
Cái này nhưng thiên chân vạn xác, ta một cái hàng xóm di mụ biểu hình tỷ phu đường muội chính là tại Giang gia nên được một cái người hầu, đây chính là nàng chính miệng nói, ta thế nhưng là đáp ứng nàng không ngoài nói, các ngươi không muốn nói với người khác à?
Giang Trường An một câu cũng không còn nói, sắc mặt lạnh nhạt, không có người phát giác, cặp kia 14 tuổi con mắt bên trong có siêu thoát tuổi tác thâm trầm.
Là một tâm dặm lộ trình kinh lịch rất nhiều người, hắn ánh mắt bên trong chỉ có khác hẳn với thường nhân kiên nghị.
Chương 2, nhặt được bảo.
Chạy mau a, Giang gia tiểu ma vương đến.
Náo nhiệt đường đi phiên chợ tất cả người vô ý thức phải lắc một cái, đợi nhìn thấy đầu đường chính chậm rãi đi tới thanh tú nam hải, từng cái giống đàm bệnh, trong chớp mắt một lối đi trở nên trống trải vô song.
Lầu các bên trên quê nữ, chính trang điểm cô nương hết thảy nhìn thấy hái hoa đạo tặc kinh hoàng bộ dáng, khóa ngược lại cửa phòng.
Vạn hoa lầu cô nương lại hoàn toàn tương phản, mở trên lầu cửa sổ.
Chỉ còn chờ tiểu công tử kinh qua thời điểm, cầm trong tay tú quyên ném lâu, lại khoe khoang lên phong tư quyến rũ, hy vọng vị này thiếu không trải qua sự tình công tử có thể rơi tiến vào mình động tiêu tiền tới.
Chính nhân quân tử, há có thể bị mi lạn phồn hoa cho che đậy tâm thần. Giang Trường An trong miệng kiên thủ tâm linh tịnh thổ, lại ngẩng đầu, dứt khoát quyết nhiên dùng các nàng đến che đậy hai mắt. Từ hôn sự tình không phải cái gì bí mật, đã sớm điên cũng như chuyển khắp toàn bộ Giang Châu, tự nhiên miễn không được trên đường đi bị người soi mói. Giang gia là Giang Châu thứ nhất thị tộc, đây là may mắn cũng là lớn nhất bất hạnh. Từ xuất sinh đến bây giờ, thời gian 14 năm, hắn đã hoàn toàn quen thuộc thân phận bây giờ. Đời trước là cô nhi, từ nhỏ tại viện mồ côi lớn lên, trong ấn tượng chưa hề thể vị qua thân tình tư vị. Một thế này hoàn toàn tương phản. Bây giờ Giang gia người cầm quyền, vẫn như cũng là lão gia chủ, cũng là đối với mình nghiêm khắc nhất Hà Khắc gia gia, Giang Thích Không, đối Giang Trường An yêu thương có yêu. Thậm chí khả dĩ thuyết dĩ kinh đạt tới yêu chiều tình trạng. Giang Thích Không 13 tuổi dựa vào con mắt tinh đời cùng hơn người can đảm cùng kỳ hơi, hơn 50 năm thời gian lấy đan đạo cùng ngự linh hai đại sản nghiệp ôm tiến vào vô số anh hùng hào thủ, hoặc là đã cách tục lãnh đời chi cao người. Từ đó một tay chế tạo ra khiến ba đại đế quốc cũng vì đó trong lòng còn có khúc mắc, thậm chí e ngại Giang phủ. Có thể nói, Giang gia chính là một khối rồng cuộn hồ nắm phúc địa. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết phủ bên trong bên hồ câu cá lao nhân đã từng là như thế nào chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lang hồ, đây là Giang Bắc một loại tập hung ác cùng rào hoạt vào một thân yêu thú, cũng là người ngoài đối Giang Thích Không xưng hô. Đáng tiếc những ngày anh minh cơ hồ toàn nện ở nó con trai độc nhất Giang Thiên Đạo tay bên trong. Giang Trường An vô lương lão cha Giang Thiên Đạo, là Giang Châu 20 năm trước nổi danh nhất hoàng cố, tên hắn lực uy hiếp hoàn toàn không thua gì tiểu hài trước khi ngủ nghe chuyện ma. Nguyên nhân chính là như thế, đều nói cái này bên ngoài đồng hồ không quan tâm chút nào thế sự trung niên nhân đời trước tu lớn phúc phân, mới cưới Giang Châu Thiện Mẫu Tư Tuyết Ý làm vợ. Có ý tứ nhất cũng là hai cuộc đời có bốn tử, một cái so một cái quái tài kỳ hoa. Đại công tử Giang Kỳ Trinh, Giang Trường An đại tỷ, cũng là Giang Châu đại tỷ đầu, sinh vị thân nữ nhi lại có nam nhi can đảm khí hơi. Mấy năm trước Giang Châu danh tiếng đang thịnh một vị công tử mắng câu nam nhân bà, 17 tuổi Giang Kỳ Trinh vọt thẳng nhập người ta nhà bên trong đánh gãy kia công tử một cái chân, danh tiếng vang xa. Về sau không biết ai bắt đầu gọi một tiếng Giang Châu đại công tử thanh danh cũng bởi vậy được đến. Cái này cũng dẫn đến nay vị này đại công tử đều chừng 20 cũng không người nào dám cưới, rơi người cười trôi. Giang Kỳ Trinh tuy có ba cái đệ đệ, nhưng đơn độc đối Giang Trường An thiên vị phi thường. Nàng cũng là Giang Trường An ở cái thế giới này cái thứ hai trọng yếu nữ nhân. Lại nói xong bảo thai hai người ca ca, Giang Tiếu Nho cùng Giang Lăng Phong. Sinh ra sớm mấy phút Giang Tiếu Nho dù có vô song trí tuệ, lại bởi vì trời sinh hai chân gần như tàn phế, đánh nhỏ bị một cái lao tiên sinh đưa đến đổi Nam Sơn chữa bệnh. Hàng năm chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm Giang Trường An mới có thể gặp được vài lần, không thế nào quen thuộc. Có Giang Kỳ Trinh cái này đại công tử phía trước, mọi người cũng không thể không gọi là nhị công tử, cũng may Giang Tiếu Nho tính nết vô cùng tốt, không để ý. Mà muốn nói Giang gia chói mắt nhất một khỏa minh tinh, vậy vẫn là Giang Trường An thân cận nhất nhị ca, Tam công tử Giang Lăng Phong. Một cái 12 tuổi tự sáng tạo công pháp linh tu kỳ tài, ngay cả một chút lao gia hỏa đều lên cửa thỉnh giáo, xưng vị tiên sinh. Cùng so sánh, thứ công tử Giang Trường An sắc thực kém được nhiều. Cứ việc sẽ kể chuyện xưa, nhưng là không có cách, ai để cho mình sinh ở như thế cái sùng võ nhẹ văn thời đại, bằng không, bằng vào bụng bên trong mực nước, làm sao cũng có thể làm cái thi tiên thi thánh. Nhưng hiện thực là mồm mép mài đến lại trượt, cũng không sánh bằng dao phay cứng rắn. Không cách nào tu hành, đây là không cách nào bù đắp không may. Trong mắt người ngoài, Giang Trường An chỉ là linh mạch bị hao tổn mới không cách nào tu hành, nhưng người Giang gia lại rõ ràng, nguyên nhân thực sự thì là thiên tàn chi thể. Trời sinh một hồn một phách, chú định không sống tới 20 tuổi. Khi đó còn ở trong tã lót Giang Trường An vừa nghe tới lúc cũng không biết rõ, nhưng mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt hắn nhớ tinh tường. Hai tử không sống tới 20 tuổi, đối với bất kỳ một cái nào mẫu thân đều là tàn nhẫn nhất sự tình. Dựa theo thịnh cổ thần châu truyền thừa cổ lao sắc lệnh, một hồn một phách anh hải, nghe nói sẽ dẫn tới trên trời rơi xuống vận rủi, muốn lập tức xử tử. Giang gia đối với ngoại giới tràn ra tin tức nói chỉ là linh mạch bị hao tổn, đem thiên tàn chi thể sự tình giấu đi, mới khiến cho hắn như dẫm trên băng mỏng sống 14 năm. Lúc đầu Giang Trường An đều đã quyết định nhận mệnh, lớn không được vui đùa đến 20 tuổi lại đầu thai chính là. Thằng đến hôm qua tử hôn phong ba, để hắn 14 năm nay lần thứ nhất có đối lực lượng mãnh liệt khát vọng. Chính đi tới, có người sau lưng lớn tiếng trách mắng, phía trước đều cút đi, chớ cản đường. Mấy người trẻ tuổi đầu thai như gặp thoáng qua, trực tiếp chạy về phía thành đông phương hướng. Giang Trường An thô sơ giản lược quét mắt bọn hắn trang phục, hơn phân nửa là Giang Châu mấy cái tu hành môn phái bên trong người. Đại thúc, đây đều là làm gì đâu? Này, còn không phải thành đông rừng bên trong mở ra một cái mộ huyệt, nghe nói bay ra rất nhiều bảo vật, đều đoạt bảo đi đâu? Mà lại ta nghe nói cái này bay ra ngoài không chỉ một kiện, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ta muốn mau chóng tới, vận khí tốt thật mò được một kiện bảo vật kia nửa đời sau, nhưng chính là không lo ăn uống đi. Người kia nói lấy nhanh như chớp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu siêu. Trên trời lại có mấy mười vị quần áo khác nhau tu sĩ điều khiển đủ loại bảo vật bay qua. Những này hiển nhiên so vừa rồi mấy người đạo hạnh cao không ít, giống như bay quang lưu mũi tên, chớp mắt tức thì. Giang Trường An lắc đầu, vừa tới đến thế giới này thời điểm sẽ còn ngạc nhiên loại tình huống này, nhưng chậm rãi liền thay đổi thành phiền chán. Không phải hắn không thích, thử hỏi ai không muốn cầm kiếm mà bay, tay áo đồng bền. Mà là bởi vì hắn không cách nào tu hành, cái này liền giống một tên thái giám rơi tiến vào thanh lâu bên trong đồng dạng thao đản. Nếu như chỉ là nhìn xem còn dễ nói, nếu là thật rơi xuống tay bên trong một kiện chí bảo, cường giả khắp nơi cùng công chi, liền không biết là may mắn hay là vận rủi. Giang Trường An xoay người, vừa đi hai bước, lại chợt dừng lại. Quay đầu nhìn về phía tử khí phổ chiếu phương hướng, thần sắc lấp lóe, do dự một lát, hay là quay người lại dứt khoát đi hướng thành Đông Lâm Tử. Đi ba bốn dặm, Giang Trường An rốt cục tiến vào rừng cây. Nghe người ta nói cánh rừng cây này từng là một cái bãi tha ma, vừa rồi hắn cùng nhau đi tới liền không biết đá phải mấy khối bạch cốt. Trên cây bao trùm lấy còn chưa tới kịp tan rã thật dày tuyết trắng, ép chặt cây két két rên thống khổ, nương theo lấy có tiết tấu đạp tuyết âm thanh rơi vào trên vai của hắn. Hoàng hôn dư huy bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, vô số kiện trí bảo lưu quang tại rừng bên trong mạnh mẽ đâm tới, phanh phanh tiếng vang chưa phát giác bên hai. Chỗ không xa có thanh âm đánh nhau, xen lẫn âm thanh tiếng kêu thảm thiết, không chỉ một chỗ. Trải qua nhiều năm không người hỏi thăm rừng, giờ phút này nghiễm nhiên thành một cái tràn ngập nhân tính xấu xí tu la trận. Cương giả sinh tồn từ trước đến nay là vô thượng pháp thì, cảnh tượng như vậy sớm Giang Trường An cũng sớm đã nhìn lắm thành quen. Cẩn thận từng ly từng tí chuyển sau khi, đang muốn đường về. Siêu. Một đạo lam sắc thần cầu vồng từ trên không hạ xuống, dọa đến hắn nhảy một cái, tranh thủ thời gian tránh hướng ở bên. Thân hồng quyển tịch lấy màu xanh lam mây khói bắn tiến vào mặt đất cự thạch bên trong. Lam quang đem nham thạch cắt thành hai nửa, Giang Trường An đi qua. Chỉ thấy trong bụi cỏ nhạt nhạt lam sắc quang hoa lưu chuyển, quay chúng quanh tại nó tuyết động chúng quanh bị hòa tan thành một cái cực kỳ hợp quy tắc tròn, dùng sức rút ra. Bang. Đây là một thanh dài 3 thước lam sắc trường kiếm, lưỡi kiếm trô giống như là từ chất lỏng màu xanh lam ngưng tụ mà thành, bóng ánh trong suốt, rung nhẹ nhẹ phát ra thanh thúy chiến minh âm thanh. Giữ tại tay bên trong thanh lương lại không băng lãnh, hiện ra nhàn nhạt lam sóng, bao hàm linh tính. Còn thật là huyền hàng. Bảo vật. Giang Trường An cấp tốc kịp phản ứng, nhìn một phía, xác định trừ khắp thế giới tuyết động không có người nào. Nhưng đang lúc hắn muốn thanh bảo kiếm cất kỹ thời điểm, hô điệu một trận phong thanh từ bên cạnh trải qua. Bảo kiếm biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy đứng trước mặt một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Mặc một bộ đạo bào màu vàng rất đỏ, sinh một trương gian trá tiểu nhân sắc mặt, một thuấn gian dĩ kinh thanh trường kiếm cướp đoạt nơi tay, nhẹ vô về kêu bính bảo kiếm vừa đi vừa về tường tận xem xét. Trong miệng nói lẩm bẩm, như thế chí bảo, có thể chịu được thượng phẩm, Giang tiểu công tử, thứ này chính là tà vật, như ngươi loại này không cách nào người tu hành sao có thể đè ép được nó trên thân lệ khí, liền để bần đạo vì muốn tốt cho ngươi tốt đảm bảo. Ngươi là ai? Giang công tử còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên, tại Hạ Vương Câu Minh, hôm qua nhưng vẫn là tại hạ cùng với sư tôn không xa vạn bên trong, từ Kinh Châu đi tới ngươi Giang gia nói về từ hôn công việc. Vương Câu Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ánh mắt bên trong lạnh lùng chế giễu không cần nói cũng biết. Lăng Tiêu Cung là Hạ Chu Quốc quốc giáo, liền ngay cả Giang gia cũng muốn lễ nhượng bà phần. Thế nhưng là chính là môn phái này bên trong luyện đan môn dưới sư đồ bốn người, hôm qua tại Giang gia mang đến vô tận sỉ nhục. Cái này Vương Câu Minh chính là sư đồ bốn người ba vị đệ tử bên trong đại đệ tử. Giang Trường An sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, từ hôn, vô luận là cái kia cái thế giới cái nào thế hệ, đều là vô cùng nhục nhã, không chỉ có là đối người, càng là đối với toàn cả gia tộc nhục nhã. Nguyên lai là Vương đạo trưởng, bảo kiếm này là ta phát hiện ra trước, nên về ta, ngươi. Giang công tử. Vương Khâu Minh đột nhiên quát bảo ngưng lại, nghĩa chính ngôn tử nói, bần đạo phương tại dĩ kinh nói, bảo kiếm này đối vô pháp người tu hành đến nói một chút tác dụng đều không có, có thể sẽ còn dẫn tới kẻ xấu lên lòng mơ ước, tại hạ bất quá là đợi công tử đảm bảo, đợi công tử khi nào có thể tụ khí ngưng tu, bần đạo sẽ còn trả lại, ha ha, bần đạo cáo tử. Có thể đem cướp bóc nói như thế tươi mát thoát tục, hay là đệ nhất nhân. Vương Khâu Minh dứt lời, cười lạnh giơ cao cất cánh kiếm hóa thành một vệt cầu vồng, nhanh như chớp biến mất ở chân trời. Giang Trường An tâm lý nén giận, lại không có cách nào, cười khổ một tiếng. Mạnh được yếu thua, đối phương không có giết mình đều là xem ở Giang gia trên mặt mũi, bằng không, chỉ sợ hắn cũng đã sớm thành đất này bên trên một đám dữ tợn. Hắn xoay người vừa đi hai bước, phất một tiếng, một kiện tử sắc quang đoàn từ phía trên bên cạnh bay tới, vừa có khéo hay không rơi vào bên chân của hắn, sinh sinh đục ra một cái hố to. Chương 3, nhưng có thể thừa dịp cơ hội. Lại tới. Giang Trường An lần nữa cảnh giác phải ngắm nhìn các nơi, lại nhìn xem chân trời, vững tin không ai về sau, nhặt lên. Một mặt tử sắc hình tròn tấm thuẫn, có to bằng miệng chén nhỏ, trong đó lại ẩn chứa liền ngay cả hắn người bình thường này đều có thể cảm nhận được to lớn hùng hậu năng lượng. Đặc biệt là khiên tròn cạnh góc, cũng không phải là tròn cùn vô phong, mà là thật mỏng một tầng, giống lưỡi dao đồng dạng sắc bén vô song. Trên mặt thuẫn vòng vây khắc lấy thiên can địa chi, thần phù bí chú, kỳ dị vô song. Siêu. Lại là cái kia thân ảnh màu vàng từ trước mắt chợt lóe lên. Đồng dạng một màn, cảnh tượng giống nhau, tử thuẫn tại tay hắn bên trong còn không có che nóng hổi, liền lại bị trước mặt đứng đấy Vương Khâu Minh cướp đi. Vương Khâu Minh, ngươi có ý tứ gì? Giang Trường An trong mắt lóe một cổ vô pháp ngăn chặn lửa giận. Giang tiểu công tử, thật đúng là trùng hợp, hôm nay quẻ tượng đã nói tại hạ đi ra ngoài gặp quý nhân, thật không lừa ta, ha ha. Vương Khâu Minh cuồng tiếu bỗng nhiên trở nên niệm ai, khách khí với ngươi điểm gọi ngươi Giang tiểu công tử, đối ngươi không khách khí, ngươi bất quá là một cái dựa vào gia thất kiếm sống ăn chơi thiếu gia, thật coi mình là cái gì nhân vật. Hắn cười nhẹ nhàng địa đem tiểu thuẫn thăm dò tiến vào mang bên trong, lần nữa ngự kiếm mà đi. Đi đến một nửa giống như là cảm thấy sau lưng cái kia đạo hận không được ánh mắt giết người, khinh miệt nói, vị hôn thê không gánh nổi, liền ngay cả một kiện vật đều không gánh nổi, Giang Trường An, ngươi hay là cút nhanh lên ra cánh rừng cây này tránh về người kim ổ chăn bên trong đi, lần tiếp theo nếu để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nói không chừng liền nhất thời hưng khởi hái ngươi đầu làm cầu để đá. Ha ha. Giang Trường An mặt không biểu tình, trong mắt phẫn nộ lại như muốn phun ra lửa, hai vai bởi vì ngực kịch liệt chập trùng mà trở nên run rẩy, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thê lương cười một tiếng. Hoàng thất từ hôn, đây là nội tâm của hắn sâu nhất một cây gai, đụng vào ranh giới cuối cùng, đâm cùng linh hồn. Đương nhiên, lồng ngực của hắn một trận nóng bỏng, ngứa lạ khó nhịn, đồng thời lóe lên một đạo màu ngà sữa ánh sáng nhạt, quang sắc cảm đạm, lúc sáng lúc tối. Giang Trường An đưa tay tìm kiếm, cái này mới kinh ngạc phải phát hiện là một mặt lớn cỡ bàn tay bắt giáp thanh đồng kính. Đây là Giang Trường An một chút nhận ra được, là tại trên cầu lại hà tóc trắng trung niên nhân cho thanh đồng kính. Chẳng qua là lúc đó không có nhìn kỹ, hiện tại xem ra mặt sau hoa văn trang sức cực kỳ đơn giản, nhìn qua kém xa trước đó hai kiện tinh xảo chói mắt, trừ mấy cái hoa văn kiểu dáng, không có vật khác. Thực tế là đơn giản không giống bảo vật. Hắn tuy vô pháp tu hành, nhưng máu người ký khế ước pháp khí sự tình hay là có nghe thấy. Trần Bình Sinh liền cả ngày ở trước mặt hắn khoe khoang chuôi này lôi vương búa, Giang Trường An tự mình cũng thử qua vô số lần, nhưng máu của mình căn bản cũng không khả năng ký khế ước mặc cho Hà pháp khí. Giang Trường An đang do dự lúc, nhìn thấy chỗ không xa đang có một người mặc màu vàng hơi đỏ bảo bóng người hướng bên này chạy như bay đến, nhưng không phải là Vương Câu Minh. Nương, cắn lao tử không thả. Dù sao cũng không quan trọng, dứt khoát không bằng lại thử một lần. Lần này coi như hủy thứ này, cũng không thể lại rơi đáo Vương Khâu Minh tay bên trong. Hạ quyết tâm, Giang Trường An vạch phá ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi rơi vào trên gương. Máu tươi chớp mắt là qua, nhưng tấm gương hay là một điểm phản ứng đều không có. Quả nhiên, Giang Trường An u ám tức giận nói, đùa nghịch lao từ đâu? Nói đem gương đồng hung hăng ném tại thảo bụi bên trong. Ú a, Giang Trường An, chúng ta lại gặp mặt. Vương Khâu Minh trong nháy mắt lại đi tới trước mắt, cười nói, thử, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vận khí còn thật sự không tệ. Mới hắn lấy đi tấm thuẫn về sau vẫn chưa đi xa, mà là giấu ở một bên, đang chờ sẽ còn hay không có bảo vật gì hàng thế, không nghĩ tới thật nhìn thấy hắn nhặt lên một mặt gương đồng. Đem đồ vật giao ra. Cánh rừng này bên trong nhiều đồ như vậy, ngươi nói là cái gì? Giang Trường An lắc đầu. Thiếu cho ta giả ngu, nhanh ngoan ngoãn giao ra. Cũng đáng thương ngươi tiếp xuống chịu đủ ra thịt nỗi khổ. Giang Trường An vẫn lắc đầu, mắt sáng như đuốc. 3. Vương Khâu Minh một trường rắn rắn chắc chắc địa đánh ở trên mặt, đau rát đau nhức. Miệng con quá cứng rắn. Lần này lao tử đoạt ngươi đồ vật, lấy thêm ngươi mệnh. Chết ở nơi này, cũng là chết chưa hết tội. Liền xem như Giang gia, cũng khó làm gì được ta, ha ha. Đau đớn. Giang Trường An cảm giác trên mặt thiêu đốt đau đớn, trong lòng mê mang theo một trường này thông suốt tán đi. Giang chết cũng tốt, Giang Trường An cũng được, cho tới nay hắn đều là được chăng hay chớ, chỉ muốn an an ổn ổn sống hết một đời, luân hồi chuyển thế. Nhưng hiện thực lại là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Trải qua thời gian dài trào phúng, khinh thường, nhục nhã đều bị hắn che đậy giấu ở đáy lòng, chống thành một khối ứ bao. Cái này một tiếng vang giòn giống như là một cái xé rách miệng, cho tới nay tất cả mỹ hảo hảo tưởng đều nháy mắt vỡ vụn, ứ trong bọc yên lặng kiềm chế phẫn hận bay vọt mà ra. Giang Trường An bỗng nhiên tà dị địa cười, nội tâm chưa hề nhẹ nhàng như vậy qua. Ta không nên cứ như vậy bất cứ còn sống, cho dù chết, lão tử cũng muốn tất cả mọi người ghi nhớ, lão tử tới qua. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không dám giết ta. Vương Khâu Minh cười lạnh, thì tính sao? Vậy liền mang ý nghĩa nhưng có thể thừa dịp cơ hội, ta tất sát ngươi. Vương Khâu Minh giống như bị chạm điện bật lên đến, nhìn qua cái này khỏe miệng ôm lấy nhàn nhạt ý cười thiếu niên nhanh nhẹn, tu luyện mấy năm đạo tâm thoáng chốc trong lòng đại loạn. Chẳng biết tại sao, hắn lại chưa từ thiếu niên trong mắt nhìn thấy tí xíu e ngại, phẫn nộ cũng ít lại càng ít. Càng nhiều, là ẩn hàm giết chóc. Giống như không khí đều bị sát khí nhiễm phải có chút cực nóng, xen lẫn trong hơi thở bên trong tất cả đều là mùi máu tanh, để người khô hẹ. Vậy căn bản không phải ở độ tuổi này lời nên nói, càng không giống như là ở độ tuổi này nên có ánh mắt. Vương Khâu Minh tâm lý lo sợ bất an, hiện ra nói thầm, lão tử dĩ nhiên phải sợ lấy một cái phế vật nói. Nói thế nào tiểu tử này là cái phế vật là cái sự thật không thể chối cãi, sợ hãi cái rắm. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vừa rồi kia mặt. Vương Khâu Minh lời nói chợt dừng lại. Hắn nhìn kiến cước dưới tươi tốt tuyết bụi bên trong một điểm màu trắng ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe, chính là muốn hỏi thăm gương đồng. Vương Câu Minh không có mơ tưởng, trong lòng vui vô cùng, cười lớn xoay người nhặt lên. Xuy. A. Khiến người ngạc nhiên sợ hãi một màn phát sinh. Vương Câu Minh phát ra kịch liệt kêu thảm, cả khuôn mặt đều đi theo kịch liệt co quắp. Trên bàn tay của hắn cầm giống như là một khối đốt màu đỏ bừng bàn đùi, thử phát ra tiêu hồ tiếng vang, mà lại mặc hắn như thế nào vung vậy đều không làm nên chuyện gì. Gương đồng giống như là đính vào lòng bàn tay của hắn, linh hồn tâm thần giống như là bị người xé rách đồng dạng mài ép lôi kéo đi. Chân hỏa đốt cháy, đau đớn người. Tiểu tử ngươi dám ôm ta? Vương Câu Minh một gương mặt dữ tợn bặm mẻo. Hắn lảo đảo phóng tới Giang Trường An, còn chưa đi hai bước phủ phủ té ngã trên đất, ngay cả cơ bản nhất đứng lên khí lực đều bị rút khô, đừng nói gì đến khải sử dụng pháp thuật. Giang Trường An đồng dạng một mặt mê mang, mặc dù cũng không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, nhưng dưới mắt xuất hiện hắn muốn thừa dịp cơ hội. Đau đớn trên mặt càng phát ra kịch liệt, khiêu khích lấy Giang Trường An toàn thân mỗi một giọt máu, trở nên sôi trào. Giang Trường An cười lạnh nhìn xem hắn, giống như là nhìn một cái sắp chết con mồi, chậm rãi đi đến. Giang Trường An, ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, lão tử là Lăng Tiêu cung luyện đan môn thủ tịch đệ tử, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Vương Câu Minh trong lòng tự tin theo thiếu niên này từng bước một tới gần mà trừ khử, trên mặt khinh thường biến thành bối rối, quá độ thành sợ hãi. Ta nói, nhưng phải thừa dịp cơ hội, ta tất sát ngươi. Rất khó tin tưởng có người lúc nói những lời này, nụ cười trên mặt thuần khiết không tì vết, người vật vô hại. Nhưng tại Vương Câu Minh trong mắt, kia không thể nghi ngờ là ma quỷ tiểu dung. Không, không muốn. Vương Câu Minh thân thể tựa như xì hơi tối ra, tứ chi bất lực, chỉ có thể dựa vào mặt trên mặt đất cọ động lên chậm rãi trốn về sau tránh xê dịch. Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử ngươi đừng làm loạn. Giang Trường An đi đáo Vương Câu Minh đầu bên cạnh, đứng được vững vững vàng vàng. Nhấc chân dối tại Vương Khâu Minh dưới mặt phương, tận lực bày giống hậu phương vung mạnh hơn phân nửa tròn, giống như là đá bóng đồng dạng, khoa tay ba, bốn lần, ra sức đá ra. Ầm. Kéo kẹt xương vỡ vụn thanh âm đâm đến lỗ tai màng, đỏ hoàng hôn thành một bãi tóe lên. A a. Một trận như giết heo kêu gào hưởng triệt sơn lâm. Giang Trường An, ngươi dám? Ầm. Một con mắt băng bay lên, liên quan một cục thịt tuyến mềm gần, huyết nục văng tung tóe. A. Giang Trường An, không không, Giang công tử, Giang gia gia, cầu ngài tha ta một mạng. Ta sai. Ầm. Nô, cầu. Ẩm. Ẩm. Giang Trường An sắc mặt giống như là thoa một tầng băng sương, khỏe miệng vẫn như cũ ôm lấy ý cười nhợt nhạt. Bất luận dưới chân động tĩnh gì, từ đầu đến cuối đều là máy móc tái diễn nhất chân, đá chân động tác. Thẳng đến dưới chân đầu người máu thịt bé bét, bộ mặt lõm luôn xuống dưới, cái hốt vị trí trực tiếp bị đá phải một cái nắm đấm lớn lô máu, hóa hỏa với huyết dịch tung tóe trên mặt tuyết cùng dày của hắn bên trên, hết sức chướng mắt. Làm xong đây hết thảy, nhìn xem Vương Khâu Minh thảm trạng, Giang Trường An rốt cục chịu đựng không nổi xoay người nói ra. Trên thân mồ hôi lạnh đã thấm ẩm ướt lưng, sắc mặt vàng như nến. Đây là hắn lần thứ nhất giết người, chân chính giết người. Đồng thời cũng lần thứ nhất mạnh diệt nội tâm của hắn chuẩn mực danh giới cuối cùng. Vô luận kiếp trước kiếp này, đều là lần đầu tiên. Ý vị này một đầu sinh mệnh trong tay hắn chôn vùi, không có cái gì người kể chuyện trong miệng cầu thí trấn định, càng không có cái gì xả đạm hưng phấn, giờ phút này chỉ có chân chân chính chính sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi giết người, càng nhiều hơn chính là may mắn đắc thủ sau nghĩ mà sợ. Hắn không hối hận, ngược lại trong lòng nột ngạt quét sạch, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Hắn thắng, lấy một loại người thắng tư thái, quan sát chứ cấp dưới kẻ thất bại. Cặp kia vốn nên trẻ thơ tinh khiết ánh mắt giờ phút này có không phù hợp tuổi tác khắc cốt ấm lãnh, thẳng đến phun ra nước chua mới dừng lại, lãnh đạm nhìn trên mặt đất lạnh dần tử thi. Có rất ít người biết, nhiều năm sau danh chấn thần châu thanh đế, một cái yêu nghiệt công tử yêu nghiệt tiên đồ, vậy mà là từ một cái bàn tay bắt đầu. Giang Trường An nhặt lên đã khôi phục bình thường thanh đồng tính, lại nô ra tay tại Vương Khâu Minh trên thân lục lọi ra trước đó truy thủ cùng tiểu thuẫn. Không có thời gian nhìn kỹ, Giang Trường An tranh thủ thời gian toàn bộ địa thăm dò bắt đầu, vội vàng đi ra khối này nơi thị phi. Chương 4, trong kính dấu thánh phủ. Trở lại gia phủ, cũng mặc kệ người hầu hỏi thăm, trực tiếp đem mình khóa trái vào phòng bên trong. Giang Trường An nháy mắt ngã chồng vó ở trên giường, đầu óc hỗn loạn vô song. Vương Khâu Minh mặc dù chết rồi, nhưng là hắn hai vị sư đệ cùng thâm bất khả trắc sư tôn còn tại Giang gia. Ai muốn nhà mình bên trong nuôi ba đầu tùy thời mà động gián độc? Chớ nói chi là hiện tại có một cái mạo xưng phân cắn người lý do. Chuyện này không thể nghi ngờ đem hắn kéo vào một bãi vũng bùn, Vương Khâu Minh tin chết đầy không được bao lâu, nhất định phải làm tốt hết thể ứng đối chuẩn bị. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Trường An tạm thời đem những này tức sắp đến phiền phức bỏ đi sau đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra kia cái gương cùng vừa được đến hai kiện bảo vật, nghiêm túc tường tận xem xét. Màu lam bảo kiếm chế công tinh mỹ nhất, thân kiếm huyền thiết mà đúc, có hai ngón tay rộng, lưỡi đao như thu sương, chú trọng nhẹ nhàng tốc độ, mà không phải đại kiếm vô phong loại hình. Không có bất kỳ cái gì bảo thạch tinh ngọc tô điểm, kiếm bính giữ kiếm thân ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì đứt gãy đụng vào nhau vết tích, tựa như là sinh ra chính là một đem hoàn chỉnh kiếm. Thân kiếm cây đoạn khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Hàn Quang. Tử sắc tiểu thuẫn cũng không kém cỏi chút nào, cũng chỉ có to bằng miệng chén nhỏ, tiện cho mang theo. Giang Trường An cầm nơi tay bên trong, cau mày, cái đồ chơi này có thể phòng được cái gì? Giống như là nghe ra trong miệng hắn trào phúng, tử sắc tiểu thuẫn biên giới bắn ra một đạo tròn trịa màn sáng, chừng hắn nửa người trên lớn tiểu. Cái này, nhặt được bảo, nhặt được bảo. Giang Trường An kinh hỉ nói. Cứ việc Giang gia cũng có vô số chí bảo, nhưng Giang Thích không bình thường căn bản không để hắn chạm đến, chớ nói chi là có thể có một kiện vũ khí của mình. Giang Trường An lại từ vừa rồi cắt vỡ vết thương vất vả gạt ra hai giọt máu tươi đến hai kiện bảo vật bên trên, nhưng đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quả nhiên vẫn là không được. Giang Trường An cầm lấy thanh đồng kính, dưới mắt huyết khế về sau, nghiễm nhiên thành thân thể của hắn một bộ phận, bất kỳ người nào đều cầm không đi, đoạt không đi. So sánh với trước hai kiện, cái gương này muốn bao nhiêu phổ thông có bao nhiêu phổ thông, cơ hồ không có cái gì chạm trổ, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác cùng tấm gương này ký khế ước thành công rồi. Chính nghi hoặc không hiểu, một cô mãnh liệt hấp dẫn, xé rách thân thể của hắn cùng linh hồn. Giang Trường An cái này mới khinh khủng địa cảnh rất lại, cuốn quýt địa ý đồ thoát khỏi giá cổ thần bí lực lượng, lại là phí công. Hắn giắt cuống họng hướng chạy như bay đến hai người lớn tiếng kêu cứu, nhưng vô luận như thế nào gầm rú, cũng không thể phát ra cái gì tiếng vang. Trong chớp nhoáng, veo một tiếng, Giang Trường An cùng gương đồng đều biến mất tại gian phòng bên trong. Đây là nơi nào? Giang Trường An ra sức hô to, trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng xoay tròn lắc lư, ưu tư Hàn Phong giờ phút này biến thành lượn lờ màu xanh mờ mịt, đem hắn toàn bộ thôn vệ. Hết thảy trước mắt trở nên hư ảo hoảng hốt, xem ra đều là như vậy không chân thực. Hô, gió rừng, mây tạnh, ta chết sao? Sương mù chậm rãi tán đi, Giang Trường An mở hai mắt ra, giật nảy mình. Mình đang đứng tại một sử sơn trên đồi, cảnh sắc trước mắt khoáng thế tươi đẹp, đủ mọi màu sắc thảm thực vật sinh trưởng tại các nơi, không còn khí đợi quá nhiễu, phản phất mãi mãi cũng là đầu mùa xuân. Giữa mũi miệng tràn ngập một cỗ dị hương, trong đó linh khí dồi dào tinh khiết, Giang Trường An mỗi một lần hô hấp đều giống như hai cỗ mềm mại ấm áp thanh hương từ thân thể lưu truyền mà qua, an thần bắt mắt, không nghĩ tới linh lực đều có dạng này kỳ hiệu. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là trên núi sinh trưởng các loại kỳ chân dị thảo, mà lại cái đầu trọn vẹn vượt qua ngoại giới mấy lần. Liền ngay cả phổ thông bãi cỏ đều dài đến bên hông hắn vị trí. Nơi này linh khí muốn so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần. Kinh lịch lâu như vậy thiên địa biến đổi, tài nguyên phong phú tràn đầy thần châu đã sớm không còn tồn tại, linh khí trong thiên địa cũng mỏng manh địa đáng thương, đến mức mấy chục nghìn năm trôi qua, không có một cái vũ hóa thành tiên người. Đến cái này bên trong, tràn đầy linh khí phảng phất biến thành giá rẻ nhất đồ vật. Cuối cùng là chỗ nào? Giang Trường An cùng giống như nằm mơ, tỉnh táo một lát, trong ánh mắt nhiều một chút cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía. Vô kế khả thi thời điểm, một cỗ tin tức toàn bộ hiện lên tại não hải. Thiên địa chưa mở lúc, hơn du lịch hỗn độn, tìm âm dương, tại hoàn vũ bên trong tìm được 8 chỗ tử cảnh thần phủ, không giống nhau, nhưng đều là linh khí tràn đầy vô tạp, có thể nói động thiên phúc địa, tuy có rất chim manh thú, lại có thể làm thể nội đạo quả thiên sinh địa dưỡng. Hơn càng nghĩ đem nó rời đi trong kính. 8 chỗ tử cảnh thần phủ. Giang Trường An ngây thơ trên mặt hiện ra ngốc sắc, loại này chuyện lạ chưa từng nghe thấy. Hắn mặc dù biết có nhẫn chứa vật cùng túi chứa vật loại này trang đồ vật, nhưng những cái kia nhiều nhất tại chỉ có thể trang mấy bộ quần áo lương khô cái gì. Liền ngay cả nổi danh nhất không gian lớn nhất pháp khí chứa đồ, càng khôn vô cực túi, cũng chỉ có nửa cái gian phòng lớn nhỏ, trang mấy tảng đá đều cực kỳ tốn sức. Càng đừng đề cập tất cả pháp khí chứa đồ cũng không thể trang vật sống. Ngoài ra, thay quanh thân 8 cái trí bảo phân biệt ném tại bắt trọng bí cảnh bên trong, thẳng như người hữu duyên tử có thể vào, người không có duyên tung sử thần đế nhân hoàng, một khi chạm đến, nếm chân hỏa đốt người rèn hồn nỗi khổ, nhìn người hữu duyên để mà tạo phúc. kính tên, thần phủ. Nghĩ đến cái này xác nhận tấm gương chủ nhân chỗ lưu lại tin tức. Liên Thần Châu người tu hành sĩ kính trọng nhất trên trời thần đế đều nếm liệt hỏa đốt người nỗi khổ, chắc không được Vương Khâu Minh lúc ấy một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Thần phủ. Giang Trường An trong lòng một trận khuấy động, chiếu cái này văn bên trong chỗ nói mình bây giờ hẳn là ở vào đệ nhất trọng cảnh bên trong. Vậy cái này nâng lên trí bảo ở đâu? Vừa lắng lại một trận đoạt bảo phong ba, Giang Trường An đối cái này hai chữ trở nên mẫn cảm, hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng lúc này, trước mặt hắn nguyên là hoang vu mặt đất lại chẳng biết lúc nào thêm ra một con đường. Có đường. Giang Trường An nghi ngờ nói. Suy tư liên tục, Giang Trường An hay là lựa chọn thử một lần, nhưng đang lúc cất bước mới phát hiện không đúng, trên thân giống như là ép cái gì vật nặng, hai chân cũng giống như rót chỉ đồng dạng, nửa bước khó đi. Cái này bí cảnh trọng lực thế mà so bình thường trong hiện thực muốn nặng hơn trăm lần, mỗi một cái nhấc chân, thậm chí là động một chút ngón tay, Giang Trường An đều cần tiêu tốn khí lực toàn thân. Hắn cắn răng tiến lên, đi chưa được mấy bước, đã là đổ mồ hôi như mưa. Nửa canh giờ, mới đi ra khỏi khoảng trăm thước. Đi tiến vào tốc độ có thể nói là phi thường chậm chạp. Nhắc tới cũng kỳ, hắn đi con đường này vậy mà không có một đầu lối rẽ, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co, mà lại trong đó cỏ dại rậm rạp, cùng cái khác người chỗ đi, bị dẫm đến đã biến thành bùn đất cứng rắn thạch rắn chắc con đường khác biệt, con đường này giống như là thật lâu đều không có người đi qua, nếu là không nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không được. Lại đi dòng dã hai canh giờ, đầu này mới đầu hướng lên đường chẳng biết lúc nào vậy mà biến thành hướng phía dưới dốc đứng, thông hướng sơn cây thung lũng. Trên thân gánh vác một chút giảm bớt không ít, tốc độ cũng nhanh hơn. Ô, sơn cốc địa thế gập ghềnh, thiên nhiên hình thành một cái hồ lô cốc. Giang Trường An đi con đường này đem hắn dẫn hướng duy nhất rót đầu gió, hàn phong gào thét, lại phát ra âm quỷ tều khóc thanh âm. Lại đi vào trong, liền tiến vào sơn cốc. Lúc này, một đầu sinh vật ánh vào tầm mắt của hắn, ở xa ngoài trăm thước một sử sơn trên đỉnh, một đầu như sư như hổ sinh vật phủ phục tại đỉnh núi, toàn thân tuyết trắng tông mao tại khô héo nham thạch bên trên nhìn một cái không sót gì, khoảng chừng hai người trưởng thành cái đầu. Bạch mao giống. Giang Trường An giật mình nói. Hắn đối loại sinh vật này thế nhưng là rất quen thuộc, nó bản danh gọi hướng gió giống, vui cư vị trí chỗ phong nhãn địa thế, lúc đầu xác nhận bộ lông màu vàng, tu luyện mấy trăm năm sau thuế biến diễn hóa thành một thân tuyết trắng, vạn bên trong chọn một. Hắn liền từng nuôi một đầu, dưới mắt xem ra, trước mắt đầu này bạch mao giống chỉ là thể trạng thế nhưng là so với mình đều lớn hai lần còn nhiều hơn. Giống. Bạch mao giống đông nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bộc lộ bộ mặt hung ác, hai cái nanh tràn ngập lực lượng kinh khủng. Nó tại nhìn lên bầu trời, trên trời có cái gì? Lệ. Một tiếng rít xông thẳng tới chân trời, kinh không hắt mây. Tương ly. Bạch mao giống đỉnh đầu một con màu đen đại điệu giả vân tế nhật, dường như muốn tại cái này trời chiều cảnh đẹp dưới, coi nó là thành mỹ vị bữa tối. Là độn viêm ưng. Đây không phải đã sớm diệt tuyệt sinh vật sao? Giang Trường An trong lòng hoảng hốt, mặc kệ đây là đâu, phải lập tức rời đi. Hắn cũng sẽ không chỉ ngây ngốc coi trọng đường này, hiện tại hai con dị thú tranh chấp, không rảnh bận tâm cái khác, nếu là đợi đến kịp phản ứng, lại nghĩ thoát thân chính là ý nghĩ hao huyền. Giang Trường An bôi đem cái chán mồ hôi dị, tiếp tục hướng trong cốc đi đến. Núi rừng bên trong yên tĩnh phi thường, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chim chàng bị kêu to, thanh lương réo rắt thảm thiết. Trên trời ánh nắng dần dần bị mây đen bao phủ, mặt trời xuống núi tốc độ tựa hồ so ngày xưa thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy màn đêm bao phủ, nói không chừng lại có dị thú ra kiếm ăn, Giang Trường An thấp thỏm trong lòng, lại không có chút nào muốn ý lùi bước. Nhưng vô luận hắn lại kế tiếp theo đi như thế nào, đều từ đầu đến cuối đi không ra cái này hồ lô cốc. Thế nhưng kỳ quái, cái này không cốc bên trong cũng không có yêu thú, trái lại là ngoài trăm thước độn viêm ưng chỗ trên ngọn núi tình huống, hiểm tượng hoàn sinh, đàn thú gào thét. Nhưng lại thủy chung vô pháp bước ra đỉnh núi, dưới mắt cái này hồ lô cốc ngược lại thành chỗ an toàn nhất. Xem ra văn bên trong nâng lên bảo vật liền chỉ có thể tại cái này hồ lô cốc duy nhất trên một ngọn núi. Giang Trường An ra kết luận, đang muốn bốn phía tìm có cái gì lên núi con đường. Giống. Trên núi bạch mao giống theo một tiếng kêu thảm mới ngã xuống đất. Đột viêm ưng lấy một loại người thắng tư thái đứng ngạo nghễ đỉnh phong, trên sườn núi có các loại yêu thú đều e ngại túi lầu sọ. Giang Trường An ngừng chân tại nguyên chỗ, lúc này mới nhớ tới, lấy hắn thực lực trước mắt, coi như đi lên, chỉ sợ cũng chỉ là cho đối phương đưa bắt cơ hội, còn chưa đủ nhét kẽ răng đây này. Thân phủ kính bên trong thời gian cùng ngoại giới đồng bộ, chẳng được bao lâu, trên trời đã xem treo đầy phù tinh, ánh trăng cho đại địa trải tầng sương trắng. Giang Trường An ngồi xếp bằng tọa tại hồ lô cốc bên trong khối kia khéo đưa đẩy trên tảng đá, hai tay tự nhiên rũ xuống hai chân bên trên, y theo dáng dấp địa bày ra một cái tu hành tư thế. Hắn mặc dù tu hành thư tịch xem không ít qua, nhưng là thật đến thực tiễn, lại là một chuyện khác. Bế mục ngưng thần, viên kia sao động tâm từ đầu đến cuối không an tĩnh được, ban ngày từng màn xoát xoát từ đầu góc bên trong phi tốc hiện lên, Vương Khâu Minh dội máu đầu lâu ác ngộng cuộn chặt lấy hắn không thả, đứng ngồi không yên. Cứ như vậy, hắn ngồi dòng dã một canh giờ, cũng không có cảm giác thân thể có cái gì khác biệt. Đang lúc không kiên trì nổi muốn thu tay lại thời điểm, bốn phía chân khí giống như đạt được chỉ lệnh, toát ra, lần theo kinh lạc của hắn vui sướng chạy vào trong đan điền. Giang Trường An rõ ràng cảm giác một sợi nhàn nhạt khí lạnh trong thân thể tự do khoái ý địa xuyên qua. Hư vô đan điền giống như là vô tận nhìn không thấy biên giới hắc ám hư không, trải qua nhiều năm không người hỏi thăm. Cho đến giờ phút này, một sợi linh khí hội tụ ở trong đó, xe chỉ luồn kim càng tụ càng nhiều, lúc đầu một cây mắt trần có thể thấy màu xanh tơ mỏng, không bao lâu liền biến thành tiểu lớn bằng ngón cái, dừng lại trong đan điền lương, tiểu tiểu thể xác dưới ẩn giấu đi to lớn tinh khiết linh lực. Dẫn khí. Giang Trường An kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Dẫn khí, tên như ý nghĩa, chính là đem linh lực dẫn đạo nhập trong đan điền, đợi đến linh khí ngưng tụ cơ sở nhất định về sau, liền cảm giác tỉnh linh mạch, như thoát thai hoang cốt, về sau liền mới tính chân chính đạp lên con đường tu hành. Mặc dù Giang Trường An làm là người khác 10 tuổi trước đó làm sự tỉnh, nhưng hoàn toàn tĩnh mịch đan điền có phản ứng đồng thời dẫn khí thành công, cái này đủ để cho hắn ngạc nhiên nói không ra lời. Màu xanh? Thế nào lại là màu xanh? Giang Trường An hồ nghi nói. Thông đám người thường dẫn độ linh khí hội tụ về sau thường thường đều là tinh khiết màu ngà sữa, mà mình chính là yêu dị màu xanh. Sớm nghe Văn Tiên Sinh nói qua linh lực nếu là không tinh khiết, có dấu dơ bẩn, sẽ rất khó thức tỉnh linh mạch, từ mà trở thành chân chính linh tu giả. Giang Trường An không còn dám ngông cuồng tùy ý hấp thu linh khí, hôm nay nhất định phải muốn biết rõ ràng điểm này, cấp bách. Lúc này ngoài phòng sắc trời hẹn a dạng sáng lúc phân, tốt tại ngoại giới ánh trăng không có tượng thần phủ kính bên trong như thế chiếu lên đêm như ban ngày, ngược lại là liên tinh tinh đều không có mấy quả. Thừa dịp phủ đệ người giữ cửa nghỉ ngơi thất thần lúc, Giang Trường An vụng trộm chuẩn ra giang phủ. Chương 5, đêm khuya đến thăm. Xuyên đường phố đi ngõ hẻm, ven đường Diệp Tử cùng Phong Thanh vang xào xạc. Nhà nào chó vàng giống như là nghe tới một chút động tĩnh ùng ùng sủa loạn bắt đầu, dẫn tới phòng bên trong ánh đèn sáng trong chốc lát lại bị thổi tắt rơi. Thằng đến đi đến thành tài học đường bên cạnh một gian bán bút nghiên giấy mực mặt tiền nhỏ cửa hàng, Giang Trường An mới dừng lại. Trước cửa treo thật cao hai cái lớn đèn lồng đỏ, chỉ bất quá thời gian quá lâu phai màu thành màu đỏ nhạt, phía trên bút tích pha tạp, đại khái có thể nhìn ra viết là hai chữ mắt, thành tài. Sông dài từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, cái này gọi là thành tài tiểu học đường danh tự đến tuột cùng là ai lên, tục đều tục không có ý mới. Học đường bên trong đệ tử khác cũng đều nghĩ mãi mà không rõ, lấy Giang gia thực lực hoàn toàn có thể cho vị này phú quý công tử đơn độc mời một cái tiên sinh, Giang gia nhiều như vậy luyện đan hảo thủ, tùy ý chọn ra tới một cái đều so bảng lao đầu mạnh hơn trăm lần. Chỉ có Giang Trường An rõ ràng, bảng nhị thủy vị này bề ngoài không dương lao đầu, liền liên gia gia thấy cũng được cung cung kính kính hô một tiếng tiên sinh. Hắn từng nghe lén người Giang gia nói qua một chút bảng lao đầu sự tình, từng là Hạ Chu quốc hoàng thất một vị thuốc quan, chỉ là không biết về sau tại sao tới Giang Châu. Đông đông đông. Giang Trường An nhiếp thủ nhiếp tước địa gõ vang cánh cửa, thanh âm tại yên tĩnh đêm tối ngõ nhỏ bên trong truyền ra thật xa, lúc ấy liền có mấy nhà phòng bên trong lá hét muốn đứng dậy. Ai vậy, hơn nửa đêm không ngủ được, đến ta cái chỗ chết tiệt này dương ai? Bàng Nhị Thủy mở cửa tấm, rủi rủi con mắt đợi thấy rõ trước mặt đứng đấy người về sau, không nói hai lời, vội vàng lại một mặt hoảng sợ đem tấm ván gỗ quan trở về. Bàng lão đầu, Bàng dâu quay nón, mở cửa để ta đi vào, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trong môn kinh hoàng thanh âm truyền tới, Giang tiểu công tử, cái này, mặc dù lão phu để ngươi luyện 10 cái trúc cơ đan, cái này không chả là vì tốt cho ngươi sao? Có chuyện gì bày ở ngoài sáng làm do nói? Cần thiết đêm hôm khuya khoắt phá sơn môn sao? Hợp lấy lão nhân này còn cho là mình là đến báo thù đến. Giang Trường An cười khổ không được, Bàng tiên sinh, ta là thật muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Ngươi thỉnh giáo ta? Bàng Nhị Thủy không thể tin được nói, tiểu công tử, Giang gia luyện đan sư thế nhưng là không ít, liền xem như tu hành sự tình cũng có rất nhiều cường giả, làm gì hơn nửa đêm tới tìm ta một cái phổ phổ thông thông tiên sinh. Bàng tiên sinh, ngươi cũng không cần trang, ta thấy tận mắt ngươi cùng ta ra ra gặp mặt, ngươi cái kia bên trong là người bình thường. Cánh cửa bỏ qua một bên một cái khe nhỏ, Bàng Nhị Thủy thanh âm nháy mắt không có vừa rồi bối rối, từ tốn nói, tiểu công tử, ta vẫn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giang Trường An cười nói, ta liền nói như vậy, lần trước ta thấy tận mắt có Hạ Chu quốc Kinh Châu người tới gặp ngươi, ta dù không biết bọn hắn làm gì, nhưng coi như lại ngu dốt cũng nhìn ra được những quan viên kia quan hàm không thấp, ngươi liền đừng có lại trang. Hô. Giang Trường An bỗng nhiên cảm giác đáo môn tấm sau khí tức phát sinh nặng biến hóa lớn, tựa như một đêm bình thường xem ra người vật vô hại cung nỏ thoáng chốc kéo căng dây cung, cách một tầng cánh cửa trực chỉ đầu của hắn. Một sát na, một cố ý lạnh bò đầy lưng. Lúc này, cánh cửa lần nữa mở ra, trong môn bảng lao đầu vô luận thần thái hay là ngự khí đều giống như già nua mười mấy tuổi. Vào đi. Giang Trường An đi vào. Chính là một cái phổ phổ thông thông cửa hàng mặt tiền nho nhỏ phòng ở, bên trong một cái ở người phòng nhỏ, vẫn luôn là chỉ có một mình hắn. Bàng Nhị Thủy phi thường buồn chồn, trong đầu không chỗ ở lẩm bẩm, mình nhớ rõ ràng kinh thành người tới ngày ấy, Giang Trường An còn chỉ có 7 tuổi. Coi như hắn nhớ được chuyện này, nhưng lần trước nhìn thấy Giang Thích không thời điểm, không ngoài sở liệu lời nói tiểu tử này bất quá mới 2 tuổi. Hai tử 1-2 tuổi, tâm trí cũng còn không có mọc tốt cơ sở, làm sao có thể nhớ được? Chẳng lẽ thật sự là mình lao nhớ lầm rồi? Giang công tử đêm khuya đi tới ngọn nguồn là chuyện gì? Bàng Nhị Thủy quyết định mở miệng hỏi cho rõ. Giang Trường An mở môn kiến sân nói, ta dẫn khí. Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bàng lão đầu một đêm lôi ra vừa cánh cửa đóng lại, không kiên nhẫn liền muốn đẩy hắn ra ngoài, tiểu tử thúi, không có đứng đắn gì sự tình liền cút nhanh lên, lan phải càng xa càng tốt, chớ xuất hiện ở ta ánh mắt bên trong. Lão đầu ta nói đều là thật, ngươi đừng không tin a, nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi. Giang Trường An ra sức giải thích, nửa người đều bị đẩy ra đến ngoài cửa, vì cái gì ta dẫn độ linh khí cùng người khác không giống a, ta là màu xanh. Màu xanh? Bàng lão đầu lại một tay lấy hắn vớt trở về, khép cửa lại. Tiểu tử thúi, ngươi nói cho rõ ràng, cái gì màu xanh? Giang Trường An còn chưa từng thấy Bàng lão đầu như thế bộ dáng nghiêm túc, nói, ta dẫn độ đến thể nội linh khí à? Bàng lão đầu nửa tin nửa ngờ đưa ra duy nhất một cái ghế để Giang Trường An ngồi xuống, hắn thì là đứng ở một bên, đưa tay bóp tại Giang Trường An mạch đập bên trên, con mắt nhắm lại. Bàng lão đầu, ta cái này lại không phải như bệnh, đem làm gì? Xuyệt. Chớ lên tiếng. Thấy tiên sinh biểu lộ thận trọng, Giang Trường An tranh thủ thời gian buông xuống không đứng đắn tư thái, nghiêm túc lắng nghe. Một đạo chân khí từ Bàng Nhị Thủy hai ngón độ hướng Giang Trường An, dần dần hướng hắn chân nguyên với tới. Tư dò xét cái khác người tu hành cách làm vốn là tối kỵ, một cái sơ sẩy liền có rất có thể nhận phản kháng trọng thương. Giang Trường An khác biệt, chân nguyên bên trong hư không một mảnh, tự nhiên không nói gì thêm uy hiếp, đương nhiên, tại Bàng Nhị Thủy nghĩ đến là như thế. Cũng không nhiều lâu nét mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, vùng hư không kia bên trong vậy mà xa xa nhìn thấy một cái điểm sáng màu xanh, kỳ quái, chẳng lẽ là thiên tàn chi thể tiến một bước chuyển biến xấu rồi. Giang Trường An bắt đầu có chút bất an, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến cái kia đạo chân khí đi hướng, mục đích. Mặc dù hắn nói cho mình muốn thuận theo kiểm tra, nhưng toàn thân hay là không bị khống chế bản năng cảnh giác lên. Đồng thời, trong đan điền luồng chân khí màu xanh kia táo động, giống như là mất khống chế đồng dạng bốn phía đi loạn. Bàng Nhị Thủy thử thăm dò xích lại gần quan sát, nhưng không chờ hắn thấy rõ, điểm kia thanh quang giật mình bật lên mà lên, như là màu xanh linh xà đối diện đâm tới. Ầm. Một tiếng vang trầm tại phòng bên trong vang lên. Bàng Nhị Thủy bỗng nhiên mở hai mắt ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hắn, chân khí muốn rút về đã là không kịp, chỉ cảm thấy mình khoác lên đứa nhỏ này trên cổ tay ngón tay bị một cỗ hùng hậu chân khí bắn ra, cả người hắn ngạnh sinh sinh địa bị đạn đến trên tường, đụng tiếng trầm một vang, trong đan điền một trận cực nóng thiêu đốt cảm giác, ngực một buồn bực, đúng là phù một tiếng nôn ra máu. Một nháy mắt Giang Trường An cố lực lượng này tan mất, cũng dễ chịu không ít. Hắn mở mắt ra, kinh ngạc nhìn trước mắt hỗn loạn chẳng cảnh, nhanh lên đem Bàng Nhị Thủy giữ lên, "Bàng tiên sinh, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Bàng Nhị Thủy khoát khoát tay, ra hiệu vô sự. Vuốt vuốt còn có chút trầm một ngực, cái này va chạm hắn bộ này tiểu thân bản đều muốn suýt nữa tan ra thành từng mảnh, lúc này nhìn về phía đứa trẻ này, nhi ánh mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, "Tiểu tử, ta đón lấy bên trong hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta." Tiên sinh cứ hỏi, "Ngươi hôm nay làm cái gì, đi đâu?" "Ta liền trở về phòng, cả đêm đều đang luyện kia 10 cái trúc cơ đan, vẫn luôn không có từng đi ra ngoài, cũng không có ăn cái gì vật kỳ quái." Giang Trường An nói. Hắn đã quyết định thần phủ kính sự tình không thể nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như người thần cận nhất cũng không được. Việc này chỉ có thể nát tại mình bụng bên trong, quân tử vô tội mang ngọc có tội đạo lý hắn nhưng rất rõ ràng. Coi như mình bây giờ chỉ là cái con tôm nhỏ, cái kia cũng muốn giấu ở tất cả con tôm nhỏ sau lưng, cũng muốn làm cuối cùng bị ăn một cái kia. Cẩn thận một điểm, tổng không có chuyện cái gì chỗ xấu. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch Bàng lao đầu cũng không tốt lừa gạt, nói, "Ta nhớ tới, buổi tối hôm nay ăn cơm xong, ta ngồi tại gian phòng bên trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí lưu tuôn hướng thân thể, ta cùng nhau nhận lấy, về sau liền biến thành cái dạng này, tiên sinh, cuối cùng thế nào? Ta cái này chẳng lẽ thật là dẫn khí thành công rồi?" "Là thành công." Nghe tới loại này đạt được linh khí phương pháp, Bàng Nhị Thủy có chút thất vọng. Giang Trường An kích động cười ngây ngô, cứ việc đã sớm biết, nhưng là chính thai nghe tới tiên sinh thừa nhận, cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Chợt nhớ tới chuyến này chân chính mục đích, hắn vội vàng hỏi, "Vậy tại sao sẽ là màu xanh? Thật chẳng lẽ chính là không tinh khiết linh khí?" Bàng Nhị Thủy nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ bỏ, lắc đầu nói, "Mang theo nhan sắc linh lực, xưa nay ít có, càng nhiều đều tập kết tại một thời kỳ, đại hoàng kỳ trước đó, văn minh chi sơ, hồng hoàng thế hệ." Chương 6, muốn luyện thần, trước luyện thân. Văn minh chi sơ, thời đại hồng hoang. Giang Trường An nghe ngốc, tại sao lại kéo tới thời đại hồng hoang? Bàng Nhị Thủy vỗ vỗ trước mặt này tâm yếu đuối tiểu thân bản, nói, "Ngươi không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, thể nội cỗ này linh khí táo bạo bất an, không bị khống chế. Nói trắng ra chính là thể cốt quá yếu, khống chế không nổi cỗ này linh lực, cũng là bởi vì tại nguyên nhân này, theo không ngừng chống chết, đạo này không có trật tự linh khí liền sẽ vận thành một bó đầy rối, đến lúc đó sẽ mua dây buộc mình. May mắn mình lúc ấy không có có đắc ý quên hình một mực tu nạp, bằng không chỉ sợ cũng chết tại tấm gương bên trong cũng không người đến nhặt xác." Giang Trường An tâm lý một trận hoảng sợ. "Bất quá yên tâm, chỉ là một sợi, loại này linh khí chỉ là mở ra một đạo thiên môn, không có sau tiếp theo dạng này linh khí làm cơ sở, không thành tài được, tự nhiên đối ngươi không có cái gì uy hiếp." Bàng Nhị Thủy ánh mắt khó mà nắm lấy, giống như là vô tình hay cố ý nói, "Nếu như kia cổ thần kỳ linh khí lại xuất hiện, ngươi nếu là cảm thấy bỏ thì lại tiếc lưu về sau hạn, kia đại khái có thể giữ lại, chỉ bất quá ngươi nếu là không nghĩ bạo thể mà chết lời nói, liền hảo hảo luyện một chút thân thể, đây là mỗi một vị người tu hành cần phải trải qua giai đoạn. Linh khí này bá đạo hung mãnh, đối thân thể của ngươi yêu cầu cũng càng cao." "Đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Giang Trường An giải thở một hơi, cuối cùng biết nguyên nhân, liền tốt đúng bệnh hốt thuốc. "Được rồi, vấn đề cũng giải quyết, trở về đi." Bàng Nhị Thủy xoay người, cùng một hồi, sau lưng cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Đang buồn bực, Giang Trường An bỗng nhiên thật sâu không người chào, "Tiên sinh, học sinh muốn học đan thuật." Bàng Nhị Thủy còn nói là hắn đang nói đùa, "Giang tiểu công tử, Giang gia nhiều như vậy người tài ba, cớ gì muốn tìm một cái nửa người nhập thổ lao già hậm hẹm, nếu để cho Gia Gia ngươi biết, không đánh xưng ngươi cái mông." Gia Gia nói qua, Gia Giang Châu có thể được xưng là tiên sinh có 5 người, đáng ra hắn tin được, chỉ có 2 cái, một cái là học sinh sách văn lão sư Trung Vân Chi Trung tiên sinh, một cái khác chính là Bàng tiên sinh. Giang Trường An hồi ức nói, đồng thời cũng âm thầm suy đoán Bàng Nhị Thủy thân phận chân chính, có thể xưng phải Gia Gia nói như vậy người cũng không nhiều. Quả nhiên, Bàng Nhị Thủy trên mặt vui lên, này lao đầu tử thật nói như thế. Giá lao hổ ly cả một đời cũng không chịu thua, thật đúng là không dễ dàng, ha ha. Người thật nghĩ học. Giang Trường An giơ lên mặt, học sinh muốn học đan thuật. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn tại ảm đạm dưới ánh nến phản chiếu mờ nhạt, nhưng trên đó viết kiên nghị nghiêm túc là Bàng Nhị Thủy chưa bao giờ thấy qua. Hắn vuốt ve râu ria, nói, "Muốn để ta dạy cho ngươi cũng không phải việc khó gì, ngươi chỉ phải đáp ứng có thể làm được 3 chuyện." Tiên sinh cứ việc nói. "Thứ nhất, mỗi ngày ban ngày trừ bình thường trong lớp học chương trình học bên ngoài, ban đêm ở ta nơi này bên trong luyện tập 3 canh giờ." "Không có vấn đề." Giang Trường An lập tức đáp lời. Năm đó ở y khoa viện khi đi học, một vị biến thái giáo sư mỗi lúc trời tối để bọn hắn đều thêm 4-5 tiếng tự học buổi tối, ban đêm mình lại nhiều hơn 3-4 tiếng chơi đùa. Sớm đã có thức đêm tốt đẹp cơ sở. "Thứ hai, ta dạy cho ngươi đan dược sự tình không thể cho bất luận kẻ nào nói, cho dù là cha mẹ ngươi thậm chí là gia gia ngươi Giang thích không đều không được, liền xem như về sau, người khác hỏi ngươi thời điểm, cũng không nên nói ngươi đan thuật là ta Bàng Nhị Thủy giáo." "Cái này vì cái gì?" "Bàng Nhị Thủy một phó thần bí, ngươi khỏi phải biết vì cái gì, chỉ cần ghi nhớ, coi như về sau lão bà ngươi hỏi tới, ngươi hải tử hỏi tới, cũng không thể nói." Giang Trường An chấp không lay chuyển được, đi lại. "Cái này chuyện thứ ba nha." Bàng Nhị Thủy ngữ khí dừng lại. Cân nhắc một phen về sau, nói, "Ta sẽ trước dạy ngươi 7 ngày, 7 ngày, trừ mỗi ngày chương trình học cùng nhiệm vụ bên ngoài, ta muốn ngươi quen thuộc các ngươi Giang gia Trích Tinh lâu bên trong tất cả phương thuốc bên trên mỗi một vị thuốc dược tính, chú ý, ta nói chính là mỗi một vị thuốc dược tính, không phải phương thuốc, nếu như điểm này đều làm không được, vậy vẫn là được rồi. Mỗi một cái toa thuốc bên trên phối dược dự tính. Giang Trường An mặt nháy mắt gục xuống, trước hai đầu còn dễ nói, Giang gia Trích Tinh lâu không thể nghi ngờ là ngoại giới người trong mắt tàng bảo khố, nhất là trong đó phương thuốc nhiều vô số kể. Phối dược càng đừng đề cập, vận khí tốt có một chương chỉ có 6-7 vị dược tài, dược già nhiều đến hơn 20 loại. Húng chi có thật nhiều cổ phương, nhiều như vậy tờ phương thuốc bên trong phối dược tuy nói có lặp lại, một vòng xuống tới, cơ hội là đem từ xưa đến nay tất cả xuất hiện qua, đến nay vô luận có không có dược liệu, đều qua một lần. Mà Giang Trường An chỉ có 7 ngày. Vâng. Mặc dù như thế, hắn hay là dứt khoát quyết nhiên đáp ứng, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Được, ngày mai sáng sớm đúng giờ đáo đường tốt nhất tảo khóa, không cho phép lại đến trễ. Bàng Nhị Thủy lại bàn giao vài câu, liên thúc giục Giang Trường An lăn đi về nghỉ. Đợi đến thiếu niên đi xa về sau, tấm kia cơ hồ bị râu ria che một nửa mặt già bên trên đột nhiên hiện hiện một tia vui mừng ý cười, lại cảm thấy đến ngực buồn bực đau nhức, thì thào tự nhủ, con mẹ nó nếu như bị Kinh Châu đám kia lao bất tử biết được bị một đứa bé chỉnh thành này tấm chật vật tăng, không chừng cười đến ngựa tới ngựa lui. Bàng Nhị Thủy tự nhiên rõ ràng, 7 ngày đặt ở người bình thường trên thân, không ngủ không nghỉ cũng không thể, nhưng thiếu niên này lại có thể. Ai dám tin tưởng cái này bị người nhìn đều khinh thường nhìn chúng một chút phế vật công tử, sớm tại lúc 12 tuổi liền có thể đem Trích Tinh lâu 4 tầng hơn vạn tấm phương thuốc đọc ngược như chạy. Nếu như nói Giang Lăng Phong là Giang gia thậm chí là toàn bộ Giang Châu người tu hành bên trong thiên tài, kia Giang Trường An chính là chính cống luyện đan quỷ tài. Khi đó tuổi nhỏ hắn lời thề son sắt, muốn học dược thuật trị tốt chính mình cùng đại ca Giang Tiếu Nho tật bệnh. Chỉ là về sau càng ngày càng nhiều đan sư thầy thuốc đi tới Giang gia xem xét bệnh tình sau đều là ân hận một câu, trên đời đã vô năng ý tiểu công tử thái cổ kỳ dược. Từ đó về sau, Giang Trường An liền vô tâm luyện dược, cũng liền ra như là hắc ám trúc cơ đan loại này tai nạn xấu hổ. Nhưng vì sao hôm nay lại nhặt lại chuyện này? Mà lại nhất khiến Bàng Nhị Thủy trăm mối vẫn không có cách giải chính là, đứa bé này giống như trời sinh liền biết được một chút dược lý tri thức. Mỗi một lần tại đường bên trên hỏi ra vấn đề đều để hắn nhất thời khó mà giải đáp. Bàng Nhị Thủy cau mày tại phòng bên trong dạo bước suy nghĩ, chẳng lẽ là có người cho hắn cái gì của vũ, hoặc là trong mắt của hắn tiệm lộ một tia kinh ngạc, hoặc là hắn tìm được thái cổ dược liệu. Dứt lời ngay cả mình đều cảm thấy ý nghĩ này thật là tức cười địa lắc đầu. Thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lui về gia phủ, Giang Trường An lại một đầu đâm tiến vào thần phủ bên trong. Hắn cũng không có đi nhìn phương thuốc, có đã gặp qua là không quên được bản sự, Giang Trường An có lòng tin có thể tại trong thời gian quy định hoàn thành bảng lao đầu nói tới yêu cầu. Hắn hiện tại để ý nhất là thể nội cố này màu xanh linh khí. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tiếp nhận điểm này linh khí liền phi thường phí sức, nếu không trước đem bộ này tiểu thân bản luyện cường đại, thật sẽ giống lao đầu mập nói bạo thể mà chết. Giang Trường An giờ phút này đứng thẳng hồ lô cốc một cây đại thụ trước. Trăng sáng sao thưa, bên hai tràn ngập trên ngọn núi các loại yêu thú giống lên một tiếng, tâm cảnh cũng cùng ngoại giới khác biệt. Giang gia Trích Tinh lâu bên trong có rất nhiều rèn thể thượng thừa công pháp, nhưng những cái kia đều là tại linh lực cơ sở bên trên lại đi tu thân chi đạo, lẫn lộn đầu đuôi. Giang Trường An nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến đánh đống cắt cái này thổ không thể lại thổ phương pháp, nhưng cũng là thời kỳ hồng hoang liền lưu lại biện pháp, tạm thời có thể thử một lần. Giang Trường An bình phục hô hấp, đứng thẳng tắp, chân trái có chút nhích qua bên trái nửa bước, làm một cái lôi kéo lên thủ thế. Thái cực quyền, đây là Giang Trường An tại viện ý học một cái thầy giáo giả kia bên trong học được. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể nhìn thấy thầy giáo giả tại thư viện cổng đánh quyền, thân hình kỳ quái vô song, khách quan lên giản hóa thái cực quyền 24 thức, muốn phức tạp nhiều. Trong đó dù có mấy đạo cường thân kiện thể chiêu thức, nhưng càng nhiều hơn chính là sát chiêu. Giang Trường An lúc ấy chỉ là ôm hỏi một chút tâm thái, ai biết đối phương thật giáo cho hắn. Lúc ấy không đơn thuần là bạn cùng phòng, mới đầu liền ngay cả chính hắn đều không thể tin được, vậy mà mỗi ngày có thể 5-6 hát rời giường, đi cùng một vị lao tiên sinh học quyền. Học hơn nửa năm, Giang Trường An còn không biết tên họ của đối phương, chỉ biết họ Trần, là vị giáo sư. Thế nhưng là về sau bỗng nhiên nào đó một ngày sau đó lao tiên sinh lại cũng không có tới qua. Giang Trường An đặc địa chạy tới phòng giáo dục đi thăm dò một lần, lại phát hiện toàn trường đều không có một cái họ Trần giáo sư, quái dị vô cùng. Trừ bộ quyền pháp này bên ngoài còn có một bộ thái cực kiếm, những năm này cũng từ len lén lướt qua, sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là Giang Trường An hiện tại năng lực hay là trước đem thể cốt nâng lên mới cần gấp nhất. Bộ này kỳ dị thái cực quyền chủ yếu lấy quyền pháp thay đổi cùng đi chạy bộ chuyển làm chủ công pháp. Giảng cứu thân pháp đi như du long, xoay chuyển như ưng, quyền pháp vận động lúc giang khắp nơi, xuyên, cắm, bổ, vẩy, hoành, đụng, trừ, lật, nhờ các loại, cá độ chúng ra sở trường. Khả thân phủ trong kính trọng lực so ngoại giới muốn nặng đến gấp trăm lần, hô hấp cũng có thể sinh ra khó khăn, cái này liền giống tại tứ chi treo đầy khối chỉ phối nặng, khiến huy quyền tốc độ, lực đạo giảm bớt đi nhiều. Đây không thể nghi ngờ là tăng lớn huấn luyện độ khó, nhưng cùng lúc, thân thể ích lợi cũng rõ ràng lên cao. Chỉ dựa vào nhục thể đánh gãy trước mắt to cỡ miệng chén gốc cây, đây là hắn định cho mình mục tiêu. Thân phủ kính gốc cây thân cành kinh lạc rắc rối phức tạp, trình độ bền bỉ không biết muốn so phổ thông cây cối cao hơn mấy tầng. Tay không tấc sắt, khỏi phải một tia chân khí. Một ngày đánh không ngừng liền 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng. Giang Trường An không phải một cái người hoàn mỹ, lại là một kẻ hung ác, không đơn thuần là đối vương Câu Minh, đối với mình cũng là như thế. Đây là Giang Trường An xương bên trong liền so người khác cao địa phương, khó khăn không những không thể đem hắn đánh bại, ngược lại sẽ mạo xương phân kích phát ra hắn trời sinh huyết tính. Hắn xoay người khởi thế, bắp thịt toàn thân nhảy đến chậm nhất. Thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể, khẩn thiết đập nện đang khô héo thậm chí có 7 gai nhọn trên cây. Phanh. Rất nhiều chuyện áp dụng xa so tưởng tượng thống khổ hơn, Giang Trường An lúc này mới chính thức có thể cảm nhận được câu nói này chân thực hàm nghĩa. A. Đỉnh núi Độn Viêm Ưng vừa mới nghỉ ngơi bỗng nhiên bị cả kinh một cái giật mình, nhìn khán sơn dưới nhà tranh trước, một thiếu niên tự ngược dùng hai tay đánh về phía một cây gốc cây, mỗi đánh một chút đều phát ra một tiếng thê thảm đau đớn chú lên. Thẳng đến hai tay máu thịt be bét sau lại lột sạch quần áo, trần trụi thân thể lăn lộn, lan qua lan lại địa va chạm, kiên trì để thân thể mỗi một cái bộ vị đều có thể đụng vào, thẳng đến biến thành một cái tình trạng kiệt sức huyết nhân. Trời tờ mờ sáng thời điểm, tiếng vang kia mới chậm rãi dừng lại, Giang Trường An toàn thân máu tươi thở hổn hển ngược lại ở một bên, cây kia cọc gỗ lại xem ra vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân lớn vết thương nhỏ nhiều đến trên trăm chỗ, mỗi một cái động tác thật nhỏ đều có thể liên lụy kịch liệt đau đớn. Cuối cùng khập khiễng đi tới tảng đá gần đó một chỗ thanh tuyển, phu phu một tiếng nhảy tiến vào trong suối nước. Nháy mắt bị vô tận thanh lương bao trùm toàn thân, liếm láp vết thương, Giang Trường An thoải mái rên rỉ lên tiếng, đồng thời không quên thúc đẩy linh khí du tẩu toàn thân ra tốc vết thương khép lại. Thân phủ kính bên trong linh lực sung túc hùng hậu, liền ngay cả phương này ao nước cũng là không tầm thường, trời sinh linh khí cung cấp nuôi dưỡng mà thành, xuất ra đi mỗi một giọt đều là tranh đoạt phần, mà Giang Trường An lại lấy ra tắm rửa, cái này nếu để cho tu sĩ khác nhìn thấy, không phải chửi ầm lên phung phí của trời không thể. Chương 7, đánh ngươi lại như thế nào? Mấy ngày nay Giang Gia Nô Bộ cũng dần dần cảm thấy có chút kỳ quái, vị này bình thường chỉ hiểu được tiêu sái vui lùa tiểu công tử, vậy mà mỗi ngày an phận thủ thường lên lớp. Trời còn chưa sáng liền ra ngoài, thẳng đợi đến lúc nửa đêm đợi mới về, còn lại nửa cái ban đêm, liền dứt khoát đem mình khóa tại gian phòng bên trong, giao trách nhiệm bất luận kẻ nào không thể đạp vào giữa phòng một bước. Liền ngay cả nhàn hơn buông lỏng thời gian cũng rất ít lại đi tìm ca ca Giang Lăng Phong chơi đùa, buồn bực tại phòng bên trong cũng không biết tại bận rộn cái gì. Có mấy cái người hầu còn tưởng rằng vị này bất cần đời hoa hoa công tử lại chạy đi đâu cái tiêu kim lò, ỷ vào tự nhận là tiểu công tử tính cách nhút nhát, vụ trộm hướng lao ra tử Giang thích không nhai vài cầu cái lưới. Nhưng mà ai biết không những không được đến phán đoán khen thưởng, ngược lại bị hung ác khiển trách một trận. Từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám đi qua hỏi tiểu công tử mỗi ngày hành tung. Mà những người này mẫn cảm thấy được vị này tiểu công tử có một ít biến hóa, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ, luôn cảm giác ánh mắt của hắn cùng trước kia phát sinh biến hóa long trời lở đất, để người cảm thấy nguy hiểm. Rất khó tin tưởng mấy người trưởng thành thậm chí là lão nhân sẽ bị một cái 14 tuổi đại hài tử ánh mắt chấn nhiếp. Phía dưới người biết công tử dù tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng tính tình cũng tương đương cổ quái, cũng không dám miệng lưỡi hỏi đến. Nhưng hết lần này tới lần khác có người liền không tin cái này tà. Hôm nay lớp học nghỉ ngơi, đồng thời cũng là cùng bảng lao đầu ước định 7 ngày kỳ hạn ngày cuối cùng, Giang Trường An tại thần phủ kính bên trong tu luyện tới giữa trưa mới ra ngoài. Lung tung cầm khăn lau bôi hai lần khuôn mặt, coi như chỉ toàn cái mặt. Còn không có đạp ra khỏi cửa phòng, liền nghe phía ngoài một người lớn tiếng ồn ào giống giận cái gì. Giang Trường An mở cửa, liền kiến viện tử bên trong một cái xa lạ trung niên nam nhân ngay tại giận dữ mắng mỏ một tiểu nha hoàn, một đám nô bộc cùng nha hoàn lơm lớp lo sợ túi đầu cây ở một bên. Hắn vây gọi qua tới một cái người hầu hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Về tiểu công tử, vị này là từ kinh thành mà đến Vương công công, là phụng cảnh hoàng ý chỉ đặc biệt đưa tới cho tiểu công tử ngài mấy món chân bảo. Làm bộ làm tịch, Giang Trường An suy cười một tiếng, lui cưới lại tặng đồ, rõ ràng là đánh cái bàn tay thưởng cái táo ngọn. Đưa tới là bốn kiện giống nhau như lúc thanh hoa lưu ly bình, nghe nói là một cái tiểu quốc tiến vào hiến cho Hạ Chu quốc quốc bảo, vừa tới tiểu nha hoàn không hiểu chuyện, không cẩn thận đánh nát một kiện. Nha hoàn kia là ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Giang Trường An hỏi. Chỉ thấy là cái cùng niên kỷ của hắn tương tự, 13-14 tuổi tiểu nữ hài, xinh trắng nõn. Giờ phút này bị mắng túi đầu co do bà vai, ta thấy mà yêu bộ dáng làm cho đau lòng người. Bằng hắn đã gặp qua là không quên được, viện này bên trong tất cả hạ nhân đều nhớ nhất thanh nhị sở, nhưng không nhớ rõ có người này. Ừm. Người hầu còn tưởng rằng Giang Trường An muốn hỏi một chút bình hoa tình huống, lại không tốt cũng phải có mấy phân sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới hắn hỏi nha hoàn, nhất thời không có quay lại. Về công tử, tiểu cô nương này là trước mấy ngày phu nhân ở trên đường nhìn thấy, nói là phụ mẫu đều mắc phải quái bệnh mà chết, nghĩ đến bán mình đổi mấy điểm bạc vụn táng phụ mẫu, phu nhân nhìn nàng đáng thương, liền giúp nàng táng xong thân, mang trở về. Nay cũng không kỳ quái, Giang Trường An lại quá là rõ ràng mẫu thân thiện lương, tán lương bố thí, cứu tế nhà khổ. Bởi vậy đây chính là bị một chút Giang Châu bách tính xưng là thiện mẫu, so sánh dưới, cũng không biết vô lương lão cha đời trước tu cái gì phúc phân. Mỗi khi nhớ tới 10 tuổi năm đó, niên kỷ trung niên Giang Thiên Đạo biểu lộ hèn mọn địa khuyến khích hắn đi trộm thành tây đầu hũ tây thi áo lót, tâm hắn bên trong liền dâng lên một cỗ ác hàn, phỉ nổ một tiếng bẩn thỉu không chịu nổi, mặc dù hắn về sau thật vụng trộm đi. Chỉ là công tử, còn có chuyện. Đừng có dông dài, nói thẳng. Người hầu nói, phu nhân đã ra lệnh, muốn tiểu cô nương này làm nha hoàn của ngươi, là động phòng nha hoàn. Người hầu nói trong mắt nhiều phân ao ước, động phòng nha đầu thế nhưng là nha hoàn nô bộc bên trong địa vị cao nhất, có thể nói nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nhưng lại nghĩ tới đánh nát quốc bảo sự tình, điểm kia ao ước nháy mắt tan thành mây khói, đắc tội cái này vị vương công công, e là cho dù động phòng nha đầu cũng không có quả ngon để ăn. Động phòng nha đầu. Giang Trường An giống bị sét đánh đồng dạng dừng lại nửa ngày, sau đó cười khổ một tiếng, đoán chừng là những ngày này mỗi ngày về muộn cũng bị mâu thân ngộ nhận là đi đâu cái pháo hoa nơi trốn, cho nên tìm cái nha đầu nghĩ để cho mình kiềm chế lại. Hơn phân nửa lại là lao đầu tự chủ ý, bất quá đã là mâu thân chính miệng ra lệnh, kia muốn phản đối là không đùa. Giang Trường An dám cùng Giang Thiên Đạo chống đối vài câu, duy chỉ có không đành lòng nhìn thấy mâu thân thụ một điểm khí, cho nên chỉ cần là Tư Tuyết ý chuyện phân phó, kia đều nghe lời vô cùng. Mắng bao lâu rồi? Nhanh nửa cách giờ. Nhanh nửa cách giờ, Giang Trường An không khỏi cười lạnh, nếu thật là nghĩ muốn xử trí dùng kéo đến bây giờ. Xem ra điệu bộ này rõ ràng chính là hướng tới mình, Giang Trường An sải bước đi tới. Vương công công là cái công công, điểm này Giang Trường An nhìn hắn lần đầu tiên liền nhìn ra. Cái nào đại lao ra sẽ hướng trên mặt mình sát nhiều như vậy phân lót, tiếng nói tựa như nắm bắt cuống họng đồng dạng. Cứ việc lửa giận đốt tới lông mày bao, gầm thét thanh âm cũng bất âm bất dương, đây chính là tuyệt thế côi bảo. Một kiện quốc bảo trọng khí. Đem ngươi cái tiện tì mệnh bán đều không đủ một mảnh mảnh sứ vỡ. Huống hồ cái này bốn kiện lưu ly bình thế nhưng là trải qua cảnh hoàng chi thủ, ý dụ thiên địa phạm vi bốn dặm đầy chi ý, là thiếu một không nhưng. Tiểu cô nương câm như hến, hốc mắt phím hồng, nước mắt lạch cạch thẳng rơi. "Hôm nay, ta liền thay chủ tử của ngươi hảo hảo giáo dạy ngươi." Vương Công Công nói, bàn tay mang lên không trùng, liền muốn rơi xuống. Dừng tay. Giang Trường An quát. Nhìn thấy chính chủ đến, Vương Công Công không vội phản vui, "Ù, tiểu công tử rốt cục ra, cái này tiểu nha hoàn thế nhưng là làm hỏng cảnh hoàng tặng cho ngài Lưu Ly Bình, ngài đến vội vặn, liền để ta thay ngài hảo hảo giáo huấn cái này không có mắt tiệt tỉ." Giang Trường An thần sắc u ám lên, nghe cái này hứng hở lại cuồng ngạo ngữ điệu, nụ cười trên mặt bắt đầu chậm rãi thu lại. Tứ công tử chẳng lẽ còn tại nhớ nhung cảnh hoàng bệ hạ từ hôn sự tình? Thực không dám dâu dếm, trước khi đến cảnh hoàng còn đặc địa phân phó tiểu nhân, từ hôn cử chỉ đúng là bất đắc dĩ, là Tĩnh Lăng công chúa mãnh liệt yêu cầu phía dưới lão nhân gia ông ta bất đắc dĩ mà vì, những vật này liền trò chuyện đồng hồ để ngủ. Vương Công Công giống như là không có trông thấy thiếu niên sắc mặt biến không được bắt đầu, vẫn nói tiếp, trên mặt mang theo một tia giễu cợt khinh thường, cảnh hoàng còn nói, hoàng thành nhiều như vậy nữ nhi, nếu là tứ công tử thật không nỡ phò mã cái thân phận này, vậy liền lại sắc phong một cái công chúa, gả ngươi chính là nhục nhã. Tùy tiện sắc phong một cái công chúa gả là được. Đây không phải nhục nhã còn có thể là cái gì? Bọn nha hoàn ngày thường bên trong không ít thụ tiểu công tử chiếu cố, dưới mắt âm thầm đều vì vị này tiểu công tử bên vực kẻ yếu. Đồng thời đều vì Giang Trường An âm thầm bên trong lau vệt mồ hôi. Giang Trường An thần sắc thêm vẻ lo lắng, không nói gì. Đúng, kém chút quên. Tiểu công tử, đến thời điểm Tĩnh Lăng công chúa để tại hạ đưa tới một kiện đồ vật, nói là nhất thiết phải tự tay trả lại đến ngài tay bên trong. Vương Công Công móc ra một con khảm hai viên đỏ châu châm vàng đặt xuống đến Giang Trường An tay bên trong. Giang Trường An bất đắc dĩ cười khổ, đã tuyệt tình, cần gì phải đưa tiễn tuyệt tình chi vật, đem cây châm cẩn thận cất kỹ, nói, thật sự là làm phiền Vương Công Công. Vương Công Công đắc ý cười nói, tiểu công tử chuyện này, rất nhiều chuyện chủ tử làm không đúng chỗ không phải liền là muốn nhìn chúng ta. Tựa như cái này tiện nô, hôm nay bản công công nhất định phải cho nàng căng căng trí nhớ, một con chó, liền muốn có khi con chó dáng vẻ, ai nha, kém chút quên, nghe nói tiểu nha đầu này là của ngài động phòng nha đầu. Trên mặt hắn cái kia có một chút thấy nấy, phách lối khí diễm lại cao mấy trượng, thần sắc. N sát. Không sao. Giang Trường An cười, yên lặng xoay người đi ra. Đang lúc Vương Công Công coi là Giang Trường An nén giận cam thụ khuất nhục, vì đó âm thầm đắc ý lúc, một giây sau đột nhiên cảm giác được không đúng. Chỉ thấy thiếu niên đi đến mấy cái lớn dương gỗ đỏ trước mặt, hai tay cầm lên một con trống đỡ lên hắn một cái chân lớn Lưu Ly Bình, lảo đảo đi trở về. Thằng đến đi đáo Vương Công Công trước mặt, đứng vững. Vương Công Công cười nói, "Ù, công tử mang không nổi liền chớ miễn cưỡng, cái này không còn có một cặp tiệt tỷ." Hắn lời còn chưa nói hết, âm thầm buồn bực trước mắt Giang Trường An làm sao cái đầu so hắn còn muốn cao rồi, mà lại còn đang không ngừng lên cao. Ý nghĩ này còn dừng lại tại Vương Công Công não hải bên trong, không kịp hỏi, cả người liền nghiêng bay ra ngoài, nước bọt hòa với máu tươi cùng một chỗ phun ra. 3. Một tiếng vang giòn tại viện tử bên trong vang vọng thật lâu, cũng ở đây có trong lòng người vang vọng thật lâu. Lưu Ly mảnh vỡ nát đầy đất. Tiểu Nha Hoàn nhìn rõ ràng, Giang Trường An nhảy lên một cái, nhảy cao hơn trường Vương Công Công nửa người, tay nhỏ mang theo bình hoa đã hướng về sau vung mạnh, hướng trên mặt hắn hung hăng phiến xuống dưới. Vương Công Công bị cái này một cái bình đập cái tát phiến ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, lại thêm hắn vốn là dáng dấp ngồi không mà hưởng, cả khuôn mặt thoáng chốc sưng cùng một viên đầu heo như. Vương Công Công phun ra mấy quả nát răng, cả người còn ở vào nửa u ám trạng thái bên trong, cả người hắn đều bị đánh cho choáng váng. Hắn nghĩ Giang Trường An 10.000 loại mắng trở về phương thức, thậm chí cũng nghĩ đến ứng đối lời nói, nhưng hắn không tới. Cái này được xưng là bại gia tử tiểu hài nhi thế mà, thật dám đánh mình. Cái này một cái bình đau nhức ở trên mặt, càng đau trong lòng bên trong. Nhìn thấy Giang Trường An đi tới, đâu còn chú ý được cái gì bể nát tuyệt thế tôi bảo quốc bảo, bất lực ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng hãi dị. Vương Công Công đúng không? Nghe kỹ, ngươi tuy là khách, ta lại là chủ. Khách theo chủ liền, cho nên, đánh ngươi, sát bên. Má ngươi, nghe. Giang Trường An bệ nghệ nhìn xuống, đưa tay cầm lên cái lưu ly bình hoa, ba, một tiếng ngã tại thai của hắn bên cạnh. Ai nha, tay trượt. Kinh. Tất cả hạ nhân kinh, đây là cỡ nào lơ đãng tay trượt, đều là không hiểu vị này tiểu ý của công tử. Mảnh sứ vỡ phiến tiện phải Vương Công Công đầy người đều là, có một mảnh còn vạch phá gương mặt của hắn. Nhưng hắn hiện tại đã sớm không còn vừa rồi thần khí, nơm nớp lo sợ một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ sợ đứa trẻ này một cái tay trượt sẽ mở bầu. Bốn cái lưu ly bình tiểu nha hoàn đụng nát một cái, nện tại Vương Công Công mặt lên một cái, Giang Trường An lại không cẩn thận ngã nát một cái, dưới mắt cái dương bên trong chỉ còn lại có cái cuối cùng. Giang Trường An cầm lấy nhìn một chút, cái này mới cao hứng điệu thả trở về, nói, vật hiếm thì quý, đã bốn kiện ngọc bình được xưng là tuyệt thế cơ bảo, vậy bây giờ thừa cuối cùng một kiện, chính là tuyệt thế cơ bảo bên trong tuyệt thế cơ bảo. Quốc bảo bên trong quốc bảo. Mọi người bất lực phản bác, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện, tiểu công tử nói, không có gì không đúng. Mấy ngày trước đây nghe mẫu thân nói nàng trong phòng vừa nát một cái bình hoa, cái này liền lấy đi tìm bó hoa chen vào đưa đi, liền nói là tiểu nhi tử tấm lòng thành. Giang Trường An cười đem cái bình tiện tay ném tới một cái hạ nhân tay bên trong, cái sau vội vàng hấp tấp đó lấy, một đường chạy chậm ra cửa sân đi theo phân phó xử lý. Quốc bảo, dùng để cắm hoa. Vương Công Công đều nhanh thổ huyết. Bọn nha hoàn đều rõ ràng tiểu công tử thích làm nhất loại này chuyện hoang đường, cũng không thấy phải kỳ quái. Cùng so sánh, Vương Công Công ngược lại có chút giống một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê. Nhìn thấy tiểu công tử một loạt làm đều là bởi vì mình mà lên, thất kinh dưới, tiểu nha hoàn bản năng nắm chặt Giang Trường An tay, hốc mắt bên trong nước mắt lại tràn mi mà ra. Cái tay kia rất kỳ quái, phía trên vậy mà che kín một tầng thật mỏng kén, căn bản không giống như là một cái qua quen cẩm y ngọc thực sinh hoạt người tay, lại mang cho nàng trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Giang Trường An cảm thấy tay tâm ấm áp, quay đầu nhìn một chút, cười nói, ngoan, không sợ. Ừm. Tiểu nha hoàn trùng điệp nhẹ gật đầu, một khắc này, lệ như suối trào. Cho đến lúc này, chỗ có người mới ý thức được, trước mắt người này cũng không tiếp tục là đã từng cái kia có thể tùy ý trêu chọc cũng chỉ là hắc hắc cười ngây ngô ngu rốt công tử. Hắn một lời một nhóm không giờ khắc nào không tại phát sinh thuế biến. Cách đó không xa Trích Tinh lâu tầng cao nhất bên trên, tuổi lục tuần Giang gia gia chủ Giang Thích không đứng tại tầng thứ 7 tầng cao nhất quan sát mà xuống, vừa vặn có thể rõ ràng nhìn thấy Giang Trường An nắm tiểu nha hoàn vào nhà bóng lưng, lại nhìn một chút co quắp ngã xuống đất Vương Công Công, hài lòng cười nói, có người trời sinh đều là tiện cốt đầu, mà có người trời sinh chính là chuyên trị các loại tiện cốt đầu, tựa như con mồi cùng tợ săn, cái trước có đôi khi thậm chí có thể kích thích cái sau xương bên trong từ đầu đến cuối yên lặng không ngừng kiệt ngạo huyết tính. Trung Vân Chi cùng nó tuổi tác tương tự, khác biệt chính là không có loại kêu bệ nghệ vạn vật khí thế, mà là toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thư sinh khí phách, nhẹ nhẹ vô về dâu dài, đây chính là mạng ngươi thái giám này tự mình đi đưa cái bình mục đích. Lấy Vương Công Công chức quan, nơi nào có tất muốn tự mình đưa đến Giang Trường An nơi ở. Giang Thích không cười mà không nói, chờ một lúc hỏi, Vân Chi, giá đô di kinh là ngày thứ 7, Trường An tổng thành đông trở về sau mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ tới Trích Tinh lâu. Nói đúng ra là mỗi đêm trốn ở tầng thứ 4. Tầng thứ 4? Giang Thích không lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một phần cương triều, cười nói, hắn thật đúng là muốn làm một tên luyện dược sư, bất quá bây giờ Thần Châu tài nguyên thiếu thốn, luyện dược sư địa vị sớm đã kém xa trước đây, cái này tầng thứ 4 bên trong đồ vật, qua không được bao lâu, liền muốn biến thành một đống giấy vụ đi. Trích Tinh lâu tầng thứ 4 bao quát Thần Châu các nơi thu thập đến đan vương, trường chủng loại hơn ngàn, số lượng càng có mấy vạn tấm nhiều. Cứ việc luyện đan sư địa vị ngày càng xa suốt, nhưng Trung Vân Chi rõ ràng, biến thành giấy lộn chỉ là trò đùa lời nói, cho dù là hiện tại, tùy tiện ném ra một quyển, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nhìn thấy ngày thường chỉ hiểu vui đùa Tôn Nhi có lòng cầu tiến, Giang Thích không trong lòng cũng vui vẻ rất nhiều, bất quá phải nhớ kỹ cái này hơn vạn tấm đan vương, cũng không dễ dàng. Trung Vân Chi nói, đối với người khác không dễ dàng, nhưng đối với đã gặp qua là không quên được hắn đến nói, rất nhanh. Giang Thích không lời nói xoay chuyển, bọn thủ hạ đến nay cũng không có tra ra hắn cùng ngày đến tột cùng là như thế nào giết chết Vương Câu Minh, lần thứ nhất giết người, miễn không được lưu lại rất nhiều cái đuôi, người phía dưới coi như lại cố gắng giải quyết, chắc hẳn cũng sẽ hưu lăng tiêu cùng người tới. Giang Thích không trong mắt ẩn chứa sắc cơ, toàn bộ Giang Châu ai không biết hắn Giang Thích không có tiếng bao che khuyết điểm, nhất là cháu trai bảo bối này, phàm là Lăng Tiêu cung động Giang Trường An một cây mồ hôi mau, hắn không ngại phá Lăng Tiêu cung từ đường mộ tổ. Lăng Tiêu cung, tổn thương hắn. Trung Vân Chi trong nháy mắt đẩy đi một con tân tân khổ khổ bò lên trên cựu tầng lâu cột sâu kiến, ánh mắt sâu thẳm, ai dám? Chữ chữ như lưỡi mát thương mình, âm vang hữu lực. Hắn mắt chát chát mênh mông nhìn qua cái tiêm 13-14 tuổi tiểu thân ảnh nhỏ bé, kéo lấy run rẩy như chói tai tiếng nói, tự hỏi tự trả lời. Giang Châu hoàng cố, Giang gia xỉ nhục, thiên hạ sai lớn. Chương 8, Hào Nôn. Người tên là gì? Trở về nhà tử, Giang Trường An hỏi. Về công tử, nô tỳ tên là Inu. Tiểu Inu thấp phẩm nhìn qua cái này về sau muốn tiếp thân phục thị công tử. Nghe cái khác tỷ muội nói tiểu công tử tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, nàng cẩn thận nhìn, ngập ngừng nói, phu nhân nói, về sau để Nhu Nhi phục thị công tử. Động phòng nha đầu ứng làm chính là cái gì, trước khi đến dẫn đường ma ma đã nói cho nàng, vừa nghĩ tới trên mặt liền xấu hổ lên một cô khâu nóng. Cái này tại cái khác nha hoàn bên trong xem ra trời ban cơ hội tốt nàng bắt đầu có chút kháng cự, nhưng bởi vì phu nhân ân tình không thể không báo, nàng cũng liền nghe theo an bài. Chỉ mong lấy vị này chưa hề mưu qua mặt tiểu công tử có thể so bọn tỷ muội nói tốt một chút, đợi nàng có thể giống đối những người ở khác đồng dạng, liền vừa lòng thỏa ý. Yinu không nháy mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tràn ngập tò mò, trên đời lại có đẹp mắt như vậy con mắt. Nói thực ra, Giang Trường An dáng dấp cũng không xoái, có thể là thể chất nguyên nhân, cũng có thể là di truyền Giang Thiên đạo lôi tha lôi thôi tính cách, dung mạo bên trên cùng hai người ca ca sinh đôi kém rất xa, chưa nói tới anh tuấn, chỉ có thể tính thanh tú. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cặp mắt kia liền lộ ra càng thêm đột xuất. Nếu như huynh đệ ba người đứng chung một chỗ, bắt mắt nhất tuyệt sẽ không là hai người ca ca, mà là đệ đệ cặp mắt kia. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt kỳ dị, Giang Trường An cười nói, trên mặt ta có hoa. Về công tử, không có. Không có ý nhu ánh mắt nhanh chóng rụt trở về. Khỏi phải quá câu thúc, về sau nói chuyện với ta nói thẳng, không cần đến mở miệng một tiếng về chữ. Nhưng phu nhân nói, lễ không thể phế. Tại mẹ ta trước mặt tự nhiên là lễ không thể bỏ, hiện tại liền hai người chúng ta, không có gì đáng ngại. Hợp lấy lại là một cái bị mẫu thân lễ nghi thuyết giáo độc hại cực sâu đáng thương cô nương. Giang Trường An nhìn một chút trên người nàng, trừ một thân bình thường không có gì lạ phục sức, cũng không có cái khác phối sức, liền ngay cả một đôi đơn giản thai điểm đều không có. Ngày mai ta sẽ để cho nha hoàn đi hái chút đồ trang sức cùng đồ trang sức, về sau liền đừng xuyên cái này một thân, muốn ăn mặc thật xinh đẹp. Yinu sững sờ, không nghĩ tới tiểu công tử sẽ để ý một cái nha hoàn, tuy nói động phòng nha hoàn địa vị cùng cái khác người hầu tương đối cao một các loại, nhưng là nhiều cũng số khổ. Nghe người ta nói có rất nhiều lương gia nữ tử mở đến cái bất cần đời, bị chơi chán về sau liền bị bán đến thanh lâu bên trong. So sánh với đến, trời cao đãi mình không tệ. Yinu tâm lý cảm động, công tử, khỏi phải. Việc này nghe ta, cứ như vậy định. Giang Trường An cười nói, làm ta Giang Trường An nha hoàn, vậy cũng phải là toàn bộ Giang gia, toàn bộ Giang Châu xinh đẹp nhất nha hoàn. Yinu lấy hết dũng khí ngẩng đầu mắt nhìn thẳng lấy cái này để người nhìn không thấu thiếu niên, phỏng đoán lấy đây có phải hay không là có cái gì cái khác mục đích. Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt lại đỏ đến nóng lên. Cô. Tiểu cô nương bụng đống nhiên đủ cục kêu lên, lúc này mới nhớ tới vừa tài dĩ kinh đứng hai canh giờ, lúc sáng sớm cũng không có ăn cái gì, đến bây giờ bụng còn trống không. Giang Trường An mỉm cười, chỉ hướng trên bàn đặt vào mấy thứ xốp giòn bánh ngọt, ăn đi. Phu nhân nói, không thể tùy tiện động công tử đồ vật. Giang Trường An mỉm cười, yên tâm đi, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, cái này phòng bên trong ngoại trừ ngươi cái này người sống sờ sờ, cái khác một bình một kính vật sở hữu kiện, ngoại nhân đều có thể động, buông ra ăn. Yinu nghe được tâm lý ấm áp, cảm giác trừ phụ mẫu cùng phu nhân, trước mắt cái này cao hơn chính mình một nửa thiếu niên là đối với mình người tốt nhất. Ơ ở địa nhặt lên một khối xốp giòn bánh ngọt, ngước mắt cẩn thận liếc qua tiểu công tử thần sắc, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Túi đầu ăn ăn, nước mắt lại rớt xuống. Làm sao rồi? Không lành miệng sao? Giang Trường An vội vàng hỏi. Cái này xốp giòn bánh ngọt là Giang Châu Cựu Long trai làm bên trên cùng xốp giòn bánh ngọt, liền cái này đầu ngón tay lớn một khối nhỏ, liền bù đắp được một khối nhỏ hoàng kim, đến nay còn chưa từng nghe qua có người cảm giác không được ăn. Tiểu cô nương điên cuồng lắc đầu, nước mắt rơi càng hùng, lại là một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Không nghĩ ra Giang Trường An đành phải phàn nàn một câu quả thật nữ nhân đều là làm bằng nước. Tạm thời yên ổn y nhu, phân phó vài câu, đã là tới gần trạm vào tối. Hôm nay là 7 ngày ước định ngày cuối cùng, Giang Trường An nhanh chóng chuẩn ra Giang phủ, đi hướng mấy con phố bên ngoài Bàng Nhị Thủy chỗ ở. Giang Trường An cước bước không khỏi thả nhanh, trên mặt ức chế không nổi hưng phấn. 7 ngày trước Bàng Nhị Thủy giáo đều là đơn giản một chút tri thức, phần lớn là một chút trong sách đều không có ghi lại đồ vật. Cứ việc Giang Trường An không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói ngắn ngủi mấy ngày, so từ bản thân chết ôm sách giáo khoa, thiếu đi rất nhiều đường quanh co, được ích lợi không nhỏ. Nhưng hắn khát vọng nhất còn là công phu chân chính kỹ xảo, mà không phải một chút hay cũng có thể nói lời nói. Cho tới hôm nay, là muốn chân chính bắt đầu động thủ công phu, này làm sao có thể để cho hắn không kích động. Xa xa nhìn thấy gian kia nho nhỏ bề ngoài cửa hàng, Giang Trường An chậm rãi tới gần. Cửa mở lấy, đánh xa liền có thể nghe được một cỗ đan dược dị hương. Luyện đan người cần tâm vô bằng vụ, cho nên Giang Trường An không có lô mãng địa xông vào, dừng bước ngoài cửa thăm dò hướng bên trong quan sát. Tạp nhạp gian phòng bị thanh lý ra một khối 2 mét vuông đất trống, Bàng Nhị Thủy ngồi xếp bằng ở một bên, trước mặt vị trí giữa mang lấy một tôn lô đỉnh. Chỉ gặp hắn phất tay khống chế thế lửa, một cái tay khác thỉnh thoảng đem bên cạnh dược liệu lục tiếp theo để vào đỉnh trong lò, mỗi để vào một mực liền sẽ phát ra xùy một tiếng, nương theo chứ trận trận khói trắng, thanh hương xông vào mũi. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt cũng không phải là luyện hóa dược liệu, mà là Bàng Nhị Thủy trong tay nhấp nhô một đám lửa. Rất bình thường ngọn lửa, tại Bàng Nhị Thủy trong tay lại giống như vật sống, vừa đi vừa về xoay chuyển nhảy lên, thế lửa theo trong lò dược liệu tình thế mà lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa muôn vàn. Luyện đan coi trọng nhất chính là hỏa hầu điều khiển nắm chắc, dị vãng Giang Trường An đều là lấy nhiên liệu bao nhiêu đến khống chế thế lửa lớn nhỏ, nhưng dạng này cải biến thế lửa cũng là cần thời gian quá độ. Mà Bàng lao đầu lại khỏi phải, tất cả biến hóa phảng phất đều trong nháy mắt hoàn thành. Cứ như vậy, liền hoàn toàn có thể bài trừ hỏa hầu nhân tố mang tới thất bại khả năng, cực lớn khả năng tăng lớn tỷ lệ thành đan. Cái này thao tác, Giang Trường An trừng lớn hai mắt, lúc trước tuy là tại Giang gia không phải chưa từng nhìn thấy loại này luyện đan phương thức, chỉ là chưa thấy qua có thể sử dụng cực đoan như vậy. Đứng một nén hương thời gian, lửa thử, đan thành. Bàng Nhị Thủy nhướng mày đắc ý nhìn một chút đã sơm chấn sợ nói không ra lời duy nhất đệ tử, cười nói, muốn học không? Nghĩ. Bàng Nhị Thủy đầu ngón tay bắn ra, giấy lên trên bàn một nén hương. Cây dâm bụt ra dự tính. Giang Trường An sững sờ, không nghĩ tới khảo hạch cứ như vậy tùy tiện bắt đầu, lập tức đáp, cây dâm bụt ra, lại xương xuyên cần ra, tính hơi hẳn, vị cam, khổ. Về đại tràng kinh, can kinh, tỳ trải qua. Công hiệu tác dụng là thanh nhiệt lợi ở ngực, sát trùng rừng ngứa, thuộc sát trùng rừng ngứa thuốc. Số lượng vừa phải vậy thấm bôi sát hoặc sắc nước hôn tẩy, chủ trị nóng ướt tà lị, ruột gió tà máu, còn có bệnh trĩ. Dù xuống buồn cỏ. Bàng lão đầu híp mắt nói. Giang Trường An biểu lộ lập tức trở nên có chút quái dị. Tính lạnh, vị cam, nhặt. Về can kinh, đảm kinh, ruột non trải qua. Công hiệu thanh lợi nóng ướt, giải độc. Thuộc lợi nước thấm ở ngực thuốc dưới phân loại lợi ở ngực lui hoàn thuốc. Dùng cho nóng ướt bệnh vàng da, tiểu tiện bất lợi. Bàng lão đầu ngươi có phải hay không gần đây thân thể không tốt? Hỏi thế nào đều là kỳ kỳ quái quái thuốc. Bàng Nhị Thủy lại hỏi mấy vị thuốc, Giang Trường An đều là đối đáp trôi chảy, lúc này mới sở lấy sợi dâu hài lòng gật gật đầu. Thiên sinh, ta có câu nói không biết nói thế nào. Giang Trường An đột nhiên nói. Có lời nói, có dám thả, đừng nương môn chít chít. Nha. Giang Trường An nói, ta xem xong nhiều như vậy phương thuốc, phát hiện tiên hiền mà nói cũng không phải hoàn toàn chính xác. Làm cản. Tổ tiên chi quả há đến phiên tiểu tử ngươi soi mói. Bàng Nhị Thủy nói như vậy, nhưng trong mắt lại nhiều một mực không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Bàng lão đầu ngươi đừng đội a, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Giang Trường An nói, cầm thanh ôn đan nêu ví dụ, trong đó dọc theo phương thuốc vô số kể, nhưng đều là trông mèo vẽ hổ, vô ở ngoài đều là kia mấy loại dược liệu. Trong đó sử dụng dược liệu bần quý không một, nhưng cho dù là có một mực quý báo dược liệu, cũng căn bản không phải gia đình bình thường tiếp nhận lên. Ý của ta là đem một chương trong sách Phụng Vi Thần Phương đơn thuốc bên trong quý báo dược liệu để nghi dược liệu thay vào đó, biến thành một loại mới phương, dược hiệu không những duy trì không thay đổi, ngược lại chi phí giảm xuống hơn 100 lần. Phương thuốc đơn giản nhất hóa, đây là lúc trước nay chưa từng có nếm thử, nhưng ở viện y học bên trong đây là mình lúc ấy khóa hơn một chút ham muốn nhỏ nghiên cứu. Giang Trường An còn vì cái này tự sáng tạo biện pháp lấy cái danh tự Hóa Thần Vương. Nhưng hiện đại dược liệu chỉ có sắc thuốc một cái biện pháp, một nồi cùng nấu nhiều vị dược tài, dạng này liền triệt tiêu phần lớn dược tính, hắn Hóa Thần Vương cũng theo đó thành bọt nước. Mà thịnh cổ thần châu linh lực luyện đan, trước sau thứ tự khác biệt, dược tính cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngược lại là Hóa Thần Vương không thể tốt hơn chỗ hoàn cảnh. Hóa Thần Vương. Bàng Nhị Thủy trên mặt viết kinh ngạc, lâm vào trầm tư, nhưng Giang Trường An có thể nhìn thấy trên mặt hắn có che giấu không được vui mừng. Giang Trường An kế tiếp theo cười nói, cứ như vậy coi như người bình thường cũng có thể sử dụng giá rẻ nhất chi phí chữa khỏi, chỉ có giàu người mới có thể chữa khỏi bệnh. Nhưng rất nhanh, Bàng Nhị Thủy trên mặt kích động tán đi, chán nản cười một tiếng. Bàng lão đầu, làm sao rồi? Không được sao? Bàng Nhị Thủy lắc đầu, cười khổ, tứ công tử ý nghĩ thế gian tuyệt vô cần hữu, nhưng cũng ngây thơ đến cực điểm, cũng biết kể từ đó, không thể nghi ngờ là đoạn mất những cái kia tên thuốc độc quyền người tài lộ, vì chính mình lập cựu địch. Bàng Nhị Thủy dứt lời tựa như cũng thả không dưới ý nghĩ này, chợt ngẩng đầu nhìn qua hắn, ngươi sợ sao? Giang Trường An cười nói, tiên sinh vứt bỏ kinh đô dược sư thân phận, nhưng không phải cũng là cùng người làm địch, mà lại là giữ hạ Chu quốc lớn nhất hoàng thất là địch.
Tiên sinh nhưng từng sợ.
Bàng Nhị Thủy dứt khoát lắc đầu. Giang Trường An khoan khoái cười to, kia chính là, tiên sinh không sợ hoàng tộc, làm đồ đệ tự nhiên không quan tâm cái gọi là cựu địch, coi như dốc hết ngắn ngủi quãng đời còn lại, cũng phải vì luyện dược sư chính danh.
Tốt, tốt một cái vì luyện dược sư chính danh.
Chương 9, Lang Tiêu cung tới chơi. Bàng Nhị Thủy căng cứng sắc mặt buông lỏng, hài lòng cười, chỉ vào bên cạnh đất trống ra hiệu ngồi xuống. Không có ba quỷ chín lạy, dâng tràn một hệ liệt rườm rà quá trình, chỉ có một chỉ này, liền quyết định sư đồ quan hệ. Sau đó Bàng Nhị Thủy tay háo dài hất lên, ngọn lửa lần nữa nhảy lên tại lòng bàn tay của hắn, đưa tay. Giang Trường An đưa qua tay, đụng vào tiên sinh đầu ngón tay, chỉ thấy kia nhiều ngọn lửa từ Bàng Nhị Thủy lòng bàn tay chậm rãi bò hướng kia cái tay nhỏ bé.
Tiên sinh, cái này.
Giang Trường An muốn nói lại thôi, thể nội kia cố linh khí giống như là cảm ứng được cái này một đóa ngọn lửa tồn tại, theo thế lửa ba động mà run rẩy, kỳ diệu vô song. Mới đầu Giang Trường An vốn cho rằng cái này lửa sẽ đốt bị thương làn da, nhưng đến trong tay hắn tựa như tại Bàng Nhị Thủy trong tay đồng dạng, lơ lửng tại trường tâm nửa tấc cao độ khoảng cách, ngọn lửa bốc lên, u ám gian phòng bên trong, hòa với trời chiều cùng nhau chiếu vào tâm kia trắng non hiếu kỳ trên mặt. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể lại dùng phổ thông khống hỏa phương pháp, phải học được đầu lửa.
Đầu lửa.
Giang Trường An hiểu được, cái này đoán chừng lại là lao đầu không biết từ cái kia khuyến khích ra từ mới. Đang tò mò muốn thế nào luyện tập, ai ngờ Bàng Nhị Thủy cầm cây hỏa linh chi đè vào trên đầu của hắn, nhìn có chút hạ hế nói, về sau ngươi liền muốn như vậy luyện dược, không hạn thời gian, nhưng ta muốn ngươi đem cái này một cây linh chi tinh luyện làm thuốc làm. Quá trình bên trong muốn là dược liệu tổn hại đốt cháy khét hoặc là rơi xuống, liền lại thêm luyện 10 cái, tiểu tử, từ mưu nhiều phúc đi. Giang Trường An còn cho là mình nghe lầm, linh chi liền bày trên đầu, coi như lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng không thương tổn đến một sợi tóc, hỏi, Bàng lão đầu, cái này sao có thể, ngươi chẳng lẽ chính là như vậy luyện?
Thử qua một lần.
Thử qua một lần.
Có ý tứ gì?
Lão đầu chỉ vào chọc phải bóng lõm đầu, đằng sau liền không có cơ hội. Giang Trường An có mắng chửi người xúc động. Nghiêm chỉnh mà nói ngươi là ta người đệ tử thứ nhất, tự nhiên cũng là cái thứ nhất học tập đầu lửa. Hắn thần sắc đông nhiên cô đơn, rất nhiều luyện đan người luôn muốn như thế nào thành danh lập cổ tay, lại luôn quên luyện đan bản chất là cái gì. Ta đã từng thấy qua một cái tại Kinh Châu luyện đan thịnh hội bên trên thu hoạch được thứ nhất người trẻ tuổi, đan kỹ không được, ngược lại là mọc ra một trương anh tuấn gương mặt bị vô số cô gái trẻ tuổi điên cuồng truy phủng. Ha ha, lấy tướng mạo đến phán định một người đan kỹ, thật không biết là thế nhân bi ai hay là dược sư bi ai. Giang Trường An thu liễm không đứng đắn tư thái, ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị lão nhân này trên mặt trừ thật sâu chán nếp nhăn, còn nhiều một bút khắc cốt cô tịch đau khổ. Mỗi lần có người chạm đến bọn hắn đan dược nhược điểm lúc, liền có người nhảy ra nói cái gì người thấy nào đó nào đó nào đó có bao nhiêu cố gắng sao? Ha ha, thật có lỗi, ta không thấy được, ta thật không thấy được. Ta chỉ thấy nhất phẩm đan sư Tấm Đạo Phong vì cứu một tên ăn mày đạp biến thần châu, chỉ vì tìm một gốc vọng linh hảo. Ta chỉ thấy hoàng thất thuốc quan giàu Vân Long bởi vì bất lực vãn hồi một cái bình thường tiểu thái giám tính mệnh mà lã chã rơi lệ. Ta chỉ thấy luyện đan người càng ngày càng nhiều, nhưng chân chính hiểu được đan dược người lại càng ngày càng ít. Thật sự là có ý tứ. Tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, chỗ động tình siết chặt ống tay áo hai tay dừng không ngừng run rẩy. Vận đục thuận mắt bên trong nhiều chút sáng long lánh đồ vật, lao tổ tông nếm bách thảo, viết xuống bách thảo kinh, bị thế hệ người phụng làm thánh thư, cả ngày mài, nhưng mấy người từng nghĩ tới bách thảo kinh cũng có không đủ, mấy người từng nghĩ tới muốn viết một bản siêu việt tiền nhân chi thư.
Siêu việt,
tiền nhân chi thư. Giang Trường An chấn sợ nói không ra lời, hắn tuy có hóa thần phương ý nghĩ, nhưng không có như thế lớn ý nghĩ.
Thiên sinh.
Giang Trường An cảm giác trên thân mỗi một giọt máu đều đi theo sôi trào nhảy vọt, tâm lý nhưng lại giống như là một tảng đá lớn để ép, không thở nổi.
Trường An, ngươi ghi nhớ, vị sư không nghĩ ngươi trở thành vạn người kính ngưỡng người. Chỉ muốn ngươi có thể ghi nhớ ngươi hôm nay ở trước mặt ta lời nói, để người ta biết, hay là có hiểu được luyện dược người, nhớ lấy, chớ quên sơ tâm, 100 năm còn được lợi thương sinh.
Bàng Nhị Thủy dứt lời, vậy mà đứng lên hướng phía thiếu niên cố gắng bái.
Thiên sinh.
Giang Trường An hống một tiếng đứng lên, cố gắng muốn đem hắn đỡ dậy, nhưng vô luận như thế nào dùng sức Bàng Nhị Thủy cũng giống như ngưng tụ thành một bức tượng đá, tâm hắn bên trong phức tạp, thật sâu bái, học sinh ghi nhớ.
Lạch cạch.
Đè vào Giang Trường An trên đầu linh chi lên tiếng trả lời mà rơi. Bàng Nhị Thủy một mặt gian kế được như ý bộ dáng nói, hôm nay thêm luyện 10 cái, luyện không hết không cho phép rời đi.
A.
An tĩnh căn phòng bên trong truyền tới một hài tử kêu khóc cùng cái nào đó vô lương tiên sinh gian trá tiếng cười. Giang Trường An không nghĩ tới luyện đan cũng có thể luyện đến tay chua xương đau, một mình đi tại trăng sáng sao thưa trên đường phố, hắn ngẩng đầu nhìn, ước chừng cũng đến lúc nửa đêm phân. Hôm nay vẫn chưa luyện đến 10 cây dược liệu, thậm chí thẳng đến vừa rồi Giang Trường An mới cố gắng đem kia một gốc hỏa linh châu luyện đốt thành công. Đầu lửa xa xa so tự suy nghĩ một chút muốn khó khăn, nhất làm cho hắn nhức đầu là, trên đầu của hắn một nắm tóc dài bị cháy đốt địa chỉ còn tóc dài, bất quá tốt xấu tóc đông đúc tròn nên tạm thời nhìn không ra, nhưng nếu là một con tiếp tục như vậy, chỉ sợ đầu lửa còn không có luyện thành, chính mình cũng trở nên giống Bàng Nhị Thủy đồng dạng thành đầu trọc. Về Giang phủ, Giang Trường An lại bắt đầu đau đầu lên ứng phó như thế nào mẫu thân phái tới cái này tiểu mật thám. Đẩy cửa tiến vào gian phòng, liền thấy tiểu nhi tử ngồi tại trước bàn, mượn ánh đèn bưng lấy một quyển sách đọc say sưa ngon lành, nhìn thấy Giang Trường An trở về, giống như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy lên, thất kinh đem gáy sách tại sau lưng.
"Công,
công tử." Giang Trường An cảm thấy buồn cười, lên trêu cợt một phen tâm tư, nhìn cái gì đấy? Không có ý nhu lời đến khóe miệng lại ngừng lại, nghĩ đến không nên đối công tử nói láo. Liền sợ hãi rụt rè lấy ra đặt lên bàn. Giang Trường An nghiêng mắt nhìn mắt, để hắn kinh dị là trên bàn thả không phải cái gì kinh thi, cũng không phải cái kia bản danh tịch, mà là một bản giảng thuật thời kỳ thượng cổ chuyện hay việc lạ, càng nhiều thì là người cùng yêu ngược luyến, cũng không biết là cái nào thi rất thư sinh viết. Giang Trường An giờ mới hiểu được cô gái nhỏ này đang sợ cái gì, nhân tộc cùng yêu tộc từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, từ xưa đến nay buộc phát qua hai lần khiên động toàn bộ thần châu đại chiến. Giống như là cái này một loại giảng thuật người cùng yêu ở giữa chuyện xưa thư tịch, bởi vì cái gọi là yếu tố chính trị phần lớn đều bị liệt là cấm thư. Tuy là tại Giang Châu dạng này đứng ở ba đại quốc bên ngoài thế ngoại đảo nguyên, cũng khó có thể tiếp nhận người cùng yêu công chỗ. Giang Trường An quặn mặt lại, ra vẻ giận trạng, nữ hài tử sao có thể đọc loại vật này? Từ cái kia được đến. Ai ngờ tiểu ni tử bịch quỳ rạp xuống đất, hai cái hốc mắt đỏ rừng rực, xen lẫn giọng nghẹn nào, nói: "Công tử, quyển sách này là phu nhân ban cho nô tỳ, công tử nếu là không thích nữ tỳ ném chính là, mời tiểu công tử chớ nên khí hỏng thân thể." Những ngày này nàng cũng được biết tiểu công tử quái bệnh, phủ bên trong đều chuyển cái này thiên tàn chi thể khởi sướng bệnh quái dị vô cùng, toàn thân cao thấp lạnh buốt thấu xương, dùng phương pháp gì cũng không thấy hiệu. Có lần còn suýt nữa bị mất mạng, hay là tam công tử Giang Lăng Phong tìm tới địa tâm hỏa nhãn quả làm thuốc, lúc này mới nhặt về cái mạng. Giang Trường An không ngờ rằng tiểu nhi tử nghiêm túc như vậy, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đưa tay nâng đỡ, dở khóc dở cười nói: "Ta đùa giỡn với ngươi đâu, ta tự nhiên biết sách này là mẫu thân đưa cho ngươi, yêu vật chí nhưng vẫn là mẫu thân tự tay từ ta cái này lấy đi." Y Y Nu nước nở, đưa tay bôi đem mũi ngọc tinh xảo, con mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ nghi vấn. Giang Trường An cười hì hì nâng lên sách đưa tới nàng mang bên trong: "Ngươi đã thích, vậy liền cầm đi nhìn, xem hết về sau ta lại đi Trích Tinh lâu bên trong lấy cho ngươi." Đa tạ công tử. Y Nu kích động và phân, lại khóc lại cười, nước mắt tiếu dung đồng loạt treo ở tấm kia tuấn tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng có khác biệt hơn tang phong tình. Bất quá có một chút, Giang Trường An mặt soát một chút trở nên nghiêm túc. Y Y Nu lo lắng bất an nghe, không tự giác đứng thẳng người lên. Ai ngờ thiếu niên nghiêm trọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phất cười, về sau không thể lại chờ đến muộn như vậy, sau khi trời tối nhất định phải nghỉ ngơi. Cô nàng này không ngủ trước, mình nơi nào có nhàn rỗi tiến nhập thần phủ kính, nhất định phải giải quyết trước mắt cái này vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng Y Nu trở lại nhìn một chút gian phòng bên trong duy nhất một cái giường, vừa thẹn e sợ nhìn Giang Trường An, muốn nói lại thôi. Giang Trường An giờ mới hiểu được tới, bình thường động phòng nha đầu đều là ở tại chủ nhân gian phòng liền nhau trong sương phòng, nhưng Giang Trường An căn phòng này sương phòng sớm đã bị hắn đổi thành trang đồ chơi văn hóa tranh chữ phòng, lại thêm Y Nu vốn chính là mẫu thân đặc phái, ở trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Phu nhân nói muốn để Y Nu phục thị công tử sớm đi nghỉ ngơi, không có thể ở bên ngoài qua đêm. Y Y Nu cúi đầu, khuôn mặt cũng không biết là bị ánh nến chiếu rọi hay là cái gì, đỏ muốn nhỏ ra huyết. Sẽ không, không hội. Giang Trường An chê cười nói, cái này nghỉ ngơi hai chữ hàm nghĩa coi như phức tạp, khục, vậy ngươi ngủ trước, ta nhìn ngắm phong cảnh. Giang Trường An không phải là không có sát tâm, càng không phải là không có sát đảm, nếu là đặt ở lúc trước hắn chắc chắn sẽ không mập mờ. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất phát sinh sự tình rất nhiều, mình việc cần phải làm cũng rất nhiều, tuyệt không thể như di vãng như thế cuộc sống côn đồ là được. Không nói trước Kim Nhật Vương công công sự tình, liền ngay cả 7 ngày trước Vương Khâu Minh một chuyện đều xa còn lâu mới có được kết thúc. Huống hồ còn lại Lăng Tiêu cung sư đồ ba người cũng còn hiện ở tại Giang gia, không chừng liền sẽ tra được cái này bên trong, nghĩ được như vậy, chính là ngay cả một điểm cuối cùng kỷ niệm đều không còn tồn tại. Nói hết lời, tiểu nhi tử chính là nhất định không chịu ngủ trước. Không có cách nào, Giang Trường An đành phải vụng trộm từ bàng lao đầu kêu cầu đến an hồn tán vẩy vào hương đến bên trên, mình thì vụng trộm che lại miệng mũi. Cái này an hồn hương ngày thường chính là an hồn hiệu quả, móng tay một điểm đầy đủ nàng một giấc ngủ tới hương sáng, đồng thời không có một chút tác dụng phụ, cuối cùng có thể giải Giang Trường An trước mắt địa khẩn cấp. Quả nhiên, qua không trong chốc lát, Ý Nhu liền rửa cái bàn ngủ thật say. Giang Trường An đưa nàng ôm đến trên giường, đắp kín mền về sau, nhìn xem trương này như nước trong veo khuôn mặt, không khỏi dâng lên một cỗ kính nể, nhịn không được than thở nói, không nghĩ tới ta Giang Trường An cũng có như thế chính nhân quân tử một ngày. An hồn hương, chật chược, ta mẹ nó thật sự là một thiên tài. Ý niệm ngưng tụ, gió mát hiu hiu, gian phòng bên trong chỉ còn lại có ngủ thật say thiếu nữ. Ngày thứ hai hừng đông lúc, Y Nhu tỉnh lại thời điểm, liền thấy Giang Trường An còn đứng ở bệ cửa sổ trước, nàng túi đầu nhìn mình quần áo chỉnh tề, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, ngoài cửa người hầu kêu, công tử, Lăng Tiêu cung Lưu Khoái Sách cùng Lưu Văn Tập hai vị đạo trưởng cầu kiến. Nhất không muốn nhìn thấy sự tình hay là đến, Giang Trường An sắc mặt lo lắng nhưng cũng chấn định, một bước này sớm muộn sẽ đến, từ hắn quyết định giết chết Vương Khâu Minh thời điểm liền minh bạch. Đang muốn phân phó tiền đến, Giang Trường An lại quay đầu nhìn nằm ở trên giường Y Nhu, hay là quyết định mở cửa đi ra ngoài. Cửa mở ra, đứng chính là hai cái xem ra chỉ có chừng 20 tuổi nam nhân, Giang Trường An nhận ra hai người, từ hôn cùng ngày đến trong bốn người, Lăng Tiêu cung luyện đan môn môn chủ Mộ Hoa Thanh mang ba tên đệ tử, trừ Vương Khâu Minh, chính là hai người trước mắt. Lưu Văn Tập dáng dấp nho nhã, dáng người gầy keo, nói: "Giang công tử, ta hai người lần này đến đây là vì một sự kiện." Trước đó vài ngày Giang Châu thành Đông Hoành Hàng bảo vận, chúng ta đại sư Minh Vương Khâu Minh đi tìm bảo đến nay chưa về, sư tôn để ta hai người đến đây tra xét một chút, không biết tiểu công tử nhưng có tin tức gì. Chương 10, nhảy lương tiểu xỉu. Cho cười, các ngươi Lăng Tiêu cung người mất tích tới tìm ta. Về sau có phải là phàm là ném cái gì gà á vị ta đều muốn tới tìm ta. Ta nhưng biết các ngươi Lăng Tiêu cung nuôi loại này xuất sinh cũng không ít. Lưu Văn Tập híp mắt mỉm cười, sau lưng một vị đệ tử thanh âm lanh lảnh, a nói, Giang Trường An, ngươi nhất dễ nói chuyện cẩn thận một chút. Giang Trường An nhàn nhạt liếc qua người này, không khỏi có chút buồn nôn. Thần sắc ưu việt Lưu Khoái Sách trung cấp tư thái, loẹt loẹt, mặt giường trên mấy tầng thật dày son phấn, hơi lắc một cái liền có thể rơi bữa tiếp theo màu trắng phấn kết thúc. Nguyên lai trừ thái giám, thật sự có đại nam nhân đem mình cách ăn mặc thành người không ra người quỷ không ra quỷ bề ngoài. Lưu Khoái Sách trên mặt bày biện ngạo mạn, lấy bọn hắn sư huynh đệ hai người đã đi vào linh hải cảnh cao thủ đến nói, đối phó một cái không cách nào tỉnh mạch, ngay cả luyện khí cảnh đều bị tiếp xúc phế vật, tựa như để một người trưởng thành khi dễ tiểu hài đồng dạng đơn giản. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn nhìn thấy Giang Trường An ngước mắt ánh mắt, còn như thực chất thẳng đâm nội tâm của hắn. là cười lạnh hay là sắc ý. Lưu Khoái Sách không phân rõ, nhưng cặp mắt kia mang đến cho hắn một cảm giác căn bản cũng không phải là người con mắt, so như dã thú, triển lộ răng nanh. Trong lòng của hắn hồi hộp, không tự chủ được lui lại nửa bước, ngươi nhìn cái gì? Vốn định lại quát lớn một câu, nhưng lời đến khỏe miệng ngay cả mình đều nghe không rõ ràng. Lưu Văn Tập vội vàng nói, Giang tiểu công tử không nên hiểu lầm, phàm là ta luyện đan môn đệ tử, cũng sẽ ở nhập môn thời điểm phục dụng một viên kim đan, cái này mai kim đan tại người sau khi chết sẽ hóa thành một cỗ linh thức, đủ để vạch ra hung thủ phương hướng. Vương sư huynh viên kia kim đan linh thức chính chỉ hướng Giang gia, mà theo vốn nói biết, ngày ấy Giang gia đi thành đồng, chỉ có Giang tiểu công tử. Giang Trường An phốc phốc cười lên tiếng, thật là quái, Lưu đạo trưởng đã ngay cả cái này đều có thể nghe ngóng đến, kia không phải không biết ta không cách nào tu hành, tại các ngươi trong mắt chỉ là một cái tay trói gà không chặt ăn chơi thiếu gia, Vương đạo trưởng muốn thật sự là chết trong tay ta, kia Lăng Tiêu cung đệ tử thực lực lúc nào yếu đến loại tình trạng này. Ngươi? Lưu Khoái Sách hai mắt bốc hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Liền ngay cả chính hắn tâm lý đều không cho rằng trước mắt cái này yếu đuối thiếu niên có thể tiếp được đại sư huynh một chiêu một thức. Lưu Văn Tập khí định thần nhàn, âm cười lạnh nói, Giang công tử, vô luận như thế nào, cái này kim đan linh thức cũng sẽ không sai. Hắn ngữ thế càng thêm hùng hổ dọa người, Giang Trường An càng không nghĩ đáo Lăng Tiêu cung thế mà lại có chiêu này, chắc hẳn cũng là dùng đi theo dõi đệ tử hành tung một loại thủ đoạn. Giang Trường An tâm lý không ngừng bồn chồn, cái này tuy là tại Giang gia, nhưng khoảng cách này nếu là hai người thật muốn ra tay, gần nhất người hầu cũng không ngăn cản nổi, tiếp tục như vậy đánh nước bọn chiến căn bản chính là trị ngọn không trị gốc, treo chống không được bao lâu. Quả nhiên như hắn sở liệu, Lưu Khoái Sách nói, Giang Trường An, ta khuyên ngươi thức thời một chút, tranh thủ thời gian thừa nhận, đến ta Vương sư huynh linh tiền dập ba cái khấu đầu, có thể sư tôn ta một cao hứng, nể tình ngươi là công tử nhà họ Giang phần bên trên, chuyện này cứ như vậy được rồi. Tính cách ôn hòa Lưu Văn Tập cũng hơi không kiên nhẫn, nôn từ quá lớn, Giang công tử, còn hy vọng ngươi có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Ầm. Lưu Văn Tập vừa dứt lời, cả người hoành bay ra ngoài, đập xuống đất, một cước này đá vào trên bụng của hắn, một nháy mắt dạ dày lăn lộn, không kịp kêu đau hoa mà túi đầu nôn mửa liên tu. Lưu Khoái Sách hoảng sợ phía dưới còn chưa tới cùng phong bị, cũng là lần lượt phịch một tiếng tiếng vang theo đường lui, bị đạp ngã xuống đất suýt nữa ngất đi. Liên tiếp hai cước, cái này hai cước vô luận là lực đạo hay là tốc độ nắm phải đều là vừa và tốt. Sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng cũng sẽ không để người tốt qua, đơn giản đến nói chính là đoạn mất mấy chiếc xương sườn mà thôi. Cái này hai cước không phải Giang Trường ăn đạp, hắn lại ngậm lấy tia tiêu ý. Đứng trước mặt chính là một cái 16 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, một thân màu đen cầm bảo, bên hông buộc lấy khối hoàng long ngọc bội, hai đầu lông mày cùng Giang Trường ăn có 8 phần tương tự, bộ dạng phục tùng nhìn về phía hai người, vô hạn quên cuồng, cái này chính là giải thích. Giang Trường ăn nhàn nhạt cười. Lưu Văn Tập mới đối mặt Giang Trường An lúc chấn định tự nhiên khí thế không còn sót lại chút gì, thay thế chính là một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ, một tay run rẩy chỉ vào, xông. Giang Lăng Phong. Giang Lăng Phong cùng Giang Trường An khác biệt, Giang gia có tiếng thiên tài, 12 tuổi tự sáng tạo công pháp ngũ hành tiên tự quyết, 16 tuổi cũng đã là linh hải cảnh hậu kỳ cường giả, mà lại nghe nói gần đây lại có muốn đột phá báo hiệu. Bọn hắn sư huynh đệ hai người cũng bất quá mới là linh hải sơ kỳ, trong đó chênh lệch quả thực cách biệt một trời. Thiếu niên cười to nói, nhãn lực độc đáo nhi không sai, không giết các ngươi là bởi vì không nghĩ đem nơi này làm bẩn, còn chưa cút. Lưu Văn Tập như được đại xá, không kịp lao đi trên mặt mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian dịu lấy Lưu Khoái Sách khập khiễng địa ra cửa sân. Nhị ca. Giang Trường An cười hắc hắc nói. Giang Lăng Phong sát khí tán đi, ấm áp nói, còn cười, đều bị người khi dễ đến cửa nhà, ta cho ngươi nói thế nào, đừng nghe lao đầu tử mọi thứ đều nhẫn, đánh không lại trước hết sát bên, quay đầu ca giúp ngươi lật gấp 10 đánh trở về chính là. Ca. Giang Trường An dở khóc dở cười, đây là cái gì ngụy biện? Kít một tiếng, Y Nhu bị bên ngoài tiếng vang bừng tỉnh, gỡ ra cửa liền thấy trên mặt đất nằm hai người, vội vàng vọt tới Giang Trường An bên người, quan tâm nói, công tử, ngươi thương lấy sao? Cái này mới nhìn đến đứng bên người Giang Lăng Phong, vội vàng hành lễ. Không sao không sao. Giang Lăng Phong tùy ý khoát tay ra hiệu, một đem ôm chầm Giang Trường An cổ, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, đây chính là mẫu thân vì ngươi tìm động phòng nha đầu. Giang Trường An gật đầu. Giang Lăng Phong muốn cười lại không thể cười, làm trả trách, mẫu thân thật đúng là bất công, ngày thường bên trong cũng không có gặp nàng như thế vì ta quan tâm qua. Nhị ca nếu như cũng muốn, quay đầu ta liền cho mẫu thân chuyển đạt một tiếng. Đừng đừng đừng. Giang Lăng Phong dọa đến khẽ run rẩy, hay là được rồi, nhị ca còn nghĩ qua chút khoái hoạt thời gian đâu, ngươi cái này nói chuyện lao đầu tử khẳng định lại cùng thổi bên gối gió, vậy ta về sau coi xong. Dứt lời hai người cười ha ha, phản phất nói một câu Giang Thiên Đạo nói xấu giống như là làm một kiện đặc biệt chuyện không bình thường. Ngươi một lời ta một câu trêu ghẹo, đây cũng là Giang Trường An khó được vui vẻ sự tình. Chờ một lúc, Giang Lăng Phong nói, nghe nói ngươi hôm nay vì nàng đánh Kinh Châu đến Vương Công Công, hiện tại chuyện này đều tại Giang Châu truyền ra. Y Lệ Nhu kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Giang Trường An, nếu không phải nàng, tiểu công tử cũng không sẽ chọc cho bên trên cái này đại phiền toái. Kinh Châu, đây chính là Hạ Chu quốc hoàng thất, tiểu công tử trước mặt nhiều người như vậy phiến Vương Công Công một bàn tay, liền tương đương với ó hoàng thất tông hôn một cái vang dội cái tát. Giang Lăng Phong công tử lần này đến đây chẳng lẽ chính là hỏi tội chuyện này? Chuyện này toàn bởi vì mình mà lên, lại dính dáng tới đến tiểu công tử trên thân. Y Nhu tâm lý ấy này đang muốn đứng ra, ai ngờ Giang Lăng Phong đột nhiên cười to, đánh tốt, loại người này chính là nên đánh. Chán. Y Lệ Nhu bị cái này đột nhiên biến hóa làm cho sức sở, nhưng nhìn thấy Giang Trường An từ đầu đến cuối đều mang mỉm cười, nhẹ nhẹ nhàng thở ra. Giang Trường An đối cái này nhị ca tính tình sớm đã không thấy kinh ngạc, nói, sáng sớm liền đến tìm ta có việc sao? Không có gì liền không thể tới nhìn ngươi một chút. Đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng là Giang gia tam công tử, ai dám ngăn được ngươi? Giang Trường An cười nói, nhưng dần dần hắn phát hiện sự tình có chút không đúng, ngoài cửa phủ tiếng ồn ào có chút chói tai, ngắn ngủi tiếp theo, nhưng cũng có thể nghe cái đại khái. Thỉnh cầu Giang gia có thể thay Giang Châu trừ bỏ trời họa dư nghiệt. Mấy chục ngàn năm trước, trên trời chư thần hạ đạt thiết lệnh, phàm thiên tàn thể chất anh hải, hết thảy xử tử, từ xưa chưa hề từng biến qua, chẳng lẽ liền muốn bởi vì Giang gia gia đại nghiệp đại, liền muốn làm việc thiên tư không thành. Diệt trừ Giang Trường An, trừ bỏ trời họa dư nghiệt. Lão tử đang buồn bực Lăng Tiêu cung sư huynh đệ hai người làm sao sáng sớm tới, hợp lấy chỉ là cái kiếp nổ. Giang Trường An lúc này mới nghe rõ, hay là bởi vì thiên tàn thể chất một hồn một phách nguyên do. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, truyền thuyết mấy chục ngàn năm trước, hồng hoang thời khắc, trên trời trưởng quản luân hồi thành đang phản bội chạy trốn, thiên nhân dưới cơn nóng giận hạ lệnh chỉ cần một hồn một phách người hết thảy xử tử. Đương nhiên cái này cũng chỉ là truyền thuyết, không có người biết thật giả cùng nguyên nhân. Năm đó mặc dù mình thiên tàn thể chất bị giấu đi, nhưng thiên hạ nào có bức tường không lọt gió, dần dần liền có truyền ngôn nổi lên một phía. Cho nên từ lúc hắn lúc nhỏ luôn có người tại sông trước cửa nhà thị uy. Giang Lăng Phong sắc mặt lạnh lùng, không cần lo lắng, ngoan ngoãn đợi tại viện tử bên trong là được, ta đi ra xem một chút. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Giang Trường An nói. Không được. Giang Lăng Phong nói, nương nói, ngoan ngoãn đợi tại viện tử bên trong, cả ngày hôm nay cái kia đều không cho đi. Yên tâm, một hồi liền không có việc gì. Nghe tới là Tư Tuyết Y ra lệnh, Giang Trường An không tốt phản bác nữa. Nhưng đợi đến Giang Lăng Phong sau khi đi, cặp mắt kia nhìn qua cửa phủ phương hướng, trong mắt nhấp nhoáng một tia giảo hoạt. Sắc trời tảng sáng, trên trời lại dưới lên tuyết lớn, trước cửa phủ đệ chật ních hơn nghìn người. Nhanh để Giang Trường An ra. Giết cái này thiên tàn thân thể yêu nghiệt. Hôm nay ta cùng thể phải vì dân trừ hại. Giết Giang Trường An. Giết Giang Trường An. Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, theo kẹt kẹt một tiếng, Đồng Đinh Sơn đỏ phủ cửa bị mở ra. Khoáng đạt sân bãi bên trên hơn nghìn người cảm xúc cũng thăng đến một cái cao chiều nhất. Nhưng khi nhìn thấy đến người về sau, cả đám đều giống như là xương đánh quả cả hiệu dịu, tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong phối hợp trên đầu rơi một tầng tuyết động, cũng là hợp với tình hình. Tam công tử. Như thế nào là Tam công tử? Giang Lăng Phong thiên tư những người này thế nhưng là như sấm bên tai, thái độ cũng tôn kính không ít. Nhưng chàng diện này vừa an tĩnh lại, một bộ áo trắng Giang Trường An lão đảo không nhanh không chậm đi theo Giang Lăng Phong sau lưng đi ra. Dưới trận nháy mắt giống như là nhỏ tại chảo dầu bên trong nước, chợt lúc sôi trào lên. Chương 11, 6 năm về sau triều Thánh Sơn nước hẹn. Là Giang Trường An. Thiên yêu nghiệt này cũng ra đến rồi. Vừa vặn, Tam công tử, xin trả vi Giang Châu cái khác thị tộc làm chủ, Giang gia sinh hạ trời họa dương nghiệt, nếu như không chỗ chi, sợ thượng thiên giáng tội. Tam công tử thiên phú dị bẩm, phẩm hạnh đầu lương, ta cùng đông học sinh phụng làm mẫu mực, kính ngưỡng công tử đại hiển, cũng hy vọng công tử có thể thấy rõ điểm này, quân pháp bất vị thân, cũng coi là ta Giang Châu nưu phúc, vì giá thịnh cổ thần châu nưu phúc. Như người cái lưu lưu cầu. Giang Trường An đáy lòng mắng. Giang Lăng Phong nhỏ giọng trách cứ, ngươi làm sao ra đến rồi? Giang Trường An bày mưu nghĩ kế cười nói, giải quyết. Giải quyết rồi? Cái gì giải quyết rồi? Giang Trường An bán chứ con tử, cười hắc hắc nói, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Hai huynh đệ một cao một thấp đứng tại trong gió tuyết, dưới mái hiên. Đám người hò hét ầm ĩ, ngươi một câu ta một câu nói hồi lâu, cũng cảm thấy chán, dần dần dừng lại tranh luận. Có thể chứng minh đệ đệ ta là thiên tàn thân thể. Có lẽ có muốn nghiệm chứng hắn là thiên tàn thể chất người, đứng ra. Giang Lăng Phong lời nói phi thường bình thản, ngữ điệu luôn luôn thường thường không có gì lạ, giống như là trình bày một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Trên trận 1000 người, không có không im lặng người. Liền ngay cả trong ngực Giang Trường An cũng sửng sốt thần, hắn nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Ai có thể chứng minh? Mọi người ngươi nhìn ta ngó ngó ngươi, ai còn nhớ rõ truyền ngôn từ đâu mà lên? Giang Lăng Phong nói, đệ ta là hoạn có tiên thiên tật bệnh, chỉ là tạm thời không thể tu hành, cùng thiên tàn chi thể không có chút nào liên quan. Trên trận người cái kia sẽ tin tưởng trùng hợp như vậy sự tình, dù không dám nói rõ, nhưng trên mặt rõ ràng không phục khí diễm, gió thổi tăng trưởng. Lúc này, trong đám người đứng ra một vị đạo trưởng, mặc một thân áo tím thủy thú chân quân bảo, chừng 30 tuổi, trên trán vung lên một sợi rủ xuống phát ngăn trở mắt phải, tại Giang Trường An trong mắt thấy thế nào làm sao giống như là giết mạng. Người này một đứng ra, Giang Trường An ánh mắt ức chế không nổi rét lạnh, người này chính là Lưu Khoái Sách cùng Lưu Văn Tập trong miệng nhắc tới sư tôn, cũng là chủ trì từ hôn người, Lăng Tiêu cung luyện đan môn môn chủ, Mộ Hoa Thanh. Mộ Hoa Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Tam công tử pháp này nói thật sự là xảo diệu, kể từ đó, chúng ta tiến cũng không được, thối cũng không xong, dạo qua một vòng, ngược lại là mua dây buộc mình, thành khó là người." Linh mạch bị hao tổn. Thật đúng là dễ nói từ, chỉ bằng cái này đơn giản bốn chữ, Giang gia liền giấu tất cả mọi người 14 năm. Giang Lăng Phong tùy theo cười lạnh, kia mộ môn chủ nghĩ như thế nào, muốn lên đi thử một chút đệ ta bệnh là thật hay giả. Thử hay là được rồi, bản tôn cái này bên trong ngược lại là có một viên kim đan, ăn về sau tự có thể nghiệm ra Giang Trường An là thật linh mạch bị hao tổn, hay là thiên tàn thân thể. Nếu như là hiểu lầm hắn, cái này kim đan cũng có một chút tích lợi, cũng coi là lần trước từ hôn sự tình, tại hạ hướng Giang gia bồi cái không phải. Hướng Giang gia bồi không phải, cũng không phải là hướng Giang Trường An bồi không phải. Mộ Hoa Thanh lời nói bên trong chân thực hàm nghĩa rõ rành rành. Giang Trường An tâm lý tức giận, nhưng biết đây là Mộ Hoa Thanh âm mưu, lấy bốc lên lửa giận của hắn. Một khi Giang Trường An nhịn không được mở miệng, hết thảy mọi người lực chú ý đầu mâu đem lại lần nữa chuyển tới trên người hắn, mà lại sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, không gì phá nổi. Đồng thời, Mộ Hoa Thanh nhục nhã hàm nghĩa cũng lại rõ ràng bất quá. Hết thảy mọi người một bộ xem kịch vui dáng vẻ, chờ lấy Giang Trường An phản ứng. Giang Trường An còn chưa nghĩ ra đối sách, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe Giang Lăng Phong một tiếng gào to. "Mộ Hoa Thanh, lão tử thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Liền ngay cả ngươi Lăng Tiêu cung cung chủ đến, cũng được cung cung kính kính nói đệ ta một tiếng công tử, ngay cả hắn cũng không dám dạng này để đệ ta thử đan, ngươi một cái nho nhỏ môn chủ là cái thá gì? Ta cuối cùng minh bạch ngươi kia hai cái bất thành khí đệ tử tại sao lại thành bộ kia điều dạng, thượng bất chính hạ tắc loạn đồ vật. thoải mái. Giang Trường An đấy lòng âm thầm gào to, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhị ca nổi giận lớn như vậy. Một nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Mộ Hoa Thanh sắc mặt từ hoàng biến thanh lại biến thành tử sắc, khó xử đến cực điểm. Ngay cả Hạ Chu Quốc quốc giáo bên trong một cái môn chủ đều bị đối thành này tầm hung dạng, hơn nghìn người cũng đều không dám có một cái nói chuyện. Trên quảng trường lại lần nữa lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đương nhiên, trong đám người một người tướng mạo phổ thông, 13, 14 tuổi tuấn mặt tiểu sinh từ đám người đằng sau liều mạng ép ra ngoài, nói: "Đã Tam công tử không chịu nhượng bộ, ta cùng cũng chấp niệm ở đây, như thế giữ lẫn nhau không dưới, từ đầu đến cuối bất đắc giải pháp, tiểu sinh có nhất pháp, không bằng tiên sinh cùng chúng ta, đều thối lui một bước." Nghe tới có biện pháp giải quyết, mọi ánh mắt một chút tụ tập đến người này trên thân. Chỉ thấy là một cái mặt trắng tiểu sinh, thanh âm tinh tế âm nhu. Nôn tử có thứ tự, nhưng nghĩ đến cũng là chưa thấy qua cái này cùng sự kiện lớn, nói ấp há đúng. Giang Lăng Phong liếc qua, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng vô luận như thế nào đều nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua người này. Tiểu sinh coi là thiên tàn chi thể một hồn một phách không cách nào tu hành, huống hồ cổ tịch có năm thiên tàn thân thể sống tối đa bất quá 20 tuổi, mà tiên sinh nói tiểu công tử là tiên thiên linh mạch bị hao tổn, đã là bị hao tổn, liền có chữa trị chi pháp. Như vậy nói cách khác tiểu công tử tương lai là có thể tu hành, vậy liền mời tiểu công tử tại khi 20 tuổi, Vũ Kinh Châu hoàng thành chứng minh, bày lôi cũng tốt, diễn võ cũng được, chỉ cần có thể chứng minh hắn là có thể người tu hành, việc này liền tuyệt không nhắc lại. Đám người ở Mỹ dường như đang thảo luận biện pháp này lợi và hại. Có người cười nói, cho cười, 20 tuổi, thật là thiên tàn chi thể lời nói đã sớm chết, còn chứng minh cái gì? Huống hồ như hắn thật sự là, chưa kịp lúc diệt trừ, thượng thiên đắc tội xuống tới. Thiếu niên tiểu sinh cười nói, tiểu sinh nói, mọi người cũng nghe, Giang gia vốn là lấy đan dược sư, ngự linh sư hai nghiệp mạnh nhất, nói không chừng thật sự có thể vì thiên tàn thân thể tục mệnh linh đan diệu dược, sống đến 20 tuổi cũng không phải là không thể được, cho nên cái này hoàn thành ước hẹn chứng minh, vẫn rất có cần thiết. Về phần ngươi lo lắng không thể tới lúc diệt trừ, từ đó thượng thiên đắc tội vấn đề, nếu là huynh đài có năng lực bên trên phải tiến đến, Nghiệm Minh tiểu công tử đến tột cùng là thiên tàn thể chất hay là linh mạch bị hao tổn, vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng, chỉ bất quá ngươi khi đó cần đối mặt liền không phải thượng thiên đắc tội, mà là Giang gia đắc tội. Ngươi, ngươi kia bị phản bác cá khẩu không trả lời được, có Mộ Hoa Thanh cái này vết xe đổ, ai dám ở Giang Lăng Phong trước mặt đi lên Nghiệm Minh thật giả. Rõ ràng đắc tội Giang gia quái vật khổng lồ này. Những người này đều là lâm thời tụ tập, năm bè bảy mảng, căn bản không có người dám đi làm cái này chim đầu đàn. Dưới mắt duy nhất xác minh phương pháp chính là thiếu niên đưa ra phương pháp. Dần dần, càng ngày càng nhiều người không có cách khác, chỉ có ủng hộ cái phương án này. Tốt. Mộ Hoa Thanh cười lạnh nói, vậy liền mời sông dài. Vậy liền mời tiểu công tử tại 6 năm về sau, khi 20 tuổi, đăng lâm Kinh Châu, Lăng Tiêu cung tất tại Triều Thánh Sơn bên trên thiết quan, chỉ cần tiểu công tử thắng mấy cái bất thành khí đệ tử, hoặc là có thể khắp nơi hạ thủ dưới tiếp vài chiêu, vậy chuyện này liền tuyệt không nhắc lại. Mặt khác, đến lúc đó tin tưởng cảnh hoàng bệ hạ cũng sẽ đích thân tới, đương nhiên, cũng sẽ có tiểu công tử nhất là nhớ nhung tính Lăng công chúa. Giang Lăng Phong thầm nghĩ không ổn, chính muốn cự tuyệt, Giang Trường An kiên định nói, một lời đã định, 6 năm về sau, Triều Thánh ước hẹn. Trường An, ca, lần này để chính ta tuyển đi. Thời gian 6 năm, nếu như thật có thể sống đến lúc đó, tin tưởng có thần phụ kính tu luyện trợ giúp, tại Mộ Hoa Thanh thủ hạ đón lấy mấy chiêu cũng không phải là không được. Chỉ là ở trong đó, mình càng phải bỏ ra nghìn lần 10.000 lần cố gắng cùng gian khổ. Ông trời đền bù cho người cần cù, đây là tuyên cổ bất biến lý lẽ. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Giang Lăng Phong không còn khuyên. Mộ Hoa Thanh con ngươi ấm lãnh, bên ngoài cười to nói, tốt. Bản tôn cùng bệ hạ liền chậm đợi tiểu công tử tiền vãng Kinh Châu. 20 tuổi, Triều Thánh Sơn nước hẹn. Không đủ 3 ngày, tin tức này liền sẽ càn quét thần châu các quốc gia. Đạt được đáp án này, tuy nói có chút không được để ý nhưng cũng so không có tốt, một đám người lục tiếp theo tán đi. Cửa phủ một tiếng ầm vang đóng lại, hai huynh đệ quay người đi trở về Giang Trường An cư ở viện tử. Giang Lăng Phong cười khổ nói, mặc dù biết ngươi không chịu thua tính tình, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể bình an, cho dù là cái người bình thường, ca cũng hộ ngươi. Giang Trường An tâm lý ấm áp, nhàn nhạt cười không nói lời nào. Sau lưng gấp cùng theo vào một người, đi đến Giang Trường An sau lưng nhỏ giọng nói, công tử, người bên ngoài đều đi hết. Giang Lăng Phong kinh ngạc nhìn người trước mắt, ngươi, là ngươi. Người này chính là vừa rồi cái kia đưa ra phương pháp lấy tiểu sinh tự cho mình là người trẻ tuổi. Nhưng để hắn nhất kinh ngạc chính là vị này tiểu sinh lúc này tan mất nam trang, tóc xanh đến eo, đúng là lúc trước thấy qua tiểu nhà hoàng Inu. Nguyên lai là ngươi. Quả nhiên từ xưa xáo lộ được lòng người, hai người các ngươi đây thật là kẻ sướng người họa giấu giếm được tiến lên ánh mắt ta. Inu, vất vả ngươi. Giang Trường An mỉm cười, để dạng này một tiểu nha đầu đi làm chuyện như vậy, cũng là làm khó nàng. Nhưng tiểu nha hoàn biểu hiện lại 10 phần vượt qua dự liệu của hắn. Chỉ cần vì tiểu công tử phân ưu, Inu không khổ cực. Inu vui vẻ nói, nhưng mồ hôi lạnh trên trán cùng hơi trắng bệnh sắc mặt đều thuyết minh nàng cũng dọa cho phát sợ. Giang Trường An cũng đồng dạng lòng còn sợ hãi, cho dù tốt kế hoạch cũng khó tránh khỏi biến số. Mộ Hoa Thanh chính là trong đó biến số, lúc đầu nghĩ đến hồ lộ qua, dần dần chuyện này liền sẽ không người hỏi thăm. Hiện tại xem ra, thành vô số người mong đợi nhất một sự kiện. Triều Thánh Sơn nước hẹn, không thể không đi. Công tử, nô tỳ còn muốn đi bái kiến phu nhân, nếu như không có dặn dò gì, liền lui xuống trước đi. Giang Lăng Phong đệm khởi cước nhìn một chút tiểu nha hoàn bóng lưng rời đi, cười nói, cô gái nhỏ này thật thông minh, biết cái gì nên nghe cái gì không nên nghe, lúc nào nên lưu lúc nào không nên lưu, nhị ca thật là có chút ao ước ngươi. Giang Trường An bất đắc dĩ cười nói, nhị ca, ngươi liền đừng nói cười, hôm nay sớm như vậy tới tìm ta tuyệt đối không chỉ là vì tại những sự tình này a. Giang Lăng Phong cười nói, không thể gạt được ngươi, vừa tiếp vào tin tức, cảnh hoàng thọ thần sinh nhật đại yến, hôm nay ta liền muốn cùng đại ca cùng một chỗ theo cái kia bị ngươi đánh cho hôn mê vương thái giám tiến cung một chuyến, hẳn là cần một tháng. Thiên cung. Chương 12, mỗi người đều có mục đích riêng.
Thiên cung.
Giang Trường An nhíu mày. Dĩ vãng loại sự tình này không phải là không có qua, nhưng là lần này hắn tâm bên trong đột nhiên có chút bất an, nói không nên lời bối rối. Chắc không được Cảnh Hoàng bỏ được đem yêu thích nhất Thanh Hoa Lưu Ly Bình đưa tới, nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Nụ cười của hắn dần dần biến mất, quả nhiên là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Yên tâm, không có việc gì.
Mặc dù ta cùng đại ca không ở nhà, nhưng đại tỷ không phải muốn trở về rồi sao? Có nàng tại, nhưng so cha lực uy hiếp đều lớn. Giang Châu những cái kia hoa hoa công tử nhưng có phải thụ đi?
Giang Lăng Phong cười nói.
Giang Trường An trên mặt cũng phun lên một cô ấm áp, đại tỷ Giang Kỳ Trinh xuất ngoại du lịch đã có thời gian 2 năm, mấy ngày trước đây mang hộ thư đến tin cuối cùng nhanh muốn trở về. Nhưng nghĩ đến tới gần phân biệt, như thế nào cũng cao hứng không nổi. Giang Trường An chán ghét tách rời, chán ghét cùng người thân nhất tách rời. Hắn mặc dù nhớ được thế giới khác sự tình, nhưng là tại người nhà mình trước mặt, hắn tiểu gì cũng sẽ thói quen lựa chọn quên mất những cái kia, lấy chân thật nhất trước kia đi tiếp thu đây hết thảy, thưởng thụ đây hết thảy.
Tốt.
Giang Lăng Phong cương triều địa vớt cái này đệ đệ đầu, ngươi không phải một mực muốn nhìn một chút Trung Nguyên Kinh Châu phong quan sao? Lần này ta liền để những cái kia cung đình họa sĩ đem toàn bộ kinh đô đều miêu tả xuống tới, thân tại ngươi viện này trên tường. Ta còn nghe nói Cảnh Hoàng lão gia hỏa này cung đình một mặt tường trên có bức cung đình người đánh xe họa vạn mã đồ, nhị ca cho ngươi đem toàn bộ mặt tường bóc đến tiếp ngươi trên tường, liền ngay cả lão đầu tử muốn nhìn cũng được giao nộp bên trên mấy lượng bạc. Ha ha.
Giang Trường An không có cười, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn.
Giang Lăng Phong cười ha hả hồ khản một trận, nhẹ nhàng gõ một chút trán của hắn, "Ngốc Trường An, ghi nhớ, về sau ai lại khi dễ ngươi, liền đánh trở về, đừng lao chịu đựng, nghe không?"
"Ừm, ghi lại."
Giang Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói.
Giang Lăng Phong hài lòng hắc hắc xoẹt cười, đó lấy, tiên lặng rỗi ra một chỉ điểm tại Giang Trường An mi tâm, một điểm tinh quang chui vào trong đầu của hắn.
Kia điểm tinh quang tại trong đầu của hắn dần dần tụ tập thành từng cái kim sắc chữ nhỏ, giống như vật sống đồng dạng chậm rãi du động, sắp xếp, nhất sau khi ngưng tụ thành một đoạn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết bí thuật.
Ngũ hành tiên tự quyết.
Giang Trường An kinh ngạc nói, "Ca, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, thể chất của ta, bất kỳ cái gì công pháp đến tay ta bên trong đều là phung phí của trời."
Nói không muốn đó là nói dối. Giang Trường An nhưng rõ ràng cái này ngũ hành tiên tượng quyết địa vị, bao nhiêu người vắt hết óc nghĩ muốn cầm tới tay, bây giờ mình vậy mà là cái thứ hai biết đạo pháp quyết người, nếu như đây là ly biệt lễ vật, cái kia cũng qua chân nặng một chút nhi.
Ngươi là huynh đệ của ta, ca ca đem đồ tốt cho đệ đệ một phần, bất kể hắn là cái gì của trời không của trời, có thể dùng tới tốt nhất, không dùng được cũng chiếm không được ngươi cái này thông minh đầu óc nhiều đại địa phương.
Giang Lăng Phong trêu ghẹo nói.
Thế nhưng là.
Được rồi, đừng thế nhưng là.
Giang Lăng Phong một ôm đùm ở bờ vai của hắn, ngửa đầu cười nói, lại dùng lấy, ta Giang Lăng Phong đệ đệ, luôn không khả năng sẽ vẫn luôn là vật trong ao. Để Kinh Châu kia một đám ngồi không mà hưởng người đều biết, từ hôn là bọn hắn đời này làm sai lầm nhất một cái quyết định.
Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của hắn dần dần biến thành lạnh lùng.
"Ca,
không nói, đi uống rượu, coi như là tiễn biệt rượu."
"Tốt."
Hàn Phong run rẩy, chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, lại tụ lên vẻ lo lắng, phiêu khởi hào hào bông tuyết, xuyên thấu qua tầng mây chiêu dương vung lấy kim phấn rủ xuống, đem một dài một ngắn hai bóng người kéo phong dài.
"Thiên sinh nghĩ như thế nào?"
Trích Tinh lâu bên trên, Giang Thích không cười ha hả mà hỏi.
Trung Vân Chi sắc mặt thờ ơ, khóe mắt lại khẽ cười ý, nhìn về phía Giang Thích không, nói, không động một binh một tốt, chỉ bằng hai cái miệng, thối lui ngàn người, mặc dù trăm ngàn chỗ hở, càng không tính hào quang cao minh, nhưng bất luận dương như hay là âm như, phàm là dùng tốt, chính là đại trí tuệ.
Ha ha, thật đúng là hiếm thấy ngươi có thể như vậy tán dương một người.
Chỉ là,
Giang Thích không lo lắng nói, chính là không biết đứa nhỏ này có thể hay không sống qua 20 tuổi, coi như gắng vượt qua, chiều thánh sơn nước hẹn hung hiểm, so với cái này thiền tàn thân thể mình rửa, cũng không kém bao nhiêu lặng.
Trung Vân Chi nói chúng tim đen nói, sự tình hôm nay quy mô khổng lồ, tuyệt không như di vãng, xem ra có người đã không nhịn được hạ thủ.
Giang Thích không khẽ cười nói, tiên sinh coi là những người này tiếp xuống sẽ như thế nào?
Trung Vân Chi ánh mắt nhắm lại, mai danh nhận tích, chậm đợi thời cơ, một kích tất chúng.
Ha ha ha, phương pháp kiếp nhưng không thế nào cao minh.
Cao minh biện pháp chỉ xứng cao minh người nghĩ ra được, rất hiển nhiên, những người này bên trong không có loại người này.
Giang Thích không cười to, lên nốt lên nước trà, châm hai chén.
Trung Vân Chi cũng sẽ tâm cười một tiếng, lâu bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, phát ra sàn sạt tiếng vang, một bình trà nóng, một cái lương bạn, đủ để tự tại.
Chuyện này xem ra cứ như vậy đang thoải mái bầu không khí bên trong có một kết thúc.
Chỉ là Giang Trường An không biết, vào lúc ban đêm, trong vòng một đêm, Giang Châu có hơn 1000 người vô cớ mất tích. Những người này có là quán trà người kể chuyện, có là kỹ viện bên trong gọi đến gã sai vặt, thậm chí thì là đường xa mà đến kinh thành quan viên. Những người này không có chỗ nào mà không phải là có một cái điểm giống nhau, đều là cửa phủ bạo loạn người tham dự. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một cái cảnh cáo.
Lời đồn không đơn giản dừng ở trí giả, cũng dừng ở đồ tể.
Giang Trường An viện tử bên trong tất cả người hầu đều không có phát giác, tại Giang Trường An cùng Giang Lăng Phong hai huynh đệ sau khi đi, ngay tại Lưu Văn Tập mới ngã xuống đất địa phương, một điểm hồng quang tựa như một con yếu ớt đom đóm, không chút nào gây nên bất luận kẻ nào phát giác, tốt tự lưu tinh bay về phía Giang phủ bên ngoài.
Hồng quang đầu nguồn chính là đã đi xa Lưu Văn Tập.
Sư Minh, chuyện này coi là thật cứ như vậy tính rồi.
Lưu Khoái Sách đem chén trà hung hăng ném trên bàn, cả giận nói.
Hai người ra Giang phủ đi có nửa canh giờ, vững tin an toàn về sau mới tìm chỗ này trà bậy ngồi xuống nghỉ chân.
Lưu Văn Tập cười lạnh, quay đầu nhìn Giang gia phủ đệ, nói, làm sao có thể được rồi?
Nhưng kia Giang Lăng Phong chúng ta không thể trêu vào a.
Lưu Khoái Sách nói,
muốn hay không?
Bẩm báo sư tôn, để lão nhân gia ông ta xuất thủ, một cái nho nhỏ Giang Lăng Phong còn không phải trong nháy mắt sự tình.
Ngu xuẩn,
không nói trước sư tôn đáp lại ra sao, chuyện này như truyền ra, vì một cái không thể tu hành vật nhỏ vậy mà liên lụy đến sư tôn,
người ta tại Lăng Tiêu cung còn như thế nào đặt chân? Lưu Văn Tập quát lớn. Hai người bọn họ nào biết được, bọn hắn kính ngưỡng sư tôn, sớm tại vừa rồi tại hơn nghìn người mặt tiền dĩ kinh mất hết mặt mũi. Kia cái này, ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?
Cùng.
Chờ. Lưu Khoái Sách chính nghi hoặc, liền gặp chân trời một điểm hồng quang bay tới, rơi vào Lưu Văn Tập lòng bàn tay. Trộm lăng cổ. Trộm lăng cổ chính là Lăng Tiêu cung đặc hữu cổ trùng, không có cái gì độc tính, trước kia bị người huấn luyện là dùng tại tìm hiểu trong lăng mộ tình trạng, về sau chậm rãi diễn hóa thành dùng để nghe trộm tin tức linh cổ. Sớm tại mấy ngàn năm trước người cùng yêu hai tộc đại chiến bên trong, vật nhỏ này liền phát huy trọng yếu tác dụng, đến mức hiện tại còn có người dùng đến thu thập tình báo. Lưu Văn Tập trong mắt vẻ lo lắng, cầm trong tay cổ trùng thả ở bên hai, nghe một lát, tàn nhẫn cười nói, chuyện này ai cũng không thể lộ ra được câu, Giang Lăng Phong chúng ta không thể chơi vào, không phải còn có một cái phế vật Giang Trường An sao? Cùng huynh đệ của ta hai người khôi phục lại, liền lấy vị này tiểu công tử khai đao. Nhưng kia Giang Lăng Phong là cái vấn đề lớn a. Yên tâm, Giang Lăng Phong ngày mai liền muốn khứ vãng Kinh Châu.
Khứ Kinh Châu?
Lưu Khoái Sách nắm bắt tay Hoa, bất âm bất dương địa cười nói, thật đúng là liên lão trời đô bang chúng ta. Chuyến đi này một lần, ít nhất cũng phải một tháng, đây chính là chúng ta tốt nhất cơ hội hạ thủ. Đến lúc đó Giang Lăng Phong trở lại Giang gia, nhìn thấy mình thân đệ đệ thi cốt, mặc hắn như thế nào nổi giận, cũng vô pháp trực tiếp chất vấn người ta. Sư huynh giỏi tính toán. Lưu Khoái Sách đem không chén sứ cạch điểm nện trên bàn, đắc ý nói, Giang Trường An, lần này ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có hay không vận khí tốt như vậy. Lưu Văn Tập mắt chứa ý cười nhìn lấy mình người sư đệ này, đáy lòng hiện lên một tia lạnh lùng chế giễu, tự nhiên giỏi tính toán, sư đệ tốt của ta, ngươi phụ trách xuất thủ, ta cầm ngũ hành tiên tự quyết. Coi như Giang gia tra được ngươi trên đầu ta, nhiều lắm là có thể tra được ngươi sợ tội tự sát thi thể, cùng ta Lưu Văn Tập, không có hưu bán điểm quan hệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngay tại Lưu Văn Tập Lưu Khoái Sách sư huynh đệ còn đang lưu đồ lấy như hà tầm phải một cái hạ thủ thời cơ tốt thời điểm, nửa tháng chớp mắt tức thì. Sáng sớm lóng lánh lóa mắt kim quang, xuyên qua cửa sổ vậy tại lúc này thành tài học đường mỗi một cái ngồi nghiêm chỉnh đệ tử trên mặt. Giang Trường An, bát phẩm. Theo bảng nhị thủy tuyên bố thành tích, học đường bên trong một trận ồn ào. Không phải đâu, đồng dạng trúc cơ đan, đồng dạng dữ liệu, cái này bất quá mới chỉ là thời gian nửa tháng, cái này công tử nhà họ Giang làm sao liền tiến bộ nhanh như vậy? Ta hàng xóm Di Mụ biểu hình tỷ phu Đường Muội chính là Giang gia một cái người hầu, theo nàng nói, cái này sông tiểu công tử dĩ kinh hơn 20 ngày đều không có lại đi thanh lâu, ngược lại không làm gì nhàn liền uốn tại gian phòng bên trong, nghe lời vô cùng. Cái này có thể trách, chẳng lẽ hắn thật cải tà quy chính rồi? Nhất không thể tin được người tự nhiên là một thân phì phiêu Trần Bình Sinh, trong mắt chừng phải bay ra ngoài. Một đem từ bảng nhị thủy trong tay tránh thoát viên đan dược kia, cùng trong tay mình trúc cơ đan làm lấy đối so, bảng tiến sinh, ngươi có phải hay không lầm, ta cùng Giang Trường An đan dược không có gì không giống à, dựa vào cái gì hắn chính là bát phẩm, ta vẫn chỉ là cái cựu phẩm đan. Chương 13, thừa dịp trời tối chơi hắn một phiếu. Hai viên thuốc đều là đen xỉ, xem ra bên ngoài đồng hồ không hề có sự khác biệt. Bảng nhị thủy hít mắt, nhẹ nhàng lột ra Trần Bình Sinh trúc cơ đan. Chỉ thấy lòng son cùng bên ngoài đồng hồ đồng dạng đều là đen như mực, nương theo lấy còn có một cỗ gay mũi tiêu hổ. Tiếp lấy bảng nhị thủy lại lột ra Giang Trường An đan dược. Chỉ thấy cái này mai không chút nào thu hút đan dược đúng là màu đỏ thắm đan thịt, mà lại theo đan dược bị lột ra, một cỗ dị hương cũng tràn ngập tại không lớn lớp học bên trong, mùi dù nhạt không thể nghe thấy, lại thấm vào ruột gan. Chúng đệ tử lúc này mới hiểu rõ, hai người một cái cùng nửa tháng trước cũng không khác biệt, một cái khác ruột đông rách bề ngoài, kim ngọc trong đó, cả hai lập tức phân cao thấp. Không có khả năng, Giang Trường An, ngươi có phải hay không lại trộm được ngươi Giang gia luyện đan sư đan dược? Trần Bình Sinh cử chỉ điên rồ như vọt tới ngồi tại hàng cuối cùng Giang Trường An trước mặt. Giang Trường An ngáp một cái, uống chưa đủ đâu nói, Trần công tử, không nói trước nhà ta, liền ngay cả ngươi Trần gia tùy tiện một tên luyện đan sư luyện trúc cơ đan cũng không chỉ trước mắt bộ dáng này đi. Trần Bình Sinh cười nhạo nói, giả biện. Giang Trường An, ngươi một cái không thể tu hành quái thai, coi như có thể tu luyện ra bát phẩm đan dược, đời này cũng dừng bước tại bát phẩm, không nói trước tình mạch, ngay cả dẫn khí đều không thể làm được, ngươi chú định tại đan đạo bên trên đi không xa, trái lại ta đã là đi vào luyện khí cảnh sơ kỳ. Giang Trường An ngậm lấy có chút ý cười, từ xưa tổ tiên phát hiện linh khí, liền trải qua nhiều năm đều có một ít đặc thù đám người đắm chìm trong quá trình tu hành, ngàn mười ngàn năm qua không ngừng địa thăm dò, vô số thất bại, rốt cục thác mở một đầu tu tiên lớn đồ. Tu tiên lớn đồ trung phân tam đại độ giải, trúc cơ thiên, hóa cảnh thiên, đại đạo thiên. Mỗi một thiên lại phân làm bốn cái cảnh giới, cái này cơ sở trúc cơ thiên thì là từ luyện khí cảnh, linh hải cảnh, vạn tượng cảnh, con suối cảnh cộng đồng tạo thành, trong đó mỗi một cảnh giới lại phân tiền, trung, hậu kỳ ba cái giai đoạn. Nghe đồn tu hành đến đỉnh phong, vạn pháp về một, liền có thể vũ hóa thành tiên. Tự nhiên, trèo lên tiên đều là truyền thuyết, đương kim trên đời lợi hại nhất cũng là đỉnh trệ tại đại đạo tiên, từ đầu đến cuối không thể tham gia phá. Điều này cũng làm cho người gần mười mấy năm bắt đầu dần dần hoài nghi tổ tiên thành quả có chính xác không. Bất kể nói thế nào, tu hành lớn đồ bước đầu tiên chính là thức tỉnh linh lực nơi phát ra, linh mạch mở ra thành tiên đại môn, thức tỉnh linh mạch quá trình này liền cứ gọi là tỉnh mạch. Trần Bình Sinh không biết, Giang Trường An dĩ kinh có thể tự do địa dẫn khí, thể bên trong đặc thù linh lực màu xanh cũng là càng tụ càng hùng hậu hơn, dần dần tới gần tại viên mãn, khoảng cách tỉnh mạch cũng chỉ thiếu chút nữa. Đúng vậy à, ta một cái không cách nào tu hành quái thai đều luyện được bát phẩm đan dược, đáng thương Trần đại công tử đều luyện khí cảnh cường giả, còn tại cửu phẩm đan cảnh bồi hồi. Giang Trường An tận lực đem cường giả hai chữ cắn trọng âm, phía dưới một trận cười vang. Ngươi, khu khu. Bàng Nhị Thủy tức thời ho khan hai tiếng, cũng còn nghĩ lại nhiều luyện đúng không? Đều các từ trở lại vị trí bên trên. Trần Bình Sinh không phục, thì uy tính nhìn xem Giang Trường An, khẽ nói, ta luyện nhiều hai viên thuốc. Ta bốn cái. Giang Trường An không kém khí thế. Ta tám cái. Trần Mập Mạp mập đô đô bàn tay phanh đập vào trên bàn. Giang Trường An nhãn thần hiện lên một vòng giảo hoạt, nhanh chóng cùng nói, ta 8 cái. Trần Bình Sinh nguyên lành nghe xong, không có nghĩ lại, thốt ra, ta 16 mai. Dứt lời mới ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, tiếp lấy liền thấy toàn đường đệ tử một bộ xem kịch vui thần sắc, cùng Giang Trường An giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Trần công tử hảo phế lực, nói xong, ta 8 cái, ngươi 16. Giang Trường An, ngươi dở trò lừa bịp. Ta nhưng không có, là ngươi chính miệng nói muốn luyện 16 viên thuốc, những người khác cũng nghe được. Hai cái tiểu hài nhi ngươi tới ta đi treo lên nước bọt chiến, tràng cảnh kia tựa như phiên chợ bên trên mua thức ăn cùng bán món ăn vì một điểm lợi ích tranh luận không ngớt, rất có ầm ĩ một ngày tư thế. Hay là Bàng Nhị Thủy đứng ra, một người bố trí 10 viên thuốc làm việc, hai người lúc này mới hậm hực trở lại riêng phần mình vị trí. Giống thường ngày, hết giờ học về sau Giang Trường An chạy tới Bàng Nhị Thủy nơi ở, hoàn toàn như trước đây địa cầm lấy một chu dược thảo thả lên đỉnh đầu. Trải qua thời gian nửa tháng luyện tập, Giang Trường An luyện dược thời gian càng lúc càng nhanh. Đỉnh đầu dược liệu thể tích cũng từ bắt đầu lớn cỡ bàn tay linh chi biến thành tiểu lớn bằng ngón cái dược thảo, mà lại có thể làm được một cái dược liệu hợp thành về sau cọng tóc một cây không tổn hại, chỉ là tốc độ này cùng Bàng Nhị Thủy hay là kém một mảng lớn. Một mực luyện đến nửa đêm về Giang phủ, Y Nhu còn tại cầm đuốc soi đêm đọc, nhìn thấy hắn trở về cao hứng nhảy qua đi, công tử. Nhu Nhi, ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn phải lại đem hôm nay học tập đồ vật xem một lần. Những ngày này cứ việc Giang Trường An nói rất nhiều lần, nhưng cô gái nhỏ này liền không phải là đợi đến tận mắt thấy hắn trở về mới bằng lòng ngủ, cái này cũng dẫn đến hắn mỗi ngày đều yếu điểm bên trên một điểm an hồn hương. Y Nhi Nhu cũng cảm thấy thật kỳ quái, mỗi ngày mình ngủ thời điểm tiểu công tử đều tìm đủ loại lấy cớ, thường đông về sau lại là quần áo chỉnh tề đứng ở một bên. Cho dù là sau đến chính mình đều cởi quần áo ra tránh ở trong chăn bên trong, hắn cũng là thờ ơ. Mỗi khi phu nhân hỏi thời điểm nàng lại chỉ có ấp úng, không cách nào trả lời. Chẳng lẽ là công tử ghét bỏ mình xuất thân, hoặc là cảm thấy mình không tốt? Tiểu nữ hải chính là suy nghĩ lung tung nhân kỷ, lại thêm từ nàng đi tới sau Giang Trường An hay là nửa đêm mới trở về, cái này trước đó đi đâu cũng một mực không nói, làm cho người mơ màng. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là chính mình nguyên nhân, hốc mắt đỏ, công tử chẳng lẽ ghét bỏ Nhu Nhi? Không phải. Giang Trường An đau đầu nói. Kia vì Hà công tử mỗi ngày đều là muộn như vậy mới trở về. Chẳng lẽ không phải chán ghét Nhu Nhi sao? Y Nhu nói, nếu như công tử thật chán ghét Nhu Nhi có thể trực tiếp nói cho Nhu Nhi, Nhu Nhi đi mời cầu phu nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cũng không nghĩ lấy công tử chán ghét. Đừng. Giang Trường An tin tưởng nếu là thật dạng này đi nói, vậy mình cả ngày ăn chơi đàng điếm tên tuổi xem như ngồi vững. Mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần có lao đầu tử tại, chỉ sợ lần sau đến cũng không phải là ôn nhu như vậy tiểu cô nương. Nhu Nhi, ta nói thật cho ngươi biết đi, đây là một cái cự đại bí mật, kỳ thật ta những ngày này đều là theo một cái tiên sinh học tập đang dược, đến mức mất ăn mất ngủ, không kềm chế được, lúc này mới chịu đả trễ như vậy. Giang Trường An nhận thái cực kỳ nghiêm túc nói. Y Lệ Nhu nước mắt lưng tròng nhìn xem hắn, trong mắt trừ nước mắt chính là hoài nghi. Ta nói câu câu là thật. Y Lệ Nhu càng thêm hoài nghi. Giang Trường An bất đắc dĩ nói, tốt à, ngày mai ta mang ngươi một khối đi xem một cái, lần này tin chưa? Kia một lời đã định. Tiểu cô nương lúc này mới nín khóc mỉm cười, lưu loát thoát áo ngoài chui vào chăn, cả cái chăn đem cuộn mình thân thể bao thành bánh trưng, chỉ để lại một trương động lòng người khuôn mặt nhỏ. Hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi tại sao phải học luyện đan đâu? Ta trước kia trong thôn liền có một vị luyện đan tiên sinh, nhưng cuối cùng đều không thu được đệ tử tươi sống đói chết rồi. Giang Trường An trên mặt quả nhiên một bộ đại công vô tư, đại nghĩa lăng nhiên nói, ngươi cũng biết, giống công tử ta như vậy vô tư người, cũng nên hướng một chút yếu thế lực thân xuất viện thủ nhà, huống hồ lấy công tử bản lãnh của ta cùng anh Tuấn tiêu sái nhất định không sẽ chết đói. Mặc dù dưới mắt luyện đan sư cũng kinh tế đình trệ, thua xa tại ngự linh sư cùng một giáp sư, nhưng là kia là đối với ngoại giới luyện đan sư mà nói, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, bây giờ thần châu địa vực, khí hậu cùng linh lực cùng các phương diện sớm đã không kịp đã từng ngàn chọn một, căn bản thai nghén không ra thượng hạng dữ liệu, coi như mạnh hơn luyện đan sư cũng không thể tránh được. Chế tạo không xuất thần đan, đây cũng là luyện đan sư dần dần xuống dốc một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Giang Trường An khác biệt, thần phủ kính chính là tốt nhất dược liệu nơi phát ra, cái này bên trong có nhất tràn đầy linh lực, dựng dục ra có phẩm chất tốt nhất dược liệu. Cứ việc dị thú mang tới hung hiểm cũng là tăng lên gấp bội, nhưng cái này hoàn toàn đáng giá hắn đi mạo hiểm. Công tử ra mặt thật dày, kỳ hì, Y Nhu cười nói, ở chung nửa tháng, nàng cũng có chút hiểu rõ vị công tử này tính nết. Vì nàng đặt mua quần áo đồ trang sức, khi nhàn hạ cũng cho nàng giảng một chút sách bên trong không có kỳ dị nghe đồn. Xa rất không giống cái khác tỷ muội nói như vậy ngang ngược, hung ác. Còn có thối lui ngàn người kế sách tuệ lực, cũng không phải thường nhân tất cả. Bất quá ngược lại là có một chút là thiên chân vạn sắc, cũng là nàng cắt thân thể sẽ, đó chính là công tử rất lấy nữ nhân thích. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, nàng tâm lý đều dâng lên một cỗ không thoải mái cảm xúc, ngay cả chính hắn đều không làm rõ được kia cỗ cảm xúc đến tuột cùng là cái gì. Công tử? Ừm. Làm sao rồi? Công tử ngoài miệng mặc dù có khi không đứng đắn, nhưng trong lòng lại so với ai khác đều hiểu. Những người khác có lẽ chán ghét loại này nghĩ minh bạch giả hồ đồ hành động, Y Nhu cũng chán ghét, nhưng vừa đến công tử trên thân, liền không hiểu thích. Có thể gặp phải công tử, đây là Y Nhu tiến vào Giang phủ đến nay, cảm giác chuyện hạnh phúc nhất. Tiểu cô nương mặt đỏ rực, nói xong cái này một đống lớn lời nói giống như là tiêu hết tất cả khí lực, cấp tốc chui vào chăn bên trong. Như đồng đạo phá thiên đại bí mật, âm thầm mừng thầm. Đây là bị thổ lộ rồi. Giang Trường An nghe được nội tâm bành trướng, sờ lên cằm suy tư, lẩm bẩm, quả nhiên mị lực cá nhân ẩn tàng cho dù tốt hay là miễn không được bị phát hiện, hổ thẹn a, hổ thẹn. Chăn mền bên trong Y Nhu nghe nói như thế, cười khanh khách phải loạn chiến. Điểm lên an hồn hương, Giang Trường An bình khí ngưng thần, thần tuy tâm động lần nữa đi vào thần phủ kính bên trong. Thần phủ kính bên trong thời gian này bầu trời hạ màn kết thúc, thay đổi tinh đầu đầy trời, yên lặng như tờ. Nhìn trên mặt đất bốn cái đứt gãy gốc cây, trong lòng tiểu tiểu đắc ý. Cái này cái thứ nhất hắn dùng dòng dã 12 ngày mới đánh gãy, cái thứ hai thì dùng 7 ngày, cái thứ ba chỉ dùng 3 ngày. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào không có tỉnh mạch, nhưng Giang Trường An có thể rõ ràng cảm thấy được thân thể khác biệt, gân cốt vô luận là lực bộc phát hay là bền bỉ trình độ đều có chất đột phá. Liền ngay cả trọng lực mang tới ảnh hưởng cũng đại đại co lại nhỏ, cứ việc còn không thể hướng ngoại giới đồng dạng chạy nhảy tự nhiên, nhưng là hoạt động cơ hồ cũng nhìn không đến cái gì dị dạng. Người tu hành cơ sở nhất chính là dẫn khí nhập đan điền, bất quá là một lớp mỏng manh. Trải qua vô số tích lũy tháng ngày, tại bên trong thân thể ngưng luyện ra linh khí. Tỉnh mạch về sau, linh khí liền sẽ hình thành một cái vòng xoáy xu thế, có thể thôi động linh lực chú vào thân thể, từ đó sức chiến đấu tăng lên hơn 100 lần, cái này mới tính là chân chính đạp lên con đường tu hành. Mọi người cũng gọi là luyện khí cảnh. Luyện khí cảnh kinh lịch tiền, trung, hậu kỳ vô số lần áp xúc góp nhặt, sẽ hóa thành một phương nước chảy, hình thành thủy thế, hoặc thành một mảng lớn hồ nước, hoặc thành một tiểu phương dòng suối, mà thiên tư cao thấp cũng là từ trong đó lớn tiểu hiện ra, cũng chính là đột phá thành mọi người nói tới linh hải cảnh. Mình tại Đông Thành rừng gặp phải Vương Câu Minh, chính là đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ, tại chừng 20 có cái này tu vi, không thể tính đặc biệt tốt, nhưng cũng coi như không tệ. Lúc này Giang Trường An nội thị phía dưới toàn bộ đan điền tiến vào mí mắt. Hắn chân khí trong đan điền vẫn chỉ là tồn ở trong hư không một cỗ đơn giản màu xanh linh khí, không có hình thành quy tắc vòng xoáy hình dạng, giống như là vô số đầu vụn vặt lẻ tẻ cảnh, chỉ đợi một khi ngưng tụ thành rực rỡ sinh cơ cây nhỏ. Hôm nay Giang Trường An không giống như ngày thường rèn luyện, mà là xa nhìn nơi xa nguy nga sơn phong. Đệ nhất trọng bí cảnh bên trên chiếm cứ các loại hung cầm bánh thú đều đã nghỉ ngơi, tươi tốt thảm thực vật giống một tầng thiên nhiên áo ngoài cho bọn chúng tốt nhất ngụy trang, ánh trăng dần dần bị mây đen che đậy, khi yên lặng như tờ, lờ mờ có thể nghe đáo sơn bên trên lại có hung thú bị ăn sạch kêu khóc, khiến người lạnh mình. Giang Trường An làm một cái quyết định trọng đại. Lên núi. Chương 14, khách không mời mà đến. Lên núi. Thừa dịp trời tối, trước chơi hắn một phiếu. Đây là Giang Trường An hiện tại ý nghĩ, một cái khác người xem ra không hợp thực tế ý nghĩ. Nhìn thoáng qua vách núi mặt ngoài, nhíu mày. Tại trước người hắn là một đạo dốc đứng vách núi. Núi chung quanh núi non trùng điệp, trong đó xen lẫn kéo dài không hết rừng rậm nguyên thủy, phần lớn cũng là đầm lầy cùng tử khí độc trướng, nếu là muốn leo núi, trừ từ vách núi leo lên đi, không có thứ hai con đường lựa chọn. Vách núi treo leo, thiên địa tạo hóa mà thành, dường như đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi thường đột ngột. Ma quyền sát trưởng, hơi hoạt động hạ thân xương, theo quát khẽ một tiếng, Giang Trường An cả thân thể bật lên mà lên. Ước chừng nhảy đến trượng cao độ, cấp tốc duỗi ra bốn ngón tay vững vàng ôm lấy trên vách đá không chút nào thu hút chỗ lõm xuống, hai tay tả hữu tướng hô động tác, treo ở mỗi một khối có thể lợi dụng lồi thạch cùng lõm. Toàn bộ thân thể tại cân đối điều hành dưới tự nhiên địa hướng lên phía trên trèo đi. Giống. Trong rừng các loại quái vật tiếng gầm càng ngày càng gần, đến sườn núi ở giữa, hồ lô cốc bên trong lại nổi lên gió lớn, mang theo nồng đậm khí ẩm, nếu là không nhanh chút bò lên đỉnh núi, lại kéo dài thêm trên núi tảng đá liền có khả năng sẽ lỏng thoát. Tốc độ bò nâng lên rất nhanh, cả người hắn thân thể đều dán chặt lấy sườn núi mặt. Ước chừng thời gian nửa nén hương, có thể tính leo lên vách núi đỉnh phong. Lên cao lâm dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy hồ lô cốc hình dạng, một loại hùng tráng khí thế đánh đáy lòng tuôn ra, hắn lại không thể lớn tiếng gầm rú. Bởi vì 20 mét bên ngoài trên một khối nham thạch, chính bỏ lổm nổm một đầu con rết. Trưng dài một trượng con rết, toàn thân màu đỏ thẫm, tại nó bên cạnh hoa cỏ cục đá không có chỗ nào mà không phải là thu được nghiêm trọng ăn mòn. Trên lưng giáp sắt tựa như truyền lên từng cái mũ sắt, ám trầm nhan sắc dưới cho người ta kiềm chế uy thế. Mấy trăm đối liêm đao chừng quy luật vận động, lại không chút nào để người cảm thấy nhiều hơn, ngược lại cảm thấy lớn phồn thắng giản, có thể nhanh nhất thời gian phát huy ra lớn nhất lực bộc phát, đồng đưa ra đối tốc độ nhanh. Cự hình con rết đầu mang theo hai viên to lớn ngạc răng cùng khiến người buồn nôn màu đỏ xúc giác, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra như rắn thổ tín tiếng vang. Ngoài trong thức hắn lại nhìn thấy đầu kia độn viêm ưng. Bên ngoài cách không xa khoảng cách liền có thể nhìn thấy một đầu từ chưa có xem dị thú, luôn có thể tìm ra cùng hiện tại yêu thú có chút tương tự điểm, nhưng thể trạng nhưng khác biệt rất xa. Bọn chúng riêng phần mình có thuộc tại lãnh địa của mình, không dung ngoại nhân nhúng tay nửa phân. Xem ra lần này trở về phải thật tốt tìm vốn cổ thú đồ giải nhìn cho kỹ, Giang Trường An tâm lý âm thầm hạ quyết định. Dưới mắt không thể di động, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng ánh mắt tìm kiếm văn bên trong chỗ nâng lên bảo vật. Vốn là không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ coi khoáng đạt một chút mắt thấy, thuận tiện vớt phải một gốc thái cổ dược liệu tốt nhất. Trên đỉnh núi kỳ dị dược liệu chỉ là Giang Trường An có thể thấy rõ liền có hơn 20 loại, tại đêm tối bên trong lấy hóng ánh huỳnh quang, ngũ thải tân phân, nhưng những dược liệu này hoặc là có dị thú trông coi, hoặc là chính là cách quá xa, vì một chu dược thảo xuyên qua cái này hiểm cảnh không thể nghi ngờ là muốn chết. Đương nhiên, hắn nhìn thấy cách mình cùng cự hình con rết ở giữa sinh trưởng một gốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thảo dược, điểm điểm trái cây màu bạc tô điểm ở phía trên, khoảng cách hơn 10 mét cũng có thể cảm giác được phía trên toát ra mở mịt linh khí. Mặc dù nhìn hơn vạn tấm đan phương dược liệu, nhưng là hắn chắc chắn chưa từng gặp qua cái này một loại. Thừa dịp che nguyệt mây đen còn chưa tan đi đi, Giang Trường An không có một chút do dự, móc ra tại thành đông nhặt được hàn quang kiếm cùng tử thuẫn, tay trái tay phải cắt chấp một cái, ôm lấy eo chậm rãi hướng dược thảo di động. Trọn vẹn hoa nửa canh giờ, mới đi xong đầu này không đủ 20 mét lộ trình. Lúc này khoảng cách cự hình con rết bất quá 10m khoảng cách, hắn có thể thấy rõ cái kia màu đen trên người giống như cương châm lông tóc, khẩn trương liền hô hấp đều đình trệ. Không có thời gian nhìn kỹ phỏng đoán dược liệu tác dụng, trước trộm lại nói, nổ thuốc thu dược một mạch mà thành, từ đầu đến cuối đều không có phát ra một tia tiếng vang. Chính phải xuống núi thời điểm, trước mắt đỉnh núi trung tâm đột nhiên sáng lên một đạo màu ngà sữa cường quang, chiếu lên toàn bộ đỉnh núi giống như ban ngày. Đó, Giang Trường An hiếm thấy văn tục. Cái này một đạo cường quang chẳng những chiếu lên bầu trời đêm sáng tỏ, còn tất cả nghỉ ngơi yêu thú bừng tỉnh, cự hình con rết lung lay đầu cũng có thức tỉnh xu thế. Dưới mắt tình cảnh nên mau chóng rút lui, nhưng Giang Trường An lại nhìn xem bạch quang có chút thất thần, phát ra bạch quang không phải một chu dược thảo, mà là một cái dụng cụ, chỉ có thể nguyên lành nhìn thấy cái hình dáng, liền để Giang Trường An giật nảy cả mình. Một ngụm, hai thai, ba chân. Lô đỉnh. Đây chính là chí bảo. Giang Trường An đang bị trước mắt chi cảnh chấn kinh, một cái giữ tận cự hình con rết đầu dò xét đi qua. Cứng rắn to lớn sắc ngoài hiện ra ưu tư hàn quang. Thân thể của hắn nháy mắt giống như là mũi tên, cực nhanh hướng sơn vách đá duyên. Nhưng con rết tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn, mấy trăm đầu chân long đưa lên tàn ảnh, đối diện đánh tới. Nó yêu thú của hắn cũng đều lần lượt phát hiện bên này động tĩnh, toàn bộ hướng Giang Trường An vây quanh tới, lần này nó đường lui của hắn đều bị nháy mắt phong kín, chỉ còn lại có duy nhất một đầu đi lên lúc nơi hiểm yếu con đường. Cự hình con rết to lớn răng nanh thể phải đâm xuyên lồng ngực. Giang Trường An cũng không thế nào kinh hoàng, tránh cũng không thể tránh, tay trái phía trên chăm chú trong cơ thể mình bá đạo linh khí, nắm chặt trên nắm tay, không giữ lại chút nào sử xuất bú sữa mẹ khí lực, tà chắc sen kẽ địa đánh tới hướng đầu lâu của nó. Cái này có thể đánh bại một cây gốc cây lực đạo, chính giữa đầu của nó, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, Giang Trường An chỉ cảm thấy giống đánh vào một khối trên khối sắt, đau địa nhào gấp lông mày. Lại nhìn cự hình con rết, lắc nhẹ hai lần xúc giác. Trong tưởng tượng giáp xác bị đánh xuyên tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, màu đỏ đen vỏ ngoài chỉ là hơi có chút lõm, kia trình độ cơ hồ có thể không cần tính. Sau lưng khoảng cách rìa vách núi còn có một đoạn lộ trình, Giang Trường An lần thứ nhất cảm thấy 10m khoảng cách là như vậy dài dằng dặc. Cái này tay trái một quyền mặc dù không có tạo thành thực chất to lớn tổn thương, nhưng lại đạt tới Giang Trường An nghĩ tới kết quả. Cự hình con rết bị bên tay trái hấp dẫn tới, nhấc đứng người dậy một nháy mắt bộc lộ ra dưới thân mềm sát bộ vị. Giang Trường An tay phải xoay tròn lấy hàn quang kiếm hiện ra nhàn nhạt lam quang, giống như là bước lên lam sắc hỏa diễm. Phúc. Cự hình con rết dưới đầu mềm sát bị hàn quang kiếm vỡ ra một đạo hơn một xích vết thương. Chỉ một thoáng, cự hình con rết phát ra phẫn nộ tê minh thanh, ra sức va chạm. Giang Trường An đã sớm chuẩn bị, tay trái giơ cao lên tử sắc khiên tròn, lớn cỡ bàn tay khiên tròn trong chốc lát dọc theo một tầng tử sắc vỏ trứng trong suốt bình chướng, đem hắn bao bao ở trong đó. Vây một trận kịch liệt va chạm, tử thuật năng lực phòng ngự vượt xa Giang Trường An đoán trước. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực trừ tạo nên một tầng tử sắc gợn sóng, không có một tia tổn thương, ngược lại là cố lực lượng này đem hắn đưa đến bên bờ vực. Giang Trường An trực tiếp nhảy xuống vách núi, đưa tay trèo trụ cùng nhau nhô ra tầng đá, chậm rãi hướng phía dưới trèo đi. Sau lưng rất nhiều yêu thú đứng tại bên bờ vực, muốn xuống tới, nhưng lại hình như tại e ngại cái gì, chỉ có nguyên phát ra phẫn nộ gào thét. Một canh giờ sau, Giang Trường An cuối cùng bình an rơi xuống đất, hồi tưởng lại vừa rồi hiểm cảnh, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Loại trang cảnh đó, tin tưởng liền xem như một cái lão luyện người tu chân cũng dọa đến quá sức, hắn một cái tiểu hải tử, nói ra đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Nam tại thảo bãi bên trên, nhìn xem tịch liêu tinh không, bên hai còn quanh quẩn lấy các loại hung thú kêu gào. Giang Trường An suy nghĩ còn dừng ở kia một chùm bạch quang bên trên, hắn có thể khẳng định, đạo bạch quang kia là một tôn lô đỉnh. Cùng đơn thuần đỉnh khác biệt, lò luyện đan đỉnh nhiều một ngụm cái nắp, làm phong lô, chịu đan tác dụng. Chỉ tiếc thực lực mình còn thiếu rất nhiều, chỉ cần tiến thêm một bước, cũng khỏi phải khổ cực như vậy leo lên leo xuống, ngự phong mà bay, gì cùng hài lòng. Trước kia Giang Trường An không dám suy nghĩ, nhưng bây giờ những này biến thành có thể đụng tay đến sự tình. Cũng liền có thể được đến tôn kia lô đỉnh, tu luyện nhị ca truyền thụ cho ngũ hành tiên tự quyết. Mạnh lên. Giang Trường An nắm chặt nắm đấm, muốn tỉnh mạch dục vọng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Bất quá cũng may chuyến này cũng không phải là không có một điểm thu hoạch, hắn móc ra gốc kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dược thảo, cầm tới chóp mũi hít hà cũng không có nghe được một tia mùi thơm. Chứ nhan sắc xem ra chính là rất bình thường một chu dược thảo, những này cũng chỉ có hỏi qua bảng lão đầu mới có thể xác nhận. Ngày thứ hai không có lớp trình, sáng sớm Giang Trường An liền mang theo Y Nhu hướng về sau đường phố mặt tiền cửa hàng đi đến. Công tử, vị này bảng tiên sinh là hạng người gì à? Y Nhu tràn ngập tò mò, trừ ở tại Trích Tinh lâu bên trên vị kia giáo tập công tử thư pháp Trung Vân Chi tiên sinh, đến cùng còn có ai có thể để cho công tử ngoan ngoãn thu hồi tiêu căng, nguyện ý chân thật quy củ tăng trưởng học thức? Lão gia hỏa kia chính là một già mà không đứng đắn, Nhu Nhi, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Y Nhu cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Công tử. Cũng nói như thế Trung tiên sinh cùng Lăng Phong công tử. Giang Trường An không nói tiếng nào, khoe miệng lại cũng không nhịn được câu lên một cái đường cong. Bàng lão đầu chỗ ở dần dần đập vào mi mắt, ai ngờ ngày xưa căn này không người hỏi thăm cửa hàng hôm nay phá lệ náo nhiệt, cổng sớm địa đến một đám khách không mời mà đến. Bàng Nhị Thủy, ngươi dù nói thế nào cũng nhận qua cảnh hoàng ân huệ, đã từng là trong triều có tiếng nhất phẩm thuốc quan, coi như không vì chức quan này, vì thánh dự đỉnh, ngươi cũng phải trở về nhìn xem không phải. Mặt tiền cửa hàng trước cửa đứng đấy một đám thị vệ, trên thân đều xuyên thống nhất ngân sắc khôi giáp, cầm đầu vô luận là lớn đóng vai hoặc là cường điệu đều cùng bị Giang Trường An đánh cho tê người Vương Công Công không có sai biệt. Thánh Dược Đình. Giang Trường An trong lòng run lên, Thánh Dược Đình là từ Hạ Chu Quốc ưu tú nhất luyện đan sư tổ kiến hành, chuyên môn hiệu lực Vu Hoàng thất cùng loại Thái Y viện địa phương. Nghe nói Thánh Dược Đình bên trong liền đâm liền lấy dược liệu gã sai vật cũng đều là tam phẩm trở lên đan sư, chân chính luyện đan thì đều là chân chính nhất phẩm đan sư, cơ hồ là tất cả luyện đan người trong lòng thánh đường. Bàng Nhị Thủy ngồi tại phòng bên trong híp mắt, nhập định đối chuyện ngoại giới cùng nhau mắt điếc tai ngơ. Bàng tiên sinh, ta hết lời ngon ngọt ngươi cũng không nguyện ý đi, ta cũng liền không lại che giấu, giá hoàng thất thuốc quan cũng không phải ai đều có thể làm phải, cũng không chỉ có ngươi một người có thể trị bệnh này, bản công công không xa vạn bên trong đến nơi này mời ngươi, ngươi tốt nhất thức thời một chút, cái này nếu không phải cảnh hoàng gần đây thân thể tình thế khẩn trương làm sao chịu được bên trên ngươi. Một cái thủ hạ nhắc nhở, Ngụy công công, bản tiên sinh dù sao từng là trong triều thuốc quan, ngài nhìn. Kia lão thái giám lơ đễnh, lạnh lùng chế rêu nói, thuốc quan lại như thế nào? Cảnh hoàng lại không nói nhất định phải hắn trở về, tuy nói đợi tại Giang Châu tiêu giao đến cực điểm, nhưng Bàng Nhị Thủy, ngươi đừng quên giá Giang Châu, nhưng không có dược liệu chân quý gì, không có dược liệu, ngươi coi như đan thuật như thế nào cao mình cũng liền giống nổ răng lão hổ. Đối đãi cái này nổ răng lão hổ nha, tự nhiên không cần đến khách khí như vậy. Chương 15, cao đàm khoát luận. Bàng lão đầu thản nhiên nói, dược liệu sự tình cũng không nhọc đến người rảnh rỗi nhọc lòng, lao đầu tử cái này bên trong không thiếu cái gì quý báu dược liệu. Ngụy công công cười khẩy nói, bàng lao sư cha, ngươi liền đừng có lại trang, nhìn ngươi cái này ở nghèo kiết hủ lậu tăng, tiểu toán Giang Châu có cái gì kỳ chân dị thảo, ngươi mua được sao? Cuối cùng còn không phải toàn rơi xuống Giang gia cái này miệng nổi lớn bên trong. Ngụy công công rắc lanh lảnh cũng họng, âm thầm nói, kỳ thật không muốn đi cũng thành, bàng nhị thủy, ngươi chỉ cần có thể tùy ý móc ra một gốc nhìn được dược liệu, ta liền rời đi, tuyệt không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, về sau cũng tuyệt đối không còn đến quấy nhiễu, nếu như ngươi không bỏ ra nổi, vậy liền làm phiền, đi theo bản công công khứ vãng Kinh Châu đi một chuyến. Sau lưng 20 vị áo giáp bạc thị vệ tay đều không hẹn mà cùng đỡ đến trên chuôi đao, rất có muốn ra tay đánh nhau tư thế. Hết thảy chỉ cùng Ngụy công công ra lệnh một tiếng. Sư phụ, hôm nay ngài đây thật là náo nhiệt a, ha ha. Giang Trường An xuống tới, cười nói, bây giờ hắn đã là bàng nhị thủy đệ tử chính thức, xưng hô tự nhiên cũng từ tiên sinh biến thành sư phụ, hai cái từ ý nghĩa thế nhưng là sai lệch quá nhiều. Bàng nhị thủy mở mắt ra, nhìn qua lại híp lại, đến chế. Biết biết, đây không phải mới vừa tới đến lúc đó, tại ven đường nhặt được một con dược liệu sao, liền nghĩ để sư phụ qua xem qua nhìn một chút đây là cái gì. Ngụy công công quét mắt cái này nửa đường giết ra đến thiếu niên, trầm trọng nói, thật sự là trò cười, hết thảy linh dược đều là động tiên phúc địa thiên sinh địa dưỡng, bên đường nhặt được, sợ không phải ngay cả cỏ cùng thuốc đều không phân rõ tiểu tử đi, ta nói bàng nhị thủy, nghe đồn ngươi từ không thu đồ đệ, làm sao cái này thu cái đồ đệ, hay là cái kẻ ngu à, ha ha. Ngụy công công tiếu dung nháy mắt ngưng kết, trong mắt chỉ còn lại có cái này tiểu nam hài móc ra một gốc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dược thảo. Liền ngay cả bàng lão đầu cũng hơi kinh ngạc, nhìn một chút dược thảo, lại nhìn một chút cái này vị đệ tử, nói, đây là huyền minh thảo, bên trên cùng bên trong bên trên cùng dược liệu, sinh ra có ba cái giai đoạn cũng chia làm ba loại nhan sắc, giai đoạn thứ nhất là màu son, giai đoạn thứ hai màu da cam, giai đoạn thứ ba cũng là dược hiệu thịnh nhất giai đoạn, sắc trình thanh lam, trọng yếu nhất chính là loại này dược hẳn là sớm tại hơn 2000 năm trước liền tuyệt tích. Tuyệt tích. Ngụy công công một mặt chấn kinh, giờ phút này hắn một gương mặt mo bên trên so với bị quạt một bạt thai còn muốn vang dọn. Ngay sau đó, hắn hạ thấp tư thái, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu huynh đệ, không biết thuốc này có thể bán tại ta. Ta nguyện ra hoàng kim ngàn lượng. Bàng nhị thủy cười lạnh nói, hoàng kim ngàn lượng. Đủ mua một chiếc lá. Bàng nhị thủy, ngươi. Ngụy công công còn vốn chỉ muốn khi dễ tiểu tử này tuổi nhỏ, ném ra ngoài ít tiền tài liền có thể nắm bắt tới tay. Giang Trường An cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thứ này quý giá như vậy, cười nói, lão nhân gia này, chúng ta Giang Châu liền thứ này nhiều, ta còn thấy tận mắt thật nhiều đâu, cái gì lớn lên giống con nhím dược thảo a, hình như trường xà đơn lá. Giang Trường An chậm rãi nói, hắn đêm qua tại sơn đỉnh nhìn thấy rất nhiều dược liệu hết thảy mảnh nói một lần. Bàng nhị thủy nhíu chặt mày, tâm lý buồn bực, những dược liệu này đều so với trên sách cổ ghi lại tương tự, nhưng trên sách cũng chỉ là đôi câu vài lời, coi như Giang gia thuốc phổ lại toàn cũng không có đến nước này đi. Kinh hãi nhất hay là Ngụy công công, hắn lúc đầu không tin tiểu hài tử này nói lời, nhưng là tấm kia nghiêm túc đơn thuần khuôn mặt tươi cười luôn luôn bỏ đi hắn hoài nghi. Chẳng lẽ Giang Châu thật có nhiều như vậy kỳ dược? Ngụy công công hừ lạnh một tiếng, nói, coi như có nhiều như vậy kỳ dược lại như thế nào, cuối cùng còn không phải rơi vào Giang gia tay bên trong. Bàng lão đầu, nói cho cùng, ngươi cũng cùng dược liệu này không có một điểm quan hệ. Nói đến Giang gia, ta nghe nói vị kia bị lui cưới phế vật công tử còn dám động thủ đánh Vương công công, thật đúng là lớn gan. Tốt nhất đừng để bản công công gặp được, bằng không coi như tại cái này Giang gia địa bàn, cũng muốn hắn chịu không nổi. Ngụy công công lòng tin tràn đầy dứt lời, liền gặp được Bàng nhị thủy sắc mặt phi thường đặc sắc, nén cười chỉ vào Giang Trường An, không khéo, vị này chính là ngươi nói Giang gia phế vật tiểu công tử. Ngụy công công có chút ngây người, liền gặp Tiểu Nam Hải cười nhìn xem hắn, chớp ánh mắt linh động, kia cười rất ngây thơ, nhưng trong mắt hắn luôn cảm giác lạnh lẽo. Nghe nói Vương công công chính là bị hắn một quyền đánh đến nửa tháng sượng mặt giường, lúc ấy hai người cũng là khoảng cách này. Ngụy công công nuốt ngụm nước miếng, một lão một tiểu mắt lớn trừng mắt nhỏ, trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Ngụy công công cười ha ha nắm chặt Giang Trường An tay, ta tưởng là ai đâu có thể làm bảng sư phụ đệ tử. Nguyên lai là Giang tiểu công tử, lại nói 14 năm trước hay là lão nô mang theo cảnh hoàng ý chỉ đến vì tiểu công tử ăn mừng, lão nô còn ôm qua ngài đâu. Ngụy thái giám cười đến muốn bao nhiêu giả có bao nhiêu giả, Giang Trường An hay là nhàn nhạt cười, thẳng đến trước mắt lão đầu tử này tiếng cười dần dần biến tiểu. Trang diện càng thêm xấu hổ. Rốt cục, Ngụy công công thực tế chịu không được cái này chủ nhãn thần, nói đơn giản vài câu sẽ không lại tới quấy rầy lời khách sáo, liền qua loa mang theo người cũng như chạy trốn rời đi. Sư phụ, lão gia hỏa này muốn tìm ngươi trở về. Giang Trường An nhìn qua kia một chuỗi xám xịt bóng lưng, hỏi: "Là cảnh hoàng muốn ta trở về, vào đi." Vừa vặn bọn hắn mang một chút thịt rượu. Bàng nhị thủy chỉ nhìn theo sau lưng Ý Nhu, cũng không có nói thêm cái gì. Giang Trường An cười hì hì tiến vào nhà tranh, ba người vây quanh một trương bàn nhỏ, móc ra mấy đĩa gà vịt thịt cá, bát rượu đũa chúc, liền đem tấm kia xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ cắt ra phá bản gỗ trải phải tràn đầy. Giang Trường An đi theo Bàng nhị thủy ực một hớp, không có cảm thấy cái gì hương đẹp dịu, thuần như ưu lan, chỉ có một cỗ cay kỉnh. Tay tranh thủ thời gian nhét mấy ngụm đồ ăn, một gương mặt cấp tốc nhảy lên đỏ, hắn mặc dù đối trà đạo nghiên cứu rất sâu, đối rượu là nhất khiếu bất thông, nhưng cũng biết lúc nào nên uống, không thể mất hứng. Sư phụ, ngươi nói cái này trên trời có thần tiên không? Giang Trường An theo miệng hỏi. Ai biết Bàng lão đầu ngẩng đầu quan sát vạn bên trong không mây trời trong, sáng tỏ vô cùng. Hắn chỉ ngây ngốc nhìn trong chốc lát, nghiêm túc phun ra một chữ, có. Giang Trường An khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Trên trời đến tột cùng có tiên nhân hay không? Đây là số 100.000 năm qua từ thiên địa sơ khai thời đại hồng hoang cho tới bây giờ, mọi người vẫn truy tìm thăm dò câu đố. Căn cứ các bộ tư liệu lịch sử ghi chép năm đó thật là có thiên nhân tồn tại, nhưng vì sao cuối cùng tiên đạo dần dần xuống dốc, cái này liền không được biết. Cho nên vô số kể người đâm đầu thẳng vào tu tiên lớn đồ đi lên, nhưng cuối cùng cũng không có tìm được một cái chân chính phi thăng chi pháp. cắt, ngươi thật đúng là tin. Bàng Nhị Thủy thốn thức nói. Lão đầu thấy trêu đùa đạt được ngửa mặt lên trời một cái ha ha, nói, quái lực loạn thần, phần lớn là trên phố nghe đồn, thôn phu vọng ngữ, thuần là lời nói vô căn cứ. Thế nhân coi như có thể thua ngàn cân, cũng vô lực di sơn đảo hải, cho nên à, trên đời nơi nào có cái gì thần tiên. Đáp án này mặc dù không hài lòng lắm, cũng tại Giang Trường An trong dự liệu. Sư phụ, ta không rõ, gia gia tín nhiệm ngươi như vậy, nhưng bái ngươi làm thầy sự tình vì cái gì ngay cả lão nhân gia ông ta cũng không thể giảng đâu. Giang Trường An hỏi. Bàng Nhị Thủy vô tình hay cố ý liếc mắt Giang gia phương hướng, cười nói, khỏi phải giảng, nên biết hắn đều biết. Ngài là nói gia gia biết ta theo ngươi học tập đan thuật. Tiểu tử, giá Giang Châu, một ngọn cây quạng cỏ, một hoa một cây, một trận gió, một giọt mưa, đều tận tại lao ra hỏa kia trong mắt. Kia lão hổ ly thế nhưng là chưa từng làm mua bán lô vốn, đem ngươi đưa vào học đường. Nghĩ chính là tiểu tử ngươi có thể đem lao đầu tử cái này một thân bản sự đều trộm quá khứ, ha ha. Bàng Nhị Thủy cười nói. Giang Trường An cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, sư phụ, luyện đan thật chỉ vì trị bệnh cứu người sao? Không phải đâu. Bàng Nhị Thủy cười nói, trị bệnh cứu người còn chưa đủ hả? Cứ như vậy, cũng liền có thể bảo hộ những cái kia ngươi nhất định phải người phải bảo vệ. Vậy sư phụ có nghĩ người bảo vệ sao? Bàng Nhị Thủy bưng cái chén tay nhỏ bé không thể nhận ra địa run một cái, thật lâu, nếp may ép buộc thành một cái tiếu dung, có. Thừa dịp trên mặt nếp may chưa tán, lao đầu tiếp tục nói, nhân sinh nội vàng. Có thể tìm tới một cái mình nghĩ người phải bảo vệ quả thật tam sinh hữu hạnh, có thể gặp được một nguyện ý người bảo vệ mình càng là cựu thế phúc đức. Vậy nếu là hai người lẫn nhau gần nhau đâu? Ngay cả Giang Trường An chính mình cũng không hiểu rõ tại sao phải hỏi cái này vấn đề kỳ quái. Bàng lão đầu cười đến càng sâu, giống như là điệu bên trong sinh trưởng lúa mạch sán lạn kim hoàng, ra mà không đứng đắn tư thái tại lúc này phát huy đến cực hạn. Hắn mê mội đồng dạng cười to nửa ngày lại lâm vào yên lặng, ngữ khí bình thản, ý vị thâm trường nói, đó chính là trong nhân thế, tốt nhất sự tình. Một khắc này, lão đầu trong mắt lộ ra đồ vật là Giang Trường An chưa bao giờ thấy qua. Sư phụ nghĩ muốn bảo vệ là nữ nhân a. Bàng Nhị Thủy về quá thần, hít một hơi thật sâu, ha ha, tiểu tử ngươi hôm nay vấn đề làm sao nhiều như vậy ăn uống cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Giang Trường An hắc hắc cười ngây ngô, vỗ bộ ngực, sư phụ yên tâm, về sau liền để ta tới bảo hộ ngươi. Bàng Nhị Thủy hơi sững sờ, cười đến càng lớn tiếng. Chỉ là về sau không biết lúc nào quay lưng lại, lưu cho Giang Trường An một cái lưng còn bóng lưng, một cái phản quang đỉnh đầu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tay của hắn thỉnh thoảng lại ở trên mặt cọ lấy thứ gì. Bàng Nhị Thủy còn mông lung nhớ được, đã từng, giống như cũng có một người nói qua dạng này lời nói. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Giang Trường An dính một chút say say men say, nói, nghe bọn hắn nói, tại ta vừa trăng tròn thời điểm, có một cái đoán mệnh lão sư phụ cho gia gia của ta tính một quẻ, hắn nói bởi vì ta Giang gia có một người giết quá nhiều người, nghiệp báo quá nặng, cho dù có tử, sợ cũng chết yếu. Ta đại ca Giang Thiếu Nho cùng ta nhị ca Giang Lăng Phong là song bảo huynh đệ, ta đại ca sinh ra tới liền có chân tật, được đưa đến một cái có thần y trên núi tu dưỡng, từ khi bắt đầu biết chuyện đều chưa thấy qua vài lần, ta cũng là thiên tàn thân thể, mệnh không lâu dài. Bất quá còn tốt, cái kia đoán mệnh nói ta Giang gia cái thứ hai công tử, cũng chính là ta nhị ca có thể sống rất dài, mệnh rất tốt. Hắn cười đến rất vui vẻ, so nói chính hắn đều muốn cao hứng. Toàn bộ Giang gia, nhất hiểu hắn thương hắn nhất người, không ai qua được cái này được xưng vì Giang Châu kỳ tài nhị ca Giang Lăng Phong. Bàng Nhị Thủy yên lặng gấp thức ăn uống rượu, từ đầu đến cuối tựa như làm như không nghe thấy, dạng này ngược lại càng làm cho Giang Trường An nghĩ đem tâm lý biệt khuất nhiều năm lời nói đều nôn lộ ra. Nếu như có thể, ta thật hy vọng có thể trị hết bệnh của mình, lại chữa khỏi ta đại ca bệnh. Ngữ khí của hắn tràn ngập khát vọng cùng ước mơ, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, cứ Giang Châu bên ngoài thiên hạ nhìn một chút. Không phải lấy công tử nhà họ Giang tên tuổi, mà là lấy Giang Trường An cái này phổ thông danh tự. Hắn rốt cục có thể nói ra nghẹn dưới đáy lòng lời thật lòng. Giang gia xỉ nhục, thế gia hoàn cố, bại gia tử. Nhiều năm qua đủ loại ác ngữ phong bình, hắn không để ý tới, không đại biểu hắn không quan tâm. Công tử. Đứng phía sau rót rượu Y Nhu nhẹ giọng thì thầm, trong lòng xúc động, vươn tay liền muốn phủ tại trên vai của hắn, nhìn một chút trên người mình nha hoàn ăn mặc, lại lùi về tay áo. Bàng lão đầu nhíu cái mũi đỏ, lại sở trường cọ sát mỡ đông, tay áo dài hất lên, thản nhiên nói, hảo tiểu tử, hướng ngươi bữa cơm này cùng những lời này, hôm nay vẫn luyện miễn. Không được, sư phụ giáo qua ta, làm người làm việc cũng như luyện đan, há có thể bỏ dở nửa chừng. Giang Trường An nói liền muốn mượn tiểu tình đứng dậy, thử mấy lần hay là vô lực ngồi xuống lại. Bàng Nhị Thủy vui mừng cười cười, nói, lão phu là bảo hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ban đêm, tỉnh mạch. Tỉnh mạch. Vang một tiếng, hai chữ tại Giang Trường An nổ trong đầu mở, tiểu tình đi hơn phân nửa. Chương 16, tỉnh mạch. Sư phụ, ta có thể tỉnh mạch rồi. Giang Trường An kích động nói. Hỏi xong câu này, lại một cô tiểu tình đi theo sông lên đầu, cảm giác thiên địa đều đang đánh chuyển, mí mắt giống như treo nặng ngàn cân vật, cũng nhịn không được nữa, ngược lại trên bàn nằm ngáy ho ho. Ha ha. Lúc buổi tối, Giang Trường An bị băng lãnh dòng nước xiết bừng tỉnh, mông lung mở mắt ra lúc này mới phát hiện mình còn tại bàng sư phụ nơi ở, chỉ là sắc trời chạm vào tối, hắn đang ngồi ở một cái trong thùng gỗ to. Cái này thùng gỗ đem cửa hàng này đất chống cơ hồ toàn bộ chiếm cứ, nước lạnh giấu qua cổ của hắn, lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Tình mạch giảng cứu chính là tâm vô bằng vụ, một cái nho nhỏ phân thần liền có khả năng dẫn đến hình thần đều hủy. Hắn nhưng chưa nghe nói qua có người tại tắm rửa tình mạch. Sư phụ, đây là làm gì? Ta để tiểu cô nương kia về trước đi, để tránh nhìn thấy một hồi dáng vẻ sẽ đau lòng, ha ha. Bàng Nhị Thủy cười hát hát nói, giống như là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, yên tâm, nếu là phổ thông nước tự nhiên sẽ cho tình mạch mang đến nguy hiểm. Nhưng tăng thêm ít đồ liền không giống. Hắn móc ra một con màu trắng bình sứ, ngươi ngủ thời điểm ta đem huyền minh thảo chế thành tôi thể dịch, dù sao cũng là đã tuyệt tích dược liệu, cái này cụ thể sẽ có cái gì hiệu quả, lão phu cũng không dám kết luận, nhưng là có thể xác định chính là nó mang tới được lợi, tuyệt đối so trúc cơ đan mạnh lớn mấy lần, tự nhiên cũng so trúc cơ đan thống khổ gấp trăm lần. Bình sứ bên trong nhỏ xuống ba giọt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây dược thủy. Ung ung cục. Thanh tịnh nước suối trong khoảnh khắc biến thành màu lam nhạt, mà lại phảng phất lên cao mấy trăm độ toát ra bừng bừng khói trắng. Không có cảm giác gì nha. Giang Trường An nhẹ nhàng thở ra, lại đột nhiên cảm giác thân thể nóng lên, to lớn nhiệt lượng xâm nhập làn da, trong thùng tắm lượng nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, ngược lại thân thể nhanh chóng bành trướng sưng phù. Này sao lại thế này? Trong nháy mắt hắn đã thành một cái thể hình to lớn mập mạp, chăm chú kẹt tại trong thùng tắm, giống như là một giây sau liền sẽ đem nó chen bể đồng dạng. Theo nhau mà tới chính là một cỗ kịch liệt đau đớn, cả thân thể liền muốn vỡ ra đến đồng dạng. Những cái kia mấy ngày trước đây vẫn luyện kết vảy vết thương lại một lần bị xé nứt ra, máu tươi nháy mắt đem thùng gỗ nhuộm thành màu đỏ sậm. Lốt buốt, to lớn sức lôi kéo để mỗi một tấc xương cốt bắt đầu liên tiếp sụp đổ. Xương vỡ đúc lại. Phàm thể cuối cùng không chịu nổi to lớn linh lực, duy nhất có thể cải biến chính là đúc lại. Phốc. Giang Trường An một ngụm máu tươi phun tới, ngay cả người mang thùng té ngã trên đất. Mẹ nó, có gan lại đến. Giang Trường An quát to. Đây càng là kích thích hắn xương bên trong huyết tính. Lão tử liền không tin, những người khác có thể luyện, dựa vào cái gì lão tử liền không thể? Giang Trường An căng khẩn nha quan, sắc mặt kiên nghị, trên thân không ngừng truyền ra đôn đốt bạo giang đậu thanh âm, mỗi một thanh âm vang lên chính là một tấc xương cốt đứt gãy. Trên thân cũng chảy ra từng giọt màu đen sền sệt vật, thân thể mập mạp cũng theo mỗi một lần tiếng vang rút lại. Lại đến. Nhiều lần biến lớn biến tiểu hoa ước chừng 2 canh giờ, không nhiều không ít dòng dã 81 lần. Biến hóa bình nghỉ về sau, cả người hắn đã ngồi liệt tại thùng nước bên trong, ý thức mơ hồ, toàn thân giống như là mất đi khống chế không thể động đậy. Vừa muốn thở một ngụm, trong thùng nước một cỗ lửa nóng lực lượng đột nhiên thoát ra, theo mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cái kinh mạch, chui tiến vào thể nội. Giang Trường An khẩn trương bản năng hai mắt nhắm lại, nhưng lại phát hiện hiện tượng bên trong cảm giác nóng rực vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là một loại nhẹ nhàng khoan khoái ôn lương cảm giác toàn thân mà qua. Cảm giác thoải mái để hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Ngay sau đó lực lượng trực chỉ Giang Trường An thể nội đan điền. Đây là muốn. Cái kia đạo dược lực màu xanh lam cấp tốc chui tiến vào kinh mạch bên trong, Giang Trường An nhìn không hiểu ra sao, nhưng cảm giác lại phi thường dễ chịu. Hắn có thể nhìn thấy trán của mình đan điền giống như là hắc ám hư không, những ngày này thu nạp linh khí tán loạn du đãng trong đó, cỗ này màu lam lực lượng đâm thẳng đầu vào liền như đá ném vào biển rộng, không có chút nào gợn sóng. Nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện dị thường. Tại hư không vị trí trung tâm, cũng chính là người bình thường thức tỉnh sinh ra linh mạch vị trí, bắt đầu ban đầu mát mẻ cảm giác cấp tốc trở nên nóng rực, chỉ chốc lát sau đã có chút đốt đau nhức. Hắn kích động nắm chặt nắm đấm, căn này từ xuất sinh đều không có một chút cảm giác, thùng rông kêu to linh mạch, giờ phút này rốt cục truyền đạt ra mãnh liệt đau đớn. Giang Trường An vội vàng ý đồ cấu kết đến ngoại giới linh khí, nhưng hết thảy vẫn như cũ giống như là như diều đứt dây, không có một tia liên hệ. Vẫn chưa được sao? Giang Trường An huệ và nói. Đúng lúc này, lại có tình huống mới. Cái kia đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa lần nữa hiện hiện, một đầu chui vào. Giang Trường An một nháy mắt lại đem tâm nâng lên cổ họng. A, đau nhức đến cực hạn, tiếng kêu khàn giọng. Trước mắt nhìn thấy tất cả sự vật trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ, hắn nhìn thấy mình đứng tại một vùng tăm tối địa phương, bốn chu hắc mịt mờ một mảnh, mà ở trước mặt hắn sáng lên sáng ngời bên trong từng màn chuyện cũ giống như là một vài bức tranh, như đèn kéo quân trưng bày ở trước mắt. Phi, hắn nếu không phải Giang gia người, chỉ sợ sớm không biết chết ở đâu. Giang Trường An, ngươi chỉ là một cái thế gia hoa cố, một con đáng thương ký sinh trùng, một cái ngay cả tu hành đại đạo cũng không có tư cách đạp lên yêu nghiệt. Bản tôn phụng hoàng mệnh mà đến, thương thảo liên quan tới tiểu công tử cùng Tĩnh Lăng công chúa từ hôn công việc. Trao phúng, vũ nhục thậm chí chửi rủa, từng màn đều rõ ràng xuất hiện tại trước mặt, mỗi một màn không khỏi là tại đánh lấy thể xác và tinh thần của hắn. Thằng đến từ hôn ngày ấy Lăng Tiêu cung luyện đan môn môn chủ, Mộ Hoa Thanh tại Giang gia nói ra từ hôn một màn, càng giống là một đem lưỡi dao xuyên thẳng trái tim. Vương Câu Minh bàn tay còn tại trên gương mặt nóng bỏng địa hỏa in dấu đồng dạng đau. Giang Trường An cực lực thở hổn hển, thân thể nhịn đau không được khổ run rẩy, bờ môi đã thấm chảy máu nước đọng, hai mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, nhưng hắn lại gắt gao nhịn xuống, không để cho mình phát ra một chút xíu thanh âm. Vang lên bên tai từng đạo tà âm quanh quẩn mà lên, giống như chân trời, lại như trước mắt. Giang Trường An, ngươi thật là một cái yêu nghiệt sao? Giang Trường An sững sờ, vấn đề tại trong đầu của hắn vừa đi vừa về va chạm tiếng vọng, thật lâu tản ra không đi. Thật là một cái yêu nghiệt sao? Hắn không biết, nhưng là ở trong mắt người khác chí ít là như thế này. Cũng chính là những người này, hắn cũng biến thành bắt đầu bản thân hoài nghi, thẳng đến sau cùng ngầm thừa nhận, đánh tâm để dĩ kinh thừa nhận thỏa hiệp. Người nhà đối với hắn đều là như chúng tinh phùng nguyệt, coi như nói về việc này cũng là tự động lẩn tránh. Chưa từng có người nào dạng này trần trụi địa hỏi qua hắn. Tấm kia vốn chỉ là thống khổ gương mặt dần dần làm lạnh, giống như là trong khoảnh khắc hoàn thành xuân hạ thu đông ấm áp băng hàn chuyển đổi, cuối cùng kết thành hai cái băng chữ. Không phải. Ngữ khí kiên định, nhưng chuyển hướng chỗ như lại bao hàm 10 triệu ngữ khổ sở cùng kiềm chế. Lần này, hắn lựa chọn không còn thỏa hiệp. Hắn phốc cười, hai tay nắm phải trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng, cười bên trong mang nước mắt, giống cái kẻ ngu. Phản phất những năm này bất đắc dĩ, đều theo cái này hai chữ một nghiêng mà tận. Hắn muốn nói cho thế nhân, ta Giang Trường An, thiên hạ độc hữu, tuyệt không phải yêu nghiệt. Âm thanh kia lại lên. Giang Trường An, hết thảy đều đã chú định, trời cho ngươi phồn hoa, cho ngươi cùng tùng, duy chỉ có đoạn ngươi tu đổ, cái này chính là thiên mệnh. Thiên mệnh. Đột nhiên, hắn nâng người lên, gắt gao trừng mắt ngày này, trừng mắt đất này. Sắc mặt của hắn như là băng lãnh tảng đá, đưa tay cao chỉ trời xanh. Trời tạ thế gì như thế nào? Sinh ta cùng tiểu lại như thế nào? Phúc dựa vào mình tu, mệnh từ mình tạo, khi nào chuyển động lấy ngươi thiên mệnh? Từ nhỏ đến lớn, tất cả thống khổ đều là từ mình đến tiếp nhận. Ta sẽ không thua, càng sẽ không nhận thua. nháy mắt giống như 10 triệu cây kim đồng thời đâm vào đầu của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, không chỉ là đau đớn, hay là ngứa ra khó nhịn, giống như là có ngàn vạn cái kiến ăn thịt người đồng thời gặm ăn thân thể của hắn, có một nháy mắt hắn cảm giác mình xương cốt cũng phải nát rơi. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ánh lửa cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, chẳng những không có dừng lại, đồng thời như cá gặp nước, vừa đi vừa về lẻ qua, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Đột nhiên thanh quang ngọn lửa chợt hiện, gọi ra 10.000 trượng quang huy, trải tại phía kia đưa tay không thấy được năm ngón đan điền trong hư không, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ thấy tán loạn mấy chục đạo màu xanh linh khí vây quanh trung tâm tụ tập thành một cái vòng xoáy ở trung tâm lại tạo nên từng vòng màu xanh vận sóng, một vòng phủ lấy một vòng, mảnh như hạt bụi nhỏ. Giang Trường An hai mắt khép hở, hít sâu trầm hô, không ngừng từ chóp mũi phun ra tử khí, hiển nhiên ngay tại thích ứng quá trình này. Rốt cục, không biết qua bao lâu, vòng xoáy trung tâm sinh ra một đạo thanh sắc thị tuyến dần dần mở rộng, trở nên cường tráng. Linh mạch. Giang Trường An không kịp cao hứng, biểu lộ dữ tợn, co quắp tại nguyên địa, không ngừng run rẩy co rút, đây là thống khổ nhất cũng là khó chịu nhất giai đoạn. Tình huống như vậy, chí ít sẽ cầm tiếp theo một buổi tối. Bàng lão đầu thần sắc trên mặt phức tạp, nhấp miệng rượu, bất chi bất giác đem tay nắm phải chiếc gốc, đi đến trước án chấp bút viết xuống. Nhìn nhanh điều tra rõ Trích Tinh lâu bên trong có hay không Huyền Minh thảo này chủng thần thuốc, kẻ này linh lực kỳ quặc, giống như là nó phía sau còn có một vị cao thâm mặt chắc người tương trợ, nó cao thâm trình độ, viễn siêu người ta. Giang gia năng giả vô số, kẻ này trí tuệ không địch lại Giang Tiếu Nho, thiên phú không địch lại Giang Lang Phong, chỉ có ẩn nhẫn, nghị lực, đương thời hiếm thấy, đứng xa nhìn hồng hoang quân hùng, trí tuệ thiên phú người không phải số ít, nhưng chân chính xưng đế có nhiều đại nghị lực. Ta không dám tự mình đoán bừa hắn sẽ đạt tới thành tựu ra sao, chỉ có thể nói kẻ này như xuất Giang Châu, tựa như thương long xuất hải, thịnh cổ thần châu, tránh né mũi nhọn. Để bút xuống, phong thư này sẽ tại tối nay bị nhân hỏa nhanh mang đến Giang gia, giao đến Giang Thích Không trong tay. Chân trời chậm rãi hiện ra màu trắng, đỏ nhạt ánh bình minh giống như là màu đỏ mực nước đồng dạng choáng mở, nồng đậm. Quanh năm trời đông Giang Châu, dạng này ánh bình minh thật lâu chưa từng xuất hiện. Một trận sớm gió thổi qua, Giang Trường An bỗng nhiên cảm giác trên thân mát lạnh, hoảng hốt mở to mắt, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong túp lều nằm trên giường, quanh thân quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn đứng người lên giãn ra gân cốt một chút, xương cốt ở giữa phát ra đôm đốp thanh âm, cả người thần thanh khí sảng, loại trạng thái này hắn trước nay chưa từng có. Linh lực tràn đầy cảm giác, làm hắn thậm chí cảm thấy phải một trường có thể bổ ra một toàn núi cao. Luyện khí sơ kỳ. Giang Trường An kích động có chút run rẩy, cười cũng có chút điên cuồng. Hơn 10 năm không có động tĩnh linh lực rốt cục bứt phá, làm sao không làm người ta cao hứng. Linh mạch. Hắn nâng cao tinh thần khẽ quát một tiếng, trong tay biến động kết ấn, chỉ thấy linh khí chung quanh điên cũng như cùng nhau tiến lên. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, liền liền thân bên trên mỗi một đầu kinh lạc, đều như không cam tâm, cũng đi theo chậm rãi hấp thụ linh khí. Giang Trường An kích động ngưng thần nội thị, chỉ thấy linh nguyên bên trong phảng phất một mảnh mênh mông hư không, hư không phía trên lơ lửng một cái màu xanh tinh khiết khí lưu vòng xoáy, nồng hậu dày đặc linh khí tràn ngập ở trong đó. Mà cái này đầu mờn thì là điểm trung tâm vị trí một cây hùng hậu tráng kiện linh mạch, lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang, tựa như trong đêm tối giấy lên hy vọng đống lửa. Thanh đồng thần phủ kính phù ở một bên, cả hai tướng hỗ chiếu rọi, vô hạn tươi đẹp. Nội tâm của hắn đã không thể dùng chấn kinh đơn giản hai chữ đến khái quát hình dung. Giang Trường An không kịp chờ đợi chạy hướng ngoài phòng đi tới từng mảnh rừng cây bên trong một cây đại thụ trước, nghĩ nghĩ lại chọn cây tráng kiện nhất ra. Đứng vững thân hình, ánh mắt tranh tranh, quát to một tiếng. Một cái gió táp đấm thẳng, không có trộn lẫn nửa điểm sức tưởng tượng động tác, có chỉ là nhất giản dị động tác, nhất nhanh đơn giản nhất bạo lực nhất một quyền. Bành! Gốc cây hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian một hơi thở, lạc lạc chi chi đứt gãy âm thanh không dứt bên hai. Bành! Ngay ngắn gốc cây lớn đến gốc rễ nhỏ đến mảnh tiểu cành lá một sát na nổ tung thành mảnh vỡ mảnh gỗ vụn. Cái này, tình mạch là được rồi. Giang Trường An không thể tin nhìn qua hai tay, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại sau mừng rỡ. Rốt cuộc tình, dáng người thấp bé bàng lão đầu không biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Chớ cao hứng trước quá sớm, cái này tình mạch cũng không phải là giải quyết ngươi một hồn một phách vấn đề, ngươi vẫn như cũ sống không quá 20 tuổi. Giang Trường An vẫn như cũ khó nén kích động, cười hắc hắc nói, còn không có thời gian 6 năm mà. Tình mạch thành công, không thể nghi ngờ là lại cháy lên lên trong lòng tu hành hỏa diễm, cứ việc bàng nhị thủy cũng vô tục mệnh sinh hồn phương pháp, nhưng là thời gian 6 năm, không tin tìm không ra một cái biện pháp. Trước mắt trọng yếu nhất chính là cố gắng tăng thực lực lên. Giang Trường An nhìn xem hắn, hỏi ra nghẹn thật lâu vấn đề. Sư phụ, nghe nói Hạ Chu Quốc Hoàng thất Thánh Dược Đình là do thiên hạ lợi hại nhất đan sư xây dựng, vì cái gì kia lão thái giám lao níu lấy chuyện này bức ngươi trở về à? Bàng Nhị Thủy do dự trong chốc lát, tấm kia cao tuổi trên mặt bình tĩnh không lay động. Bởi vì Thánh Dược Đình là ta sáng tạo. Chương 17, bị tập kích. Giang Trường An về Giang phủ, hai ngày này phát sinh sự tình đủ để cho hắn suy nghĩ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không thể bình phục. Vừa tiến viện cửa liền có người làm chạy tới. Tiểu công tử, lão gia để ngài tiến về nghị sự đường một chuyến. Đi nghị sự đường. Có chuyện gì? Tiểu nhân không biết, tựa như là nên đón một vị quý khách. Quý khách? Giang gia cơ hồ mỗi ngày đều có khách, nhưng là có thể xưng được khách quý lại không có mấy cái, mà lại lần này vì cái gì nhất định phải hắn cũng quá khứ. Không có hỏi nhiều nữa, Giang Trường An hơi sửa sang một chút ăn mặc, không chút do dự trực tiếp đi hướng nghị sự đường. Cái gọi là nghị sự đường Giang gia tổng cộng có 30 cái, chẳng qua là từng cái đại khách lầu các. Còn không, liền gặp đáo đường ngồi lấy hai người. Một cái tự nhiên là đường kim Giang gia lão gia chủ Giang Thích Không, một cái khác Giang Trường An chưa từng gặp qua. Một người có mái tóc hoa dâm lão bà, xuyên cực kỳ một mạc giản lược, một tay chống một cây bích ngọc long đầu quải, một cái tay khác nâng một con mai rùa, cùng trên đường hết ăn lại uống đoán mệnh thuật sĩ giống nhau đến mấy phần. Ngạc nhiên là tiểu nha hoàn Y Nhu vậy mà cũng ở bên trong, trên mặt treo đầy nước mắt, nhìn thấy Giang Trường An trở về trong mắt tuôn ra một tia chờ mong, công tử, cái này tình huống như thế nào? Giang Trường An càng qua cửa, hành lễ, ra ra, cái này sẽ không lại là đến bốc của ta mệnh sổ a. Đây đều là thứ bao nhiêu cái rồi. Không được vô lễ. Giang Thích không giận tự uy, nhưng lại cho người ta một loại thân thiết hòa ái, cười nói, Trường An, vị này là Thiên Mệnh Tông Long Vân bà, nàng thế nhưng là Thiên Mệnh Tông bên trong nguyên lão, lần này tới cũng là vì một việc. Long Vân bà nhẹ nhàng khoát tay, ha ha cười nói, lão bà tử chỉ là tại Thiên Mệnh Tông chiếm chức quan nhàn tản, không có danh tiếng gì, lần này đến, kỳ thực có việc muốn cầu cạnh tiểu công tử. Chiếm chức quan nhàn tản. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Giang Trường An nhưng rõ ràng, Thiên Mệnh Tông chính là bắc cảnh có danh khí nhất phương thuật tông môn, lưới la các loại xem bói coi bói nhân tài. Có thể ở loại địa phương này được xưng tụng Giang Lăng Phong một tiếng tôn xưng, vô luận như thế nào cũng sẽ không là nhân vật đơn giản. Giang Trường An đơn thuần cười nói, bà có chuyện gì cứ việc cùng ra nói, tiểu tử chỉ là một cái người bình thường chỉ sợ giúp không được bà cái gì a. Long Vân bà lắc đầu cười nói, công tử nói đùa, thứ nhất, chuyện này chỉ có tiểu công tử có thể làm đến, thứ hai, tiểu công tử cũng không phải người bình thường. Giang Trường An hô hấp bỗng nhiên ngừng một nhịp, trong lòng một loại bất an mãnh liệt dâng lên, cái này liền như chính mình không mảnh vải che thân địa đứng tại trước mặt mọi người, bị nhìn sạch sành sanh. Nhìn xem Long Vân bà khỏe miệng tha thiết ý cười, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trấn định nói, chỉ có ta có thể làm đến. Không sai, lão bà tử muốn hướng Giang công tử mượn một người. Giang Trường An nháy mắt hiểu được, muốn một người còn muốn trải qua đồng ý của hắn, cũng chỉ có cùng ngày khác dần quen thuộc tiểu nha hoàn Inu. Lão bà tử ta dạo chơi bên ngoài 2 năm, liền là muốn tìm một cái hữu duyên đệ tử, hôm qua con đường lão bằng hữu phụ đệ thời điểm trùng hợp gặp được tiểu cô nương này, chỉ là lão bà tử nói hết lời, tiểu cô nương này chính là không muốn cùng ta rời đi, nhất định phải luôn miệng nói cùng tiểu công tử trở về, ha ha, muốn ta Long Vân hơn nửa đời người cự vô số người, còn là lần đầu tiên bị người như thế không chào đón, ha ha. Long Vân bà khôi hài nói, còn phiền phức mời tiểu công tử khuyên một chút, cô nương này thiên phú dị bẩm, nếu không có một phen hành động, coi như uổng phí thượng tiên cho cái này một bộ thượng hạng thiên tư a. Tiểu tử minh bạch, chỉ là mỗi người đều có lựa chọn quyền lực, như là Nhu Nhi thật không muốn đi, còn xin bà không nên làm khó nàng một cái tiểu cô nương. Ha ha, cái này tiểu công tử tự nhiên yên tâm, không nói những cái khác, sông lão hồ ly thế nhưng là tại cái này, tiểu công tử không cần có chỗ lo lắng. Giang Thích không cười cười, xem như làm đảm bảo. Giang Trường An đi đến Y Nhu trước mặt, còn chưa mở miệng, tiểu cô nương ngẩng đầu, trên mặt còn dính lấy chưa khô vệt nước mắt, mặt giãn ra gượng cười nói, công tử không muốn Nhu Nhi sao? Muốn, đương nhiên muốn. Giang Trường An nhẹ nhàng thay nàng lau đi nước mắt nhưng là càng lau càng nhiều, mặc hắn ngày thường môi công phu mạnh hơn, lúc này cũng biến thành từ nghèo, chỉ là Nhu Nhi, ngươi có thể trôi qua càng tốt hơn, mà không chỉ là tùy ý một cái phủ đệ tiểu nha hoàn, ta hy vọng ngươi có thể đi Thiên Mệnh Tông, đã có thiên phú thật tốt, sắp bắt được cái cơ hội tốt này, không muốn giống công tử ta đồng dạng được người xưng tắc quái thai yêu nghiệt, nói không chừng công tử ta về sau còn cần ngươi bảo. Hộ đâu, ha ha. Công tử mới không phải quái thai, Y Nhu mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, bật cười, cười cười lại khóc. Bà, Nhu Nhi nguyện ý cùng ngài đi. Long Vân bà có chút kinh ngạc. Cái này liền là được rồi. Nàng nói hết lời khuyên suốt cả ngày, đều không có dao động nửa phân, đến vị này tiểu công tử tay bên trong liền dăm ba câu giải quyết. Giang Trường An xoay người nói, bà, ta có 3 cái yêu cầu, thứ nhất, Nhu Nhi trời sinh tính thiện lương không thích cùng người tranh đoạt, ta không nghĩ nàng nhận một tia tổn thương. Điểm này tiểu công tử yên tâm, lấy lao bà tử tại Thiên Mệnh Tông bên trong địa vị, bất kỳ người nào cũng khi dễ không được nàng một phân một hào. Long Vân bà nói, quả trượng đầu rồng cũng hung hăng đánh một xuống mặt đất, một loại cường giả uy hiếp của tới, cái này khiến Giang Trường An yên tâm. Thứ hai, Nhu Nhi đến Thiên Mệnh Tông, vô luận dùng ăn xuyên đều muốn là Thiên Mệnh Tông các đệ tử bên trong tốt nhất, lão bà tử liền cái này một cái đồ đệ, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Giang Trường An nhãn thần mãnh liệt, lạnh giọng nói, ta nói không chỉ là không bạc đãi, là tốt nhất. Cách hắn gần nhất Y Nhu bị giật nảy mình, ngồi ở kia tinh tế thưởng thức trà, Giang Thích không câu lên vẻ tươi cười. Long Vân bà dường như cũng bị Giang Trường An cái này đột nhiên chuyển biến chấn nhiếp, mỉm cười, lão bà tử đáp ứng tiểu công tử, Y Nhu dùng ăn ở xuyên cũng sẽ là Thiên Mệnh Tông bên trong tốt nhất. Thứ ba, Giang Trường An bỗng nhiên cười, cô gái nhỏ này không có yêu thích khác, chính là thích xem một chút chuyện lạ dị trí. Yinu trăm ngàn không nghĩ đến Giang Trường An sẽ vì hắn đưa ra yêu cầu như vậy, thẳng đến nói đến cái thứ ba lúc, vừa ngừng lại nước mắt lại có vỡ đê chi thế. Tiểu công tử vốn là như vậy, hắn kiểu gì cũng sẽ ghi nhớ tầm thường nhất việc nhỏ, chỉ là xưa nay không nói. Long Vân bà cười nói, điểm này tiểu công tử rất không cần phải lo lắng, Thiên Mệnh Tông tàng thư dù so không thượng Trích Tinh lâu, nhưng cũng không ít kỳ thư, đọc sách là chuyện tốt, ai nếu là dám không đáp ứng cái này điểm thứ ba yêu cầu, ta lão thái bà cái thứ nhất không đáp ứng. Yinu cố gắng cười nói, công tử, Nhu Nhi đi lần này, tiểu công tử sẽ nghĩ niệm Nhu Nhi sao? Sẽ. Không có một chút do dự, Giang Trường An chân thành nói. Yinu đột nhiên điểm khởi cước nhọn như chớp giật tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng điểm một cái, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng lưu hòa. Chỉ là lần này nàng không tiếp tục ngượng ngùng, dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nói, công tử, bản tiền sinh nói gặp được một nguyện ý người bảo vệ là tam sinh hữu hạnh, Nhu Nhi rất may mắn, Nhu Nhi quyết định muốn học tập mệnh số, về sau bảo hộ công tử, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương công tử. Nói xong, ta nhưng nhớ đâu. Giang Trường An trêu ghẹo cười nói, hắn lại bàn giao vài câu, nghĩ, hay là quyết định trước mang theo Yinu đi ra cửa đặt mua vài thứ. Lầu các bên trong lại còn lại từ đầu tới đuôi chưa nói qua mấy câu Giang Thích không cùng Long Vân bà. Long Vân bà đi đáo môn trước, ánh mắt nhìn hướng Trích Tinh lâu. Ở nơi đó lấy, chỉ có một cái chỉ hiểu được Vũ Văn Lộng mặc sách văn tiên sinh, Trung Vân Chi. Giang Thích không cười ha hả đứng ở sau lưng nàng, đồng dạng nhìn xem Trích Tinh lâu tầng cao nhất, mở miệng hỏi, đến đều đến, không đi lên nhìn một chút. Long Vân bà mỉm cười lắc đầu. Long Vân, có thể hay không lại vì Trường An bói một quẻ. Tiểu công tử mệnh số, ta bước không ra, 14 năm trước như thế, bây giờ cũng là như thế. bất quá đã là lão hữu nhờ vả, cũng không tốt chối từ. Long Vân bà thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nhưng chi thiên mệnh tông tổ tử ở đây có một vị ẩn thế lão giả, ngươi nói có đúng không? Nghi ngờ thiền sư. Long Vân bà gật đầu, cười nói, trước khi đến lao bà tử ta liếm láp mặt giày lấy ra, cuối cùng hỏi được một quẻ. Quẻ tượng như thế nào? Này mệnh tâm linh trồng chất, tính xảo nhiều ngoan, đem vô làm có, sinh ra sóng bên trong lục bình, thân bằng mây che trắng sáng, khắp cây hoa nở dù diễm dã, bảng tường một nhánh dựa xuân đầu, chớ cười người bên trong không nhân tài kiệt xuất, một khi thuận gió thượng thiên thuyền. Giang Thích Không trong miệng nhỏ giọng nhiều lần nhắc tới, nhíu mày, sinh ra sóng bên trong lục bình chính là nói vận mệnh nhiều thăng trầm, bảng tường một nhánh có thể tính là không nhiễm trần tục, giữ mình trong sạch. Chỉ là cái này một khi thuận gió lại cực kỳ huyền diệu, trong thơ chỉ nói một khi thuận gió bên trên phải trời thuyền, lại không chút nào sách một thế bình thường kết quả. Cái này vài câu thơ chợt nghe giống như là cát tượng, nhưng chân thực hàm nghĩa xa so mặt ngoài tàn khốc nhiều, nói chuyện nói một nửa, đây cũng là Giang Thích Không không thích nhất có thể mệnh sư một điểm. Long Vân bà còn nói thêm, quẻ tượng cuối cùng chỉ là thôi diễn, nếu là thật có thể tính ra chân mệnh, Thiên Mệnh Tông cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng như thế. Chỉ là thời gian qua đi 14 năm, hôm nay lại cùng tiểu công tử gặp một lần, phát hiện hắn không giống ngươi Giang Thích Không. Ồ, Giang Thích Không câu lên hiếu kỳ. Tư Tuyết Y vì ngươi Giang gia sinh hạ ba nam một nữ, lớn tuổi nhất trưởng nữ Giang Kỳ Trinh, ngược lại là có mấy phân mẫu thân hắn cổ linh tinh quái thần vận. Giang Tiếu Nho cùng Giang Lăng Phong đôi này song bảo huynh đệ càng là giống đưa ngươi giá lao hổ ly xảo trá cùng thiên tư chia hai nửa, chỉ có Giang Trường An đứa nhỏ này rất giống phụ thân của hắn. Long Vân bà nói, ngươi biết ta nói không phải dung mạo. Vị này nghiêm túc thận trọng lão gia chủ sững sờ, Giang Trường An phụ thân đây chính là Giang Trường An trước đó có tiếng ăn chơi thiếu gia, chính là hộ phụ vô khuyển tử mặt trái điển lệ. Nếu là những người khác nghe tới, tuyệt sẽ không cho là đây là cái gì tốt lời nói. Nhưng Giang Thích Không đống nhiên ngửa đầu cười to, giống như là một cái bình thường bách tính biết được mình hài tử bên trong trạng nguyên vui sướng vui vẻ. Long Vân bà tựa hồ cũng sớm có dự liệu được hắn sẽ có loại phản ứng này, không lấy làm lạ. Y Y Nhu rời đi, tựa như lúc đến như thế, không có một tia dấu hiệu. Hết thảy tựa như đều khôi phục ngày xưa yên tĩnh, Giang Trường An mỗi ngày giống như thường ngày luyện đan, huấn luyện. Nhưng mấy ngày nay hắn phát hiện giống như luôn có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, trực giác nói cho hắn đây không phải là người con mắt, mà là một loại sinh vật, một loại chuyên môn dùng để theo dõi trộm xem xét sinh vật. Lang Tiêu Cung Lưu Khoái Sách cùng Lưu Văn Tập từ ngày đó bị đánh về sau liền rời xa Giang gia, theo đạo lý đến nói hiện tại ứng thai dĩ kinh về Lang Tiêu Cung mới đúng. Ngày này chạm vào tối, Giang Trường An giống thường ngày, đi tại về Giang phủ một đầu mã vi hạng bên trong. Đột nhiên sau đầu mắt lạnh, một cỗ quyền phong đột nhiên tập đến. Hắn bản năng hừ lạnh một tiếng, cũng không có trực tiếp đánh trả, thân thể hướng một bên khẽ nghiêng, con kia nắm đấm tiếp lấy lỗ thai xẹt qua. Giang Trường An nhìn đúng thời cơ ra quyền đánh tới. 3. Khẩn thiết tương đối, phát ra lạc lạc tiếng vang, còn có một tiếng rên. Chương 18, âm người cùng bị âm. Giang Trường An hóa quyền vi trưởng, thái cực quyền xuất thần nhập hóa, năm ngón tay khẽ trụ, hông eo ở giữa lực đạo vận chuyển, khắc cánh tay hóa thành cổ tay chặt chém vào hướng cái cánh tay này dưới nách. Một trường này bổ xuống, không chết cũng tàn phế. Ngay tại khoảng cách còn có 5cm thời điểm, trường đao đống nhiên dừng lại, Giang Trường An cái này mới nhìn rõ ràng người tới, sững sờ nói, Trần Mập Mạp. Giang Trường An, ngươi nếu muốn đánh chết lao tử a? Trần Bình Sinh không ngừng xoa nắm cánh tay, kêu đau nói, ai bảo ngươi Trần đại công tử hảo hảo chào hỏi không đánh nhất định phải làm đánh lén, vì cái gì theo dõi ta? Trần Bình Sinh tức giận bất bình nói, còn không phải muốn hiểu rõ vì cái gì ngươi đan thuật tiến bộ nhanh như vậy, nguyên lai ngươi tự mình còn tìm bảng lao đầu học tập luyện đan, cái này cũng không giống như ngươi Giang công tử có thể làm sự tình. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, ngươi không phải là không thể tu hành sao? Làm sao lại tiếp được ta cái này luyện khí sơ kỳ cao thủ một cái đâu? Thật sự là vô cùng nhục nhã. Giang Trường An không có làm để ý tới, kế tiếp theo đi về phía trước, Trần Bình Sinh thì một mực không buông tha điệu lẩm bẩm, cho cái này điên tĩnh đêm dài thêm mấy đạo thêm rực rỡ. Ngay tại khoảng cách Giang phủ còn có nửa cái đường phố thời điểm, phía trước bỗng nhiên đi tới một bóng người, vóc người trung đẳng nam tử, tư thái nhăn nhó. Giang Trường An cảnh giác địa ngừng trụ cất bước, Trần Bình Sinh cũng cảm thấy được không khí khẩn trương, không lên tiếng nữa. Đạp đạp tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lưu Khoái Sách, kẻ đến không thiện. Giang Trường An lấy ra màu lam hàn quang kiếm, toàn thân ngay lập tức kéo căng. Giang công tử, ngài đây chính là muốn về Giang phủ. Chỉ tiếc, ngươi là không thể quay về. Lưu Khoái Sách trong tay chấp nhất một thanh trường kiếm, tiệm lộ hàn quang. Trần Bình Sinh coi như ngu ngốc đến mấy, cũng kịp phản ứng cái này hai ân oán cá nhân, cười ha hả nói, vị đại ca này, hai người các ngươi sự tình thế nhưng là cùng ta một điểm quan hệ đều không có a, ngươi liền coi ta là cái dám thả đi. Ha ha, ta có thể không giết ngươi, bất quá, chuyện ngày hôm nay nếu là những người khác biết một tia phong thanh, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Về sau như là nhìn thấy ta, liền muốn kêu lên âm thanh vài tiếng ra ra, Lan. Lưu Khoái Sách thần sắc kiêu căng, loại này tay cầm quyền sinh sát cảm giác làm hắn nghiện. Hắn liệu định cái này tiểu mập mạp không dám để lộ phong thanh, một là bởi vì sợ hãi, một nguyên nhân khác thì là trải qua nhiều ngày quan sát hắn biết rõ trước mắt cái này quan hệ của hai người thế như nước với lửa, giết Giang Trường An, hắn liệu định Trần Bình Sinh cầu còn không được. Lại nói, tại Lưu Khoái Sách trong mắt giết chết hắn như bóp chết một con kiến đơn giản, đây là một loại tuyệt đối tự tin. Trần Bình Sinh đâu thèm nhiều như vậy, mập mạp thân thể nhạy bén tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, xoay người biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Giang Trường An, lần này không có Giang Lăng Phong, thoát ly Giang gia, nhìn ngươi còn có thể làm cái gì? Lưu Khoái Sách trước một giây còn đang giễu cợt, một giây sau trường kiếm đã đâm đến ngực, Giang Trường An sắc mặt đại biến, hốt hoảng né tránh, khẽ quát một tiếng, cả người càng là lấn người mà lên, năm ngón tay như ứng chảo hướng phía Lưu Khoái Sách thiết hầu chụp tới. Lưu Khoái Sách cười lạnh một tiếng, không có đem cái này phế vật mềm mại chiêu thức đặt ở mắt bên trong, mũi kiếm nhoáng một cái, làm cái hư chiêu, kỳ thực một quyền gào thét mà ra, ba, đánh vào Giang Trường An ứng chảo phía trên. Lưu Khoái Sách căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong, một chiêu này bất quá dùng một nửa lực lượng, ai biết lại cùng tiểu tử này thực lực tại sàn sàn với nhau, đồng thời chấn động, nhao nhao thối lui. Giang Trường An vội vàng lui về sau đi. Lưu Khoái Sách thế nhưng là đã là linh hải cảnh sơ kỳ, thực lực xa ở trên hắn. Ngươi vậy mà mở ra linh mạch, hay là sư huynh nói rất đúng, đánh nhanh thắng nhanh, cũng ít cùng tiểu tử ngươi của nhau. Lưu Khoái Sách trong miệng mặc niệm khẩu quyết, kia thanh thiết kiếm bỗng nhiên sáng lên lục quang, hắn khẽ quát một tiếng, cả người đằng không mà lên hướng phía Giang Trường An cổ chém tới. Một kiếm này vô luận lực đạo hay là tốc độ, đều đạt tới linh hải sơ kỳ cao nhất trình độ. Giang Trường An quá sợ hãi, hai tay che ở trước ngực giơ cao lên tử sắc tấm thuẫn. Keng, kiếm thuẫn chạm vào nhau, kim loại tiếng va đập đêm tối ở bên trong chói tai, đinh hai nhức óc. Giang Trường An mắt lộ ra kinh hãi, Lưu Khoái Sách tuy nói ăn mặc yếu đuối bất lực, nhưng một kiếm này uy lực vậy mà so tại thần phủ trong kính cự hình con giết còn muốn lợi hại hơn. Mãnh liệt lực đạo không có theo một thanh âm vang lên âm thanh mà ngưng hẳn, ngược lại liên tục không ngừng xung kích trong cơ thể của hắn, lập tức ngũ tạng lục phủ giống như rời sông lấp biển. So sánh với Giang Trường An, Lưu Khoái Sách càng thêm kinh ngạc, một kích này liền ngay cả Vương Khâu Minh sư huynh cũng muốn tránh cùng phong mang, lấy xảo thủ chi, nhưng thiếu niên ở trước mắt vậy mà trực tiếp đón lấy. Lưu Khoái Sách rêu rêu nói, "Giang Trường An, ta cũng phải nhìn ngươi có thể chống bao lâu." Mắt thấy mũi kiếm khoảng cách Giang Trường An thân thể chỉ có một tấc. Phốc, một đạo huyết hoa nước bắn. Lưu Khoái Sách giơ cao lên trường kiếm, diện mục giữ tợn thần sắc, lồng ngực của hắn bị sâu thấu một cái bắt vết thương rất lớn, một cây chiến phủ đũa nhọn từ phía sau xuyên qua trước ngực, dưới ánh trăng, chấm huyết thanh hẳn. Lưu Khoái Sách không thể tin nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên mập, một cái vừa rồi dọa đến cầu xin tha thứ mập mạp, một cái hắn có lòng tin có thể nhẹ nhõm bóp chết đối phương mập mạp. Ngươi. Trần Bình Sinh thịt đô đô trên mặt tràn ngập giảo hoạt cùng âm lãnh, phù một tiếng đem Lôi Vương búa rút ra. Lưu Khoái Sách giẫm lên vũng máu lui lại hai bước rốt cục chống đỡ không nổi, mới ngã xuống đất, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, giận không kềm được, lại nói không nên lời một câu. Trần Bình Sinh tiến tới chiếu vào tấm kia bôi phải thật dày một tầng phấn lót trên mặt hung hăng đạp hai cước, bên cạnh mắng, để ngươi phách lối như vậy, dám để cho lão tử gọi ra ngươi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi cái dạng này đời này cũng chỉ có thể làm mãi mãi. Chân mập mạp, còn không mau tới đỡ một đêm. Gân mệnh kiệt lực Giang Trường An hai chân mỏi nhừ, liền muốn ngã xuống. Thế nào, lão tử trước kia nói thế nào, ngươi làm mồi dụ, ta làm tập kích, hai chúng ta hợp lực âm người, vô địch thiên hạ. Ha ha. Trần Bình Sinh kịp thời đỡ lấy Giang Trường An. Còn không biết xấu hổ nói, ngươi đến chậm một bước nữa, ta liền triệt để xong. Giang Trường An thở hổn hển nói, cái này không lần thứ nhất ta, làm sao cũng có chút khẩn trương không phải. Lưu Khoái Sách khiếp sợ nhìn xem tướng hổ vui cười hai người, hắn lần thứ nhất cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đích xác, trong mắt người ngoài, Giang Trường An cùng Trần Bình Sinh một mực là thế như nước với lửa hai người, giống như là một người trong đó một khi tìm tới cơ hội liền muốn cạo chết đối phương. Nhưng là bọn hắn không biết, đồng dạng bị xa lánh hai người là có thể tìm tới tiếng nói chung. Chỉ là loại này điểm giống nhau rất vi diệu, cho nên đối mặt đại đa số lợi ích thời điểm, hai người đều là liều mạng tranh đoạt, cái này tại trong mắt người khác không ai nhường ai quan hệ, tại hai người trong mắt lại càng nhiều giống như là chi tâm hảo hữu ở giữa luật bàn, chỉ là tỉ thí này so người bình thường muốn kịch liệt kỳ hoa một chút. Đang lúc hai người coi là giải quyết thời điểm, ven đường lầu các mái nhà chẳng biết lúc nào nhiều một người, nhàn nhạt nói, Giang tiểu công tử, ta vẫn là đánh giá thấp hai người. Lưu Văn Tập nhanh nhẹn nhảy xuống, chậm rãi đi tới. Lưu Khoái Sách ánh mắt nhiều một vòng sáng sắc, gắt gao níu lại góc áo của hắn, kiệt lực cầu khẩn nói, sư huynh, mau cứu ta, ta còn không muốn chết, mau cứu ta. Phế vật, vốn đang trông cậy vào ngươi thay ta cầm xuống Giang Trường An, không nghĩ tới hay là phải ta thân tự xuất thủ. Sư đệ, ngươi an tâm đi thôi, quay đầu sư phụ bên kia, ta sẽ hướng lão nhân gia ông ta bẩm báo ngươi mất mạng Vu Lăng Tiêu cùng cựu gia chi thủ, còn có thể truy cái anh liệt xưng hảo, ha ha. Lưu Văn Tập nhìn xem góc áo thêm ra hai cái huyết thủ ấn, nhướng mày, một chưởng đập vào đỉnh đầu của hắn, lẩm bẩm xương đầu tiếng vỡ vụn âm xuyên thấu tâm hồn, Lưu Khoái Sách trên mặt tuyệt vọng vĩnh viễn dừng lại, trong thất khiếu chậm rãi chảy ra một tia máu tươi, chết không nhắm mắt. Giang Trường An cùng Trần Bình Sinh đáy lòng hồi hộp, bọn hắn cái kia bên trong nghĩ đến Lưu Văn Tập thế mà to gan như vậy, dám làm lạm sát đồng môn sự tình. Trần mập mạp hai chân không tự chủ được run lên, Giang Trường An, ngươi có thể hay không lại làm một lần mồi nhử? Ngươi cho rằng hiện tại lại dùng một chiêu này còn hữu dụng sao? Giang Trường An thấp thỏm nói. Đối tâm ngoan thủ lạt Lưu Văn Tập mà nói, khổ nhục kế âm người kế sách căn bản không có tác dụng. Không phải, lần này ta thật nghĩ chạy. Trần Bình Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Lưu Văn Tập cũng không có ý xuất thủ, hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt ngạo nghễ bộ dáng. Giang Trường An, cứ việc ngươi không thừa nhận, nhưng là vốn đạo trưởng biết, Vương Khâu Minh Vương sư huynh chính là chết tại tay của ngươi bên trong, ngươi cũng biết vì sao. Giang Trường An không có trả lời. Hôm nay cũng liền từ Vương sư huynh tự mình báo thù này. Lưu Văn Tập khoe miệng tự tin nở nụ cười, thể nội bay ra một cỗ lục sắc lưu quang, kia đạo lưu quang ngưng tụ thành một người thân ảnh, bộ dáng dần dần rõ ràng. Vương Khâu Minh, Giang Trường An la thất thanh. Cái này sao có thể? Chương 19, lòng người phức tạp. Chỉ có Giang Trường An rõ ràng, Vương Khâu Minh ngày đó đã chết được triệt để, căn bản không có khả năng sống sót. Nhìn kỹ phía dưới, Giang Trường An mới phát giác kỳ quặc, Vương Khâu Minh thân ảnh hư ảo hơi mờ hình, căn bản không cảm giác được một tia người sống sinh khí. Hồn linh, ngươi thế mà ký khế ước linh hồn của hắn? Giang Trường An sắc mặt đại biến. Hồn linh. Trần Bình Sinh nghe vậy, hai chân run rẩy càng thêm kịch liệt. Thế gian vạn vật đều có linh, cũng chính là tam hồn thất phách, sau khi chết chuyển sinh, mà có người hoặc yêu thú sau khi chết bởi vì oán niệm căm hận quá sâu, không cách nào tiến vào luân hồi, tại đặc thù pháp thuật dưới có thể cùng người sống tiến hành ký khế ước, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cái này cũng liền tạo nên mắt tiền thần châu địa vị cao quý nhất nghề nghiệp, ngự linh sư. Nhưng là ngự linh sư cũng đều là thuần phục những cái kia ca nguyện vì linh yêu thú hồn phách. ký khế ước người hồn phách, Giang Trường An còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phiền toái nhất chính là hồn linh ký khế ước sau vẫn như cũ còn lưu lại khi còn sống một chút ký ức. Vương Khâu Minh phản ứng tuy có chút chất phác, nhưng nhìn đến Giang Trường An hay là một loại giận lửa cháy lên. Lưu Văn Tập cười to, Giang Trường An, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư ảo thân ảnh giống như bay vọt tới Giang Trường An trước mặt, một trường chém vào hướng cổ họng của hắn. Giang Trường An bản năng tính nâng lên hộ thuẫn, đem hắn cùng Trần Mập Mạp bảo hộ ở tử sắc bình chướng bên trong, chỉ có thể cầu nguyện mặt này tấm thuẫn có thể ngăn cản bên trên một chiêu hai thức. Phình một tiếng, hai người bay xa 20 mét nện rơi xuống đất. Trần Mập Mạp sắc mặt tái xanh, sau lưng đột nhiên truyền đến một tia tiếng vang, còn chưa tới cùng quay đầu, Vương Khâu Minh thân ảnh so như quỷ mị, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng, một cước đá vào hậu tâm, mắt tối sầm lại, ngất đi. Trần Mập Mạp. Giang Trường An vội la lên. Vương Khâu Minh tuy nhiên dĩ kinh trở thành hồn linh, thực lực so với khi còn sống linh hải cảnh hậu kỳ đại giảm, nhưng thấy thế nào cũng còn có luyện khí cảnh hậu kỳ thực lực. Tuy nói hắn cùng Trần Mập Mạp xử lý linh hải cảnh sơ kỳ Lưu Khoái Sách, nhưng kia phần lớn là vận khí cho phép. Lưu Khoái Sách vốn là có khinh địch tâm tư, lại thêm Trần Mập Mạp xuất kỳ bất ý đánh lén, lúc này mới có thể thành công. Nhưng trước mắt đối mặt thế nhưng là kinh nghiệm tác chiến so Lưu Khoái Sách còn phong phú hơn nhiều Vương Khâu Minh, mà lại mới vừa rồi cùng Lưu Khoái Sách trong quyết đấu, hắn lực lượng hao tổn tám thành, hai chân dần dần hơi choáng, có thể đứng đều là khó khăn. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên phun ra một tia sáng tỏ, đột nhiên thông suốt, còn có một cái phương pháp, một cái liều mạng phương pháp. Lưu Văn Tập cười lạnh, Giang Trường An, ngươi hôm nay chú định bỏ mạng ở nơi này. Theo hắn một tiếng giao trách nhiệm, Vương Khâu Minh lục sắc cú hồn táo bạo như sấm, lần nữa ngưng khởi trưởng thế hướng phía Giang Trường An chém vào mà đến. Giang Trường An lẫm như băng sương, có thể hay không thành tựu nhìn một cách này. Hắn không lùi phản tiến vào, hai tay nhanh chóng kết bắt đầu ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lưu Văn Tập ẩn cảm thấy có chút không đúng, cùng nhìn thấy Giang Trường An lòng bàn tay ấn pháp, loại bất an này càng thêm mãnh liệt, muốn xác lệnh nhưng thì đã trễ. Liên tại Vương Khâu Minh trưởng đao khoảng cách Giang Trường An còn có một thước khoảng cách thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đứa trẻ này nhi trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một mặt kim sắc bắt giác gương đồng. Gương đồng chỉ là một cái thoáng mà qua, hắn lại nhìn rõ ràng. Giống. Vương Khâu Minh phát ra một tiếng run rẩy gầm nhẹ, một loại từ xương bên trong thấu lộ ra ngoài sợ hãi cấp tốc chiếm cứ toàn thân, hắn thân thể có chút run rẩy, trưởng đao cũng chỉ độn một cái chớp mắt. Nghìn cân treo sợi tóc. Liền trong chớp nhoáng này, Giang Trường An thủ ấn hoàn tất, một nói ánh sáng màu xanh từ thân thể của hắn tuôn ra, giữa không trung ngưng kết. Lệ. Ưng Ly. Toàn thân còn thừa không nhiều linh lực ngưng kết thành một con yêu thú bộ dáng, trong bầu trời đêm quang vinh chói mắt. Hồng hoang cự thú. Đột viêm ưng. Lưu Văn Tập nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua cái này đập động cánh quái vật khổng lồ, không rét mà run. Ngũ hành tiên tự quyết. Ngũ hành tiên tự quyết. Cùng ngự linh sư cả đời chỉ có thể ký khế ước một con hồn linh khác biệt, ngũ hành tiên tự quyết lấy tự thân linh lực ngưng kết thành hồn linh, đồng thời có muôn vàn loại biến hóa, tự do chuyển đổi thuộc tính ngũ hành, đủ để làm được đối bất luận cái gì nguyên tố hồn linh tạo thành khắc chế. Có thể nói ngũ hành tiên tượng quyết chính là ngự linh sư khắc tinh, đây cũng là Giang Lăng Phong có thể được người xưng là thiên tài trọng yếu nguyên nhân, 12 tuổi lúc tự sáng tạo loại công pháp này. Có thể nói xưa nay chưa từng có. Nhìn thấy tha thiết ước mơ chi vật, Lưu Văn Tập ánh mắt tham lam như nước, chỉ là cái này uy lực mang đến cho hắn rung động càng lớn. Đột viêm ưng to bằng cái thất tướng chảo vớt nguyệt như câu dẫn. Vương Khâu Minh nửa người một sát na trở nên hư tán, còn lại nửa cái đầu phát ra một tiếng vang vọng đất trời thống khổ kêu gào thanh âm, bén nhọn truyền vào mênh mông trong đêm tối, cơ hồ đâm rách màng nhĩ. Loại này khiến người ta run sợ tiếng kêu thảm thiết đủ để cho mỗi người tưởng tượng thanh âm chủ nhân tiếp nhận bao lớn thống khổ. Hồn linh vốn là cùng khế chủ ở giữa có không thể chia cắt liên hệ, theo Vương Khâu Minh kinh hãi hô to một tiếng, Lưu Văn Tập rốt cục ngửa mặt vung trên mặt đất, hai tay run rẩy ôm thân thể, trên mặt đất điên cuồng co quắp, miệng bên trong càng là không ngừng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Bên đường mấy hộ nhân gia đều lần lượt sáng lên ánh đèn, đứng dậy nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Văn Tập mất được rồi, hắn tuy biết Giang Trường An đạt được ngũ hành tiên tự quyết, nhưng là tại hắn trong ấn tượng, Giang Trường An cho tới nay chỉ là một cái ngay cả dẫn khí đều không thể làm được phế vật, một cái 9 tuổi mới có thể mở miệng nói chuyện ngu dốt đồ đần, làm sao có thể lĩnh ngộ cao thâm như vậy bị pháp. Nhưng hiện thực lại hung hăng quất hắn một bạt hai, đau đến hắn ngay cả đứng lên cũng không nổi. Giang Trường An mệt là co quắp ngã xuống đất, cái này bí thuật vốn là dựa vào suy nghĩ trong lòng mà huyên hóa, vừa rồi trong lúc bối rối hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là cho hắn khắc sâu ấn tượng độn viêm ưng. Chỉ là hắn linh lực tiêu hao nghiêm trọng cộng thêm bên trên là lần đầu tiên sử dụng, đến mức độn viêm ưng thể tích lớn rút lại. Giang Trường An vội vàng khôi phục linh khí, lạnh lùng nói, Lưu Văn Tập, ngươi tự mình sát hại đồng môn không nói, còn đem đại sư huynh của ngươi ký khế ước hồn linh, dụng ý khó dò, liền không sợ các ngươi môn chủ mộ hoa thành biết. Hắc hắc. Lưu Văn Tập phát ra quỷ xúc lệ cười, cười đến người tê cả da đầu, Giang Trường An, chỉ muốn ngươi chết, ai biết. Lại nói, ta chỉ cần nắm bắt tới tay ngũ hành tiên tự quyết, đi mẹ nhà hắn Lăng Tiêu cung đệ tử. Mộ Hoa Thanh. Bất quá chỉ là so ta lớn tuổi mấy tuổi, sớm muộn cũng được quỷ ở trước mặt ta. Lưu Văn Tập cười to nói, nhưng sau một khắc hắn nhìn thấy Giang Trường An cười, tiếu dung thuần khiết ngây thơ, lại làm cho người run như cầy sấy. Sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, âm nu thanh âm cười nói, a, thật sao? Lưu Văn Tập như là lôi banh công tắc, như cái nửa cái đầu gỗ sững sờ đâm ở đâu, tâm một chút chìm đến đáy cốc. Nói chuyện chính là một cái xem ra 16-17 tuổi nam tử, trường bào màu lam đậm da thân, trong mắt hàn mang vô ý từ hiện, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng lại như tử thi âm trầm, để người rất không thoải mái, tựa như là đứng tại trước mặt không phải người, mà là một đầu lúc nào cũng có thể công kích gián độc. Hắn chính là Lăng Tiêu cung luyện đan môn dưới môn chủ, kiêm thủ tịch luyện đan tiên sinh, Mộ Hoa Thanh. Giang Trường An, ngươi dám lừa ta? Lưu Văn Tập tựa như phát điên nói, ta chỉ là để Lưu đạo trưởng nói ra lời thật lòng mà thôi. Giang Trường An từ tốn nói, nhìn thấy Mộ Hoa Thanh thời điểm trong lòng thế nhưng là âm thầm tiêu khổ, chỉ có thể thử trước đem sự chú ý của hắn liên lụy đến Lưu Văn Tập trên thân, hiệu quả nhanh chóng.
Ngươi.
Lưu Văn Tập tự biết mắng thêm vô dụng, quay đầu quỳ gối Mộ Hoa Thanh trước mặt, nói: "Tôn thượng, Lưu sư đệ không phải ta giết, là hắn, là Giang Trường An."
Sự tình dĩ kinh phát triển đến một bước này, giết Giang Trường An coi như Giang gia hoài nghi, nhưng khổ vì không có chứng cứ cũng sẽ không hỏi tội, tận dụng thời cơ a Tôn thượng.
Mộ Hoa Thanh lộ ra vẻ thất vọng, lãnh không nói: "Giang gia nếu là mọi thứ đều dạng chứng cứ, như thế nào được đến hôm nay quan cảnh?"
Lưu Văn Tập thân thể bất lực rủ xuống, hắn nghĩ tới hết thảy, lại đơn độc xem nhẹ cái này cơ bản nhất một điểm, không sai, không nói trước Giang Thích Không, liền ngay cả Giang Lăng Phong đều là cái làm chuyện gì tùy tính mà làm chủ, chứng cứ kia là người bình thường mới có thể dùng đồ vật. Lưu Văn Tập nếu không chết, Giang Trường An trở về báo cho việc này, Giang gia hay là sẽ giận chó đánh mèo đáo Lăng Tiêu Cung trên đầu, hắn như chết rồi, Lăng Tiêu Cung đứng trước Giang gia lúc còn có cái lý do thoái thác.
Bỏ xe giữ tướng, là trước mắt không thể thích hợp hơn sách lược về toàn.
Lưu Văn Tập hiểu, hắn tuyệt vọng nhìn về phía Lưu Khoái Sách thi thể, tự rêu cười cười, hai tay vận đủ tia khí lực cuối cùng, đánh vào mi tâm. Phanh trầm đục, thân thể đổ vào đỏ màu vàng vũng máu bên trong, đồng dạng chết không nhắm mắt, thất khiếu chảy máu, khác biệt chính là hắn trên mặt còn mang một tia tự rêu.
Mộ Hoa Thanh sắc mặt tâm trầm, nói, gia hại tiểu công tử người cũng đã toàn chết rồi, gần đây phát sinh sự tình bản tọa từ sẽ đích thân hướng sông láo gia chủ thỉnh tội, tình hai cái tông môn phát sinh cái gì hiểu lầm không cần thiết, Giang công tử nghĩ như thế nào?
Giang Trường An trong lòng trong đó tư vị hỗn cùng một chỗ, hắn bỗng nhiên nhớ lại nhị ca nói tới lòng người phức tạp, dùng vào lúc này lại chuẩn xác bất quá.
Đã là đến đều đến, bản tọa cũng muốn cùng tiểu công tử trò chuyện vài câu, có thể hay không mượn một bước nói chuyện.
Chương 20, biến cố đột phát.
Trải qua một phen đánh nhau, đường đi bên cạnh cư dân có gỡ ra cửa sổ, có thuê phòng cửa dự định tìm tòi hư thực, không nên ở lâu. Giang Trường An đem té xịu Trần Bình Sinh tạm thời an trí tại một cái trà bày bên cạnh, thừa dịp ánh trăng đi theo Mộ Hoa Thanh đi đến không xa một mảnh mai lâm. Giang Châu chỗ cực bắc, bốn mùa đều như trời đông, có thể sinh tồn chỉ có những này ngạo hàn hoa cỏ. Mấy ngày nay hoa mai mở chính vượng, hoa mai sông vào mũi, rơi lấy đất, nương theo lấy trên mặt đất lưu lại tuyết động, thừa dịp cảnh cực kỳ.
Mộ Hoa Thanh vóc dáng hơi cao, hai người song song đứng chung một chỗ, 14 tuổi Giang Trường An trọn vẹn thấp một đầu.
Giang công tử ngày đó trên đài ngay trước hơn 1000 người sở tác sở vi, thật đúng là để bản tọa mở rộng tầm mắt. Không biết tiểu công tử có hay không chuẩn bị kỹ càng nên đón 6 năm sau hoàng thành ước hẹn đâu, hay là nghĩ muốn nhờ Giang gia lực lượng lại trốn qua một kiếp này.
Ngươi không cần tận lực tới thăm dò ta, ta nói sẽ đi, liền sẽ không nuốt lời.
Giang Trường An không tiêu ngạo không tự tin nói.
Bản tọa ngược lại không nghi ngờ tiểu công tử đảm lượng, chỉ là ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến 20 tuổi sao?
Mộ Hoa Thanh ra vẻ tiếc hận cười nói, cũng chính bởi vì những này bệnh ngắn truyền ôn, cảnh hoàng bệ hạ mới có thể từ hôn. Giang công tử, bản tọa nghe nói ngươi cùng Tĩnh Lăng công chúa cơ bản xem như thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc trời đất tạo nên một đôi, thật sự là đáng tiếc.
Khỏi phải giả mù sa mưa, chuyện này là ngươi một tay gây nên.
Mộ Hoa Thanh chê cười nói, bản tọa chẳng qua là cho hoàng đế trình bày một sự thật, dù sao trên đời có mấy người nguyện ý đem nữ nhi ruột thịt của mình gả cho một cái sống không lâu lâu người đâu. Tiểu công tử ngươi nói đúng không? Ha ha, ngươi yên tâm, Lăng Tiêu Cung sẽ có người thay ngươi chiếu cố thật tốt tốt Tĩnh Lăng công chúa.
Giang Trường An mặt trầm như nước, nhưng sát khí vô hình hay là ức chế không nổi địa từ hai mắt bắn ra mà ra.
Giang công tử, ngươi biết bản tọa vì sao thích gọi người công tử sao?
Mộ Hoa Thanh tự hỏi tự trả lời nói, đó là bởi vì tại bản tọa trong mắt, công tử cùng phế vật không hề khác gì nhau.
Ngươi trong mắt ta bất quá là một cái phế vật, giết ngươi rất dễ dàng.
Bản tọa không thể không thừa nhận Giang gia thực lực sát thực rất mạnh, nhưng nếu là Lăng Tiêu Cung đem hết toàn lực, nhưng cũng có thể đem cái này tấm lưới lớn kéo ra cái lỗ hổng đến, tỉ như trước khi chết trước hết giết ngươi, bản tọa còn có thể làm được, đây là Giang gia không dám đánh cược.
Hắn chuyện đông nhiên nhất chuyện, người hai người ca ca, Giang Tiếu Nho cùng Giang Lăng Phong đi kinh thành, mọi người đều biết bởi vì phụ thân của ngươi giống như ngươi đều là từ đầu đến đuôi hoàn cố, Giang gia hiện tại vất vả đại sự trưởng khống đại quyền người là gia gia của ngươi Giang Thích Không, Giang gia người gia chủ này vị trí nhu cầu cấp bách người thừa kế, Giang Tiếu Nho mặc dù thông minh vô song nhưng từ tiểu rời đi Giang gia, không có hy vọng.
Ngươi nhị ca Giang Lăng Phong thiên phú dị bẩm tất nhiên là không có hai nhân tuyển, nhưng ta lại nghe hai người bọn họ từ trước đến nay không cùng.
Mộ Hoa Thanh giống như là lơ đãng nói, nếu như ta là Giang Tiếu Nho, lần này ra ngoài tất nhiên sẽ không để cho Giang Lăng Phong còn sống trở về.
Từng từ đâm thẳng vào tim gan.
Ngươi đến chính là nói những này.
Giang Trường An nhãn thần lạnh lùng, rét lạnh tấu xương.
Nói đến thế thôi, bản tọa còn phải chạy về Lăng Tiêu Cung, không chỉ hoan Giang công tử thời gian, sau này không gặp lại.
Giang Trường An không nói một lời, mà không biểu tình.
Hàn phong cuốn tới, một trận hoa mai bay xuống, mùi thơm tiêu tán.
Trận này không phải giao đấu, nhưng bại hoàn toàn kết quả lại rõ ràng bất quá.
Mộ Hoa Thanh khỏe miệng rào rạt lên một tia ngạo nhiên thần tình, dạo bước rời đi.
Cùng một cùng.
Ừm.
Mộ Hoa Thanh sững sờ.
Lăng Tiêu Cung luyện đan môn Mộ Hoa Thanh đúng không?
Mộ Hoa Thanh nhất thời không có kịp phản ứng ý đồ đối phương, vô ý thức lên tiếng trả lời, bản tọa Lăng Tiêu Cung luyện đan môn, Mộ Hoa Thanh.
Nói, nhìn về phía Giang Trường An mắt thần dĩ kinh trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, trước mắt Giang Trường An cùng mới phảng phất tưởng như hai người, vô luận là khí thế hay là thần thái, giống như là một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân ánh mắt, mắt như kiếm quang, thâm thúy sắc bén.
Giang Trường An cười lạnh nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi bị công tử thải tại cước dưới dáng vẻ.
Mộ Hoa Thanh tâm thần run lên, biết rất rõ ràng Giang Trường An thực lực chân thật, thế nhưng là nghe được câu này thời điểm, hắn giấu ở trong tay áo tay không tự chủ được rung động run một cái.
Cái phản ứng sau loại bất an này càng thêm mãnh liệt.
Bản tọa chờ lấy ngày đó, chỉ là không biết muốn đợi bao lâu, 10 năm,
20 năm.
Không đúng, thứ công tử cũng không sống tới 10 năm về sau, ha ha.
Mộ Hoa Thanh ngoài cười nhưng trong không cười địa nói, sâu kiến từ đầu đến cuối đều là sâu kiến, sinh ra đều là bị người dẫm.
Giang Trường An hai cái nắm đấm nắm đến xít sao, mím chặt môi, 14 tuổi trên mặt tràn ngập kiên nghị. Móng tay khảm vào quyền thịt, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, tươi đẹp màu đỏ sẫm, trứng mắt bắt mắt. Trong bầu trời đêm mặt trăng bị dần dần nuốt hết, phía đông nhi trời loáng thoáng có trắng bệnh dấu hiệu, mấy cái nông hộ trong nhà gà trống cũng đúng lúc lạc lạc bắt đầu gáy mình. Khoảng cách Giang phủ xa vài trăm thước một chỗ hoang phế trên lầu các, Giang Trường An cùng Trần Bình Sinh thuần thục bò lên trên nóc phòng, cái này chàng lầu các cũng sớm đã vứt bỏ, nói có cao hay không nói thấp không thấp, ba tầng cao độ mượn nhờ bên tường một gốc đại thụ che trời, hai tiểu hài tử đứng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng vẫn là Trần Bình Sinh tới trước một bước, đặt mông ngồi vào nóc nhà cao nhất vị trí, cười nói, ngươi có tâm sự. Có phải là cái kia gọi là Mộ Hoa Thanh giá hỏa cho ngươi nói cái gì, nhìn ngươi thế nào sắc mặt từ đó về sau liền không có tốt qua. Không có. Giang Trường An dựa vào cái này có thể nói từ nhỏ đến lớn bằng hữu duy nhất ngồi xuống. Ngươi vết thương trên người thế nào? Trần Bình Sinh đập sợ một thân mỡ, không có chuyện, ta thân thể này đánh nhau tuy nói không bằng ngươi, nhưng là kháng đánh, ha ha ha. Từ khi 10 tuổi lúc hai người lần thứ nhất ra tay đánh nhau, hai người mặt sưng phù thành đầu heo, về sau hai người mỗi lần đánh qua về sau liền hẹn nhau tại chỗ này phế trạch bên trên, không có gì giấu nhau. Loại kinh nghiệm này cũng là để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỗ này lầu các ở vào là Giang gia cùng Trần gia đoạn đường vị trí trung tâm, tựa như một cái đem hai người bắt đầu xuyên điểm giống nhau, một cái bị người ghét bỏ, một cái bị người chán ghét, trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Giang Trường An, ta hiểu rõ ngươi, tựa như ngươi hiểu ta đồng dạng. Trần Bình Sinh thanh âm chất phác cười nói, ta biết ngươi là một cái không cam lòng người tầm thường, đồng thời ta cũng biết, ngươi là một cái lại có năng lực làm được người không tầm thường. Có ý tứ gì? Giang Trường An còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần mập mạp như thế đứng đắn. Kim Lân há lại vật trong ao, mới gặp Phong Vân liền hóa rồng. Nói thật, bọn hắn đều nói ngươi là cái yêu nghiệt, nói ngươi là cái kẻ ngu, ta cho tới bây giờ cũng không tin. Giang Trường An cười, cái này liền giống ta xưa nay sẽ không đi tin tưởng bị người lên án nói ngươi Trần đại công tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ đồng dạng. Ha ha. Trần mập mạp trên thân thịt mỡ theo tiếng cười lung tung run rẩy, giống như là để người lo lắng không cẩn thận liền có thể vứt bỏ hai lượng. Trường An, ngươi cùng ta không giống, gia tộc của ngươi cho ngươi đầy đủ tự do, ngươi sớm muộn sẽ rời đi Giang Châu, mà ta thì phải cả một đời đều muốn ở chỗ này, trông coi mấy chỗ ruộng tốt đẹp trạch. Ha ha. Hắn cười đến đau khổ, con trai độc nhất kế thừa gia nghiệp, đây là rất nhiều thế gia cần tuân theo sự tình. Đương nhiên cũng không phải là không có một chút phản định, chỉ nếu không sợ bị người cả một đời đều cười nhạo không làm việc đàng hoàng. Giang Trường An vô lương lão cha Giang Thiên Đạo chính là một cái ví dụ rất tốt. Trần Bình Sinh nhìn chứ Viễn Sơn cảnh sắc, ánh mắt mê ly. Rất nhiều năm sau Giang Trường An mới học hiểu, đó là một loại bất đắc dĩ. Rời đi Giang Châu, Giang Trường An nghĩ tới, vô số lần nghĩ tới, cho nên hắn không có phản bác. Trần Bình Sinh nhìn xem hắn, giống như là mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật, miễn cưỡng vui cười, người đi, cái này to lớn Giang Châu, liền thật chỉ còn lại có ta một người. Giang Trường An tâm lý cảm động, bờ môi đóng mở, lại nói không nên lời một câu lời an ủi tới. Trần Mập Mạp đột nhiên đứng người lên, đôi tức sắp đến ánh bình minh, giống như là nói cho trời nghe, nói tại đất nghe, la lớn, Giang Trường An, đừng cứ mãi một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, ghi nhớ trên đời này mãi mãi cũng không thiếu so người thê thảm người. Ở tại phương viên 500m bên trong đám người vừa mới rời giường, nghe tới Giang Trường An ba chữ tranh thủ thời gian dọa đến lại chui trở về nhà bên trong. Trần Mập Mạp, cảm ơn ngươi. Giang Trường An trong lòng có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng cũng chỉ ngưng tụ thành một câu tạ ơn. Đột nhiên, sau đường phố vị trí sáng lên một đốm lửa, giống như là nhà nào lấy đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn. Trần Bình Sinh, tê nhìn một phen, nói, cái chỗ kia là? Sư phụ. Giang Trường An đồng tử đột nhiên co lại, cả người cực kỳ gấp gáp địa trực tiếp nhảy tới mặt đất, chạy hướng bàng nhị thủy ở cái gian phòng kia cửa hàng mặt tiền nho nhỏ cửa hàng. Đợi đến hai người chạy đến thời điểm, gian kia quen thuộc mặt tiền cửa hàng đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, một mảnh đen như mực, khói đặc hòa với khó người tiêu hổ mùi kích thích miệng mũi. Tấm ván gỗ làm xà ngang đã sớm đứt gãy đổ sụp, toàn bộ phòng thành một vùng phế tích, trung quanh vây một vòng người chỉ trò chuyện là cái kia gia đình lấy lửa, từng chuyện mà nói lấy may mắn không đốt đến mấy chục mét bên ngoài cửa nhà mình, cạnh trò chuyện với nhóc cười, nhưng không có một cái cứu hỏa người. Đống nhiên phế tích bên trong thấy rõ một cái đốt cháy khét thi thể, cùng Giang Trường An thân hình không kém bao nhiêu, trên mặt đốt không phân rõ được hình dạng, nhưng Giang Trường An nhận ra mu bàn tay hắn bên trên một chỗ cũ kỹ vết sẹo. Sư phụ. Giang Trường An liền muốn xông lên đi, Trần Bình Sinh lại rõ ràng địa nhìn thấy phòng bên trong đứt gãy một cây trên mặt cọc gỗ thiếp lấy một chương đồ vàng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kịp thời giữ chặt hướng ngoại túng đi, Giang Trường An, là Bạo Viêm phủ. Đi mau. Chương 21, 3 năm về sau. Sư phụ. Bàng lão đầu. Giang Trường An gào thét nói, đi mau a. Trần Bình Sinh ôm eo của hắn làm ra sức lực toàn thân, ra sức hướng về sau chạy hồi. Cũng may mắn hắn là luyện khí cảnh thực lực, người bình thường khó mà nói liền ngay cả mình cũng phải góp đi vào. Vâng. Vừa lôi đến 20m bên ngoài địa phương, sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang. Toàn bộ phòng ốc san thành bình địa, chung quanh xem náo nhiệt quần chúng cũng nổ tổn thương hơn 10 người. Sư phụ. Giang Trường An sụt ngồi trên mặt đất, sắc mặt chết lặng, hết thảy phát sinh quá đột ngột, lồng ngực của hắn bởi vì tâm tình chập chờn nhanh chóng chập trùng, lại từ từ lắng lại. Bạo Viêm phủ, duy nhất lưu lại manh mối chính là Bạo Viêm phủ, thịnh cổ thần châu tạo nên Bạo Viêm phủ địa phương nhiều vô số kể, lấy điểm này tìm không khác mò kim đáy biển, mà lại còn không biết có phải hay không là hung thủ cố ý hành động, chỉ là bọn hắn tại sao phải hướng một cái nho nhỏ tiên sinh dạy học hạ thủ. Trần Bình Sinh trên mặt như là thoa một tầng sương lạnh, Bàng Nhị Thủy tuy nói là người không đứng đắn một chút, nhưng là thật lòng đối mỗi một người đệ tử đều tốt hơn, là một cái chân chính lao sư. Không nghe thấy Giang Trường An đáp lời, Trần Bình Sinh lo lắng nhìn lại, mới phát hiện cặp mắt kia trở nên tỉnh táo đáng sợ, cùng vừa rồi tình hình tưởng như hai người. Giang Trường An bỗng nhiên đứng lên, đối sau lưng kêu gọi mảnh mặt làm ngơ, giống một bộ cái sắc không hồn đi hướng Giang phủ. Đầu óc bên trong loạn thành một đoàn bụi não, hắn nhớ được Bàng Nhị Thủy từng nhắc lên hắn rời đi kinh thành là bởi vì có người không nghĩ để hắn kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi, là kinh thành người gây nên. Nhưng nếu là kinh thành người vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ? Hoặc là, chuyện này cùng mình có không thể chia cắt liên hệ, Mộ Hoa Thanh xuất hiện thời cơ thực tế quá mức trùng hợp. Giang Trường An có một loại mãnh liệt bất an dự cảm, dưới chân bước nhanh, hắn hiện tại chỉ muốn biết nhị ca Giang Lăng Phong hiện huống, theo nhật trình đến nói hẳn là 2 ngày trước liền đến Giang Châu, nhưng bây giờ chẳng những bóng người không có thấy, liền ngay cả một phong thư đều không có. Tiến vào cửa phủ bên trong bọn hạ nhân nhao nhao nhốn nháo thần thái vội vàng, giống như là xảy ra đại sự gì. Giang Trường An đưa tay cản dưới một người thị vệ, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Thị vệ kia thấy là tiểu công tử ngăn lại, vội vàng bối rối hành lễ, nói, khởi bẩm tiểu công tử, Lăng Phong công tử hắn, ta nhị ca trở về rồi. Giang Trường An nhãn tình sáng lên, tới điểm tinh thần, liền muốn hướng Giang Lăng Phong trụ sở phương hướng chạy tới. Không là thị vệ kia ấp á đúng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nói, tiểu nhân không dám lừa gạt công tử, là kinh thành truyền đến tin tức, Lăng Phong công tử tại Cửu hoàng tử tiễn biệt trên bàn rượu, gặp chuyện. Bỏ mình. Giang Trường An rên lên một tiếng, cả người đã nặng nề mà đụng tại môn cung lên. Hắn vốn là hoạn có trọng tật, bây giờ lại vừa tỉnh mạch không có mấy ngày còn chờ vững chắc, thân thể suy yếu, nếu không phải thị vệ kịp thời đỡ lấy, đã sớm té ngã trên đất. Tiểu công tử, tiểu công tử. Giang Trường An khoát tay áo ra hiệu vô sự, không có quá nhiều hỏi thăm Cửu hoàng tử, ngược lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, Giang Tiếu Nho lúc ấy ở đâu? Mau nói. Thanh âm của hắn suy yếu, nhưng từng chữ sát cơ lộ ra. Truyền báo người nói, hắn cũng trên tiệc rượu, đang chuẩn bị tiệc rượu về sau cùng Lăng Phong công tử cách biệt, đi đầu trở về. Giang Trường An chỉ cảm thấy chung quanh tối sầm lại, Mộ Hoa Thanh lời nói ký ức vẫn còn mới mẻ, quanh quẩn ở bên thai không tiêu tan, lại thêm một đêm bên trong mấy chuyến thay đổi rất nhanh, quanh thân nhẹ nhàng không có một chút khí lực, lung lay sắp đổ, sau đó ngực một trận phiền muộn, đổ mồ hôi đứa ra, một ngụm máu phun tới, thẩm thấu áo miệng, phun ra trướng mắt hoa tới. Công tử. Cảnh hòa 26 năm, Giang Lăng Phong chết bởi Cửu hoàng tử hạ kỳ trên tiệc rượu, nguyên do không rõ. Sau 7 ngày, Giang Lăng Phong di thể bị hộ tống hồi Giang Châu, Giang gia lại không giữ hoàng thất truy hỏi, bí mật phát tang. Giang Trường An dưới cơn nóng giận rời đi Giang Châu, tin tức hoàn toàn không có. Trong lúc nhất thời, Giang Châu trên dưới vì thế mà chấn động. 3 năm sau, cách Giang Châu vạn bên trong xa Doanh Châu, Phương Đạo Sơn Thanh Liên Tông. Làm ngàn năm đạo môn chính thống, Thanh Liên Tông trăm năm trước thời kỳ mạnh mẽ nhất trên diễn võ trường vạn nhân kinh tụng, thịnh cảnh quan tuyệt một đời. Như thế tại Thắng Châu vốn phải là có 102 độc bộ, nhưng là kinh lịch mấy trăm năm đầu chuyển tinh di Thanh Liên Tông dần dần hướng tới xuống dốc. Bây giờ chớ nói vào người, liền ngay cả ngàn người cũng được bị liên lụy đụng lên tầm vài ngày. Trước sân môn, một cái 17 tuổi thanh tú thiếu niên gầy gò trên thân một bộ mộc mạc thanh sam, chân đạp một đôi giày sợi đay, vô luận tư thái hay là kia một đôi câu người cặp mắt đào hoa đều mang mấy phần lười biếng. Hắn ngáp một cái, nhìn xem ngẫu nhiên sát vai một chút ăn mặc đơn giản kết bạn đùa giỡn tuấn tiếu nữ đệ tử, gió nhẹ vung lên một lát xuân quang bên trong hắc hắc cười không ngừng, coi như rước lấy trong đó bạch nhãn cũng là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Còn sống, thật tốt. Một cái gầy gò nam tử trung niên một đường chạy chậm lai đáo thần mặt chắn trước, vuốt vuốt năm túm râu dài, hơi có chút phong độ nhẹ nhàng ý tứ. Gần 40 tuổi niên kỷ, chỉ tiếp dáng dấp xấu xí, trong mắt ngân quang chớp động, dùng đầu ngọ thầy bói tướng nhân chi thuật đến xem, gia hỏa này trời sinh chính là một cái giỏi về đầu cơ trục lợi người. Xin hỏi các hạ thế nhưng là đến ứng luyện đan chương trình học tiên sinh? Gầy gò nam tử cách thật xa liền lớn tiếng hỏi, nhiều lần đánh giá người trước mắt. Giang Trường An niên kỷ vượt qua hắn tưởng tượng tuổi trẻ. Xác thực, Giang Trường An mặc dù so với 3 năm trước đây cao lớn rất nhiều, cũng không còn là một mặt ngây thơ, nhưng cái này 17 tuổi bảy ở lập tức, đánh như thế nào đóng vai đều không giống bố cáo bên trong yêu cầu hơn 30 tuổi trung nhân. Không sai, Giang Trường An. Nhìn đối phương vừa đi vừa về không ngừng dò xét, Giang Trường An mỉm cười hỏi, làm sao? Có cái gì không đúng sao? A, không có gì. Bị nhân Ôn Sơ Viễn, thất phẩm ngự linh sư, phụ trách giáo tập trận pháp cùng ấn phủ, ta nhìn ngươi cái này. Nói đến ngự linh sư Ôn Sơ Viễn thần sắc tiêu căng, vô tình hay cố ý vẩy vẩy tay áo miệng khâu lại 7 cái đồng tiền, lại nhìn một chút hắn chùi lủi vài thô tay áo, muốn nói lại thôi. Cùng luyện đan sư không sai, ngự linh sư 9 tiền đến 1 tiền phân biệt đại biểu thấp nhất cửu phẩm đến tối cao nhất phẩm, bởi vì số lượng thưa thớt, 7 tiền đối với Thanh Liên Tông dạng này cỡ trung giáo phái tới nói, đã là bị người sùng kính địa vị. Lại nhìn Giang Trường An, coi như vứt đi trên thân không có tiêu chí một điểm, cái này cùng đệ tử trên lệch không 2 tuổi tác tại Ôn Sơ Viễn xem ra cũng tuyệt không có khả năng có tư cách thành vì một cái luyện đan sư. Giang Trường An mỉm cười nói, ta biết tiên sinh nghĩ như thế nào, ta cái này có một phong văn kiện tiến cử, được hay không được tại hạ hay là nghĩ trước thử một lần. Ôn Sơ Viễn hứng hờ địa liếc mắt, khinh thị biểu lộ càng thêm dày đặc, bốn phía liếc nhìn không người liền vươn tay trả sát. Chán. Ôn tiên sinh tay người ngứa sao? Khảo hạch không nên ở trong viện tiến hành sao, làm sao cái này bên trong còn lấy tiền? Đại trưởng lão vừa định quy củ, mỗi cái đến dự thi người đều có trước giao chút mới gặp lễ, không nhiều, 5 lượng bạc. Ôn Sơ Viễn cười gian nói, ta không có tiền, thật không có. Giang Trường An một mặt vô tội nói, không có tiền khi cái gì tiên sinh, cút nhanh lên. Ai ta cho ngươi biết, ta và các ngươi tông chủ là thân thích, các ngươi tông chủ thấy ta đều muốn quỷ chỗ ấy cho ta kêu một tiếng. Ai ngươi đừng đẩy ta, động thủ. Động thủ đúng không? Ta nói với ngươi, ta nếu không phải nhìn đánh không lại ngươi, ta không phải chơi chết ngươi. Ai đừng đánh mặt. 5 lượng, đều đủ ta dưỡng lão. Ôn Sơ Viễn sau khi đi, Giang Trường An cũng không rủ xuống tang, đối góc tường một bãi không rõ chất lòng chiếu chiếu. Tuấn tú lịch sự, chính là thầy người người, dạy học cho người, thủ ý chính đạo. Thế là vây quanh tường cao trượt mấy bước tìm cái yên lặng chỗ ngồi, leo tường mà vào. Thanh Liên Tông địa thế rộng rãi, có xây mấy đống cao lầu, có thể nói nguy nga trắng lệ, khí thế phi phàm. Từng cái đường núi tung hoành bờ ruộng dọc ngang, cao thấp xen vào nhau, đều là từ màu xanh cắt đá lát thành từng cái đường mòn, sinh trưởng một tầng rêu xanh, xuyên hoa cuốn cây, phân thủy qua thạch, lịch sự tao nhã bên trong lại lộ ra khí quyển. Lúc này trung ương diễn võ trưởng chính có mấy chục vị thanh niên đệ tử ra bước, người mặc màu vàng tơ lụa, một nhóm người này phần lớn là nam tử, thần thái phong lưu, hiển nhiên đạo hạnh đều là không kém. Như thế một đám người đi cùng một chỗ, tiên phong đạo cốt, dẫn tới ong điệp chim bay, bay tới còn đi. Cũng không nhiều lâu Giang Trường An mới nhìn dần dần minh bạch, liền cùng Lăng Tiêu cung môn hạ có 10 bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình phân môn, đều do 10 vị môn chủ trưởng quản đồng dạng, Thanh Liên Tông phân vì Thiên Địa Huyền Hoàng 4 cái phân viện. 4 cái phân viện tốt nhất cũng chính là Giang Trường An mới nhìn thấy thân mặc bạch y tơ vàng, quần áo lấp lánh kim hoàng trời tự phân viện đệ tử, mà so sánh kém một chút thì là thân mặc áo xanh địa tự phân viện. Diễn võ trường khác một bên đứng có phân biệt thân mang màu đen cùng trường sam màu trắng chính là Huyền Hoàng hai viện đệ tử, chỉ bất quá diễn võ trường đã bị chiếm, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tinh khí thần liền kém một mảng lớn. Thật đúng là nơi có người liền có cạnh tranh. Giang Trường An khẽ cười nói, hắn không phủ nhận loại này phân tốt xấu cấp có cộng đồng cạnh tranh cộng đồng tiến bộ chỗ tốt, nhưng lại không thể gật bừa cái gọi là tốt cạnh tranh, có cạnh tranh, nhất định có xấu xí một mặt, còn nhất định phải nói tao nhã như vậy. Giang Trường An chuyển đầu góc choáng váng cũng không có tìm cái kia Tử Hà các chỗ, đang muốn người hỏi một chút, vừa tốt một cái mập mạp đệ tử áo trắng từ bên người liền muốn chạy tới. Giang Trường An tranh thủ thời gian một đêm ngăn lại, cười nói, tiểu huynh đệ, xin hỏi Tử Hà các đi như thế nào? Chương 22, luyện dược bại gia cô nương. Ha ha, ngươi là ai a? Nhanh buông tay cho ta cái này nhưng còn có cấp tốc sự tình. Nếu là chỉ hoan ngươi gánh nổi sao? Tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn qua so hắn cao hơn nửa cái đầu mỉm cười nam tử, tức giận nói, bản đại gia không rảnh, ngươi hỏi những người khác đi. Dứt lời liền muốn tránh thoát Giang Trường An bàn tay, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, con kia bắt hắn lại cánh tay bàn tay tựa như là dính ở bên trên, làm sao bỏ cũng không xong. Quái, ta cũng coi là luyện khí trung kỳ cao thủ, gia hỏa này vậy mà biểu lộ thông dong như vậy. Xem ra cũng bất quá là so ta mới to con 2-3 tuổi mà thôi. Tiểu mập mạp suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng trong lòng khẽ động, chỉ vào nơi xa một ngôi lầu cát, cười quái dị nói, cái kia chính là Tử Hà Các, ngươi mau đi đi. Dứt lời, cảm giác trên cánh tay bung lòng thoát tranh thủ thời gian chạy rời đi. Kỳ quái, chủ các làm sao lại xây tại hậu sơn vị trí? Ôm thử một lần tâm thái, Giang Trường An dựa theo tiểu mập mạp chỉ đi nửa canh giờ. Đến đào lâu các trước mặt, thế nhưng là phía trên treo bảng hiệu lại không phải Tử Hà hai chữ, mà là Phượng Đến, mà lại đừng nói là cổng không có tuần sát đệ tử, liền ngay cả vừa mới tới thời điểm, người liền càng ngày càng ít, đến trước mặt ngay cả một bóng người đều không có. Giang Trường An trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng chỉ nói là bởi vì chiêu tiên sinh mà mở trường hợp đặc biệt, hay là đẩy cửa đi vào. Ai ngờ trong hành lang đừng nói là người, liền ngay cả con ruồi đều không có một cái, mà lại từ trong đó trang trí đến xem, cái này cái kia bên trong là hội nghị đường, rõ ràng là cái nào đó nhân cư ở lầu cát, mà lại có thể tại Thanh Liên Tông loại hoàn cảnh này có được một tọa các lâu, nhất định không phải đệ tử tầm thường. Nếu như Giang Trường An lúc này tại không biết mình bị kia tiểu mập mạp bày một đạo, kia 3 năm này liếm máu trên lưới đao thời gian cũng là sống nguồn phí. Bất quá còn tốt, lầu cát bên trong không ai, bằng không còn không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì tới. Đang lúc Giang Trường An muốn quay người rời đi thời điểm, một cỗ kỳ dị đan hương từ tầng 2 lầu cát truyền đến, hết sức gây mũi. Không phải đan thành hoặc là ngay tại luyện đốt mùi, mà là đã luyện đan thất bại một bãi thuốc phôi vị khét. 3 tháng sừng tê hương, ngàn năm hà thủ ô, linh lung hoa, bế nguyệt thảo. Giang Trường An càng ngửi càng là đau lòng, đây là cái nào bại gia đồ chơi làm? Cái này bất luận một vị nào dược liệu xuất ra đi kia cũng là bị người tranh đoạt phần, vậy mà lại bị người dạng này chế tạo. Hắn đi lên thang lầu, mùi thuốc càng thêm dày đặc, Giang Trường An lông mày bên trên hắc tuyến cũng càng ngày càng nặng, cái này thất bại số lần tuyệt đối không chỉ một lần, mà lại trưng bày dược liệu cũng là nhiều. Tại sao có thể như vậy? Hồ tỷ tỷ, ta đến cùng là cái kia bên trong làm sai rồi. Vì cái gì vẫn là không cách nào đan thành. Chưa gặp người, trước nghe nó âm thanh. Đây là một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm thanh thúy non nớt. Giang Trường An mượn nửa đậy lấy cửa lách mình chui vào, phảng phất một cái u hồn, không có khí tức cùng tiếng bước chân. Trong phòng bố trí tựa như một cái đan phòng, trừ ở giữa một cái để mà cất đặt lô đỉnh cái bàn, xung quanh đều bị cất chứa dược liệu ngăn tủ giá gỗ đoàn đoàn bao vây. Nữ tử đưa lưng về phía chứa môn miệng, thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào, không có chút nào cảm thấy được gian phòng lý dĩ kinh nhiều một người. Giang Trường An đứng ở sau lưng nàng đại khái hiểu rõ trên sách chỗ ghi lại đan phương. Nàng muốn luyện chính là một viên trúc cơ đan, chẳng qua là dựa theo một cái tư liệu lịch sử chỗ ghi lại thêm nhập mấy vị dược tính mạnh hơn dược liệu, từ đó chế được cải tiến bản trúc cơ đan. Nay cũng cùng hắn hóa thần phương có chút tương tự điểm, nhưng rất nhiều thuốc đều là mù đổi một trận, hoàn toàn không có trật tự, thử nhiều lần đều không thành công cũng đúng là bình thường. Tô Thượng Viên rất phiền muộn, quyển cổ tịch này là nàng từ tàng thư các bên trong một cái góc bên trong lật ra đến, ghi lại là một viên tên là Tu Linh Đan đan dược. Nàng từ chưa từng nghe qua có loại đan dược này, thiếu kỳ thúc đẩy phía dưới liền ý đồ luyện chế. Thế nhưng là dược liệu này không biết so trúc cơ đan chỗ dược liệu cần thiết phẩm chất cao hơn ra bao nhiêu cấp bậc. Nàng thu thập thật lâu lại tổng môn phái dược liệu dự trữ thất bên trong mượn một chút thuốc ra, vốn nghĩ trong tay đã có đan phương, dùng dược liệu chắc hẳn cũng sẽ không nhiều, luyện thành sau liền đem còn lại trả lại, làm sao biết lần này lần thất bại, mắt thấy trong tay dược liệu đều nhanh muốn dùng tận, còn không có thành một viên thuốc. Còn lại dược liệu, nhiều lắm là còn có thể lại luyện một lò, mà lại còn chưa nhất định có thể thành công. Rốt cục kiên nhẫn nhận tuyệt đại khiêu chiến, Tô Thượng Nguyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tự nhủ, mỗi một bước đều theo chiếu trên sách nói làm, nhưng vì cái gì liền là không được. Hà thủ ô cùng sừng tê hương dược tính mặc dù tương xung, nhưng ta đã gia nhập đầy đủ bế nguyệt thảo điều hòa, vì cái gì vẫn là không đúng. Giang Trường An nhịn không được nói, hà thủ ô cùng sừng tê hương vốn chính là một cái hòa tính, một cái là đến hàn chi vật, ngươi dùng bế nguyệt thảo đem cái này như nước với lửa hai vị dược tài cưỡng ép hỗn hợp đến cùng một chỗ, chẳng những thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ, coi như thành dược hiệu cũng là giảm mất đi nhiều, chẳng bằng đem cái này Hà Thủ Ô đổi thành linh đuôi bọ cạp thử một chút.
Linh đuôi bọ cạp.
Tô Thượng Viên trầm tư nói, dạng này dược hiệu nhất định sẽ có tổn thất đi.
Sẽ không, linh đuôi bọ cạp vốn là cùng sừng tê hương là cùng một chủng loại dược liệu, mà lại có trợ tu linh hồn căn cơ tác dụng, kết quả so Hà Thủ Ô muốn tốt, ngươi có thể lại thêm một chút đồng dạng trung tính dược liệu, tỉ như bính lưỡi, thân hiểm, dạng này có thể càng thêm ôn hòa, liền xem như thân thể suy yếu cũng tương tự có thể tiếp nhận cái này dược tính, trọng yếu nhất chính là nó dược hiệu không chút nào so nguyên bản phải kém. Giang Trường An đang nghĩ ngợi nữ tử này còn không có phát giác mình, cái kia sẽ không phải là cái kẻ ngu đi, hay là luyện đan luyện cử chỉ điên rồ. Ai ngờ Tô Thượng Huyên cũng không quay đầu lại, cười nói, Hồ tỷ tỷ, ngươi vừa ra ngoài không bao lâu lúc nào trở về. Lần này lại giả vờ như thanh âm của một nam nhân, còn luôn nói ta ngây thơ, ta nhìn à, là ngươi tính trẻ con chưa mẫn, liền yêu trêu cả người. Giang Trường An vội vàng nhìn quanh một vòng, phòng bên trong chỉ có hai người bọn họ, cũng không có cái gì Hồ tỷ tỷ. Cũng tốt, liền thử lại một lần cuối cùng. Tô Thượng Huyên hít sâu hai cái, cho mình cổ vũ một chút, cái này mới phản ứng được, nói, a. Hồ tỷ tỷ, ngươi không phải đối luyện đan nhất khiếu bất thông sao? Giang Trường An chính không biết như thế nào trả lời. Tô Thượng Huyên lần nữa giấy lên lô hỏa, đỏ vàng giao nhau ngọn lửa dâng lên. Cẩn thận, thế lửa quá lớn. Luyện đan chi pháp hỏa hầu chỉ không chỉ là luyện đan thu đan thời cơ đem khống, càng quan trọng chính là đối lửa thế nắm giữ. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ vừa muốn quay tới, bị Giang Trường An cái này quát một tiếng tranh thủ thời gian lực chú ý một lần nữa tập trung đến lô trong đỉnh, quyết miệng nói, biết, ngươi cái này làm sao vậy? Trở về cùng biến thành người khác, lầm bầm lồ bầu, rất giống một cái tiên sinh. Ta chính là tới làm tiên sinh. Giang Trường An âm thầm suy nghĩ. Đồng thời cũng thỉnh thoảng nhắc nhở một phen Tô Thượng Viên. Trong nháy mắt cách đan thành chỉ có cách xa một bước, Tô Thượng Viên cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một vị dược tài để vào. T. Một cỗ khói trắng cọ xuống ra, Tô Thượng Viên trong lòng cả kinh thân thể cũng không tự chủ hướng về sau co rụt lại, nàng vốn chính là vừa tiếp xúc luyện đan, kinh nghiệm ít đến thương cảm, nghĩ đến cướp cái toa thuốc luyện tập có tiến bộ, ai biết sẽ như vậy khó. Vừa vận đụng vào Giang Trường An trên ngực. Cái sau hơi sững sờ, Giang Trường An có thể từ không phải cái gì chính nhân có tử. Gặp nàng không rời đi, mình cũng không tách ra. Lô đỉnh bên trong một viên xích hồng sắc đan dược đã chậm rãi thành hình, có hạt vừng lớn tiểu. Muốn xong rồi. Tô Thượng Viên vừa lộ ra vui sướng, liền nghe Giang Trường An nói, đừng nóng nội, lúc này nếu là không giữ được bình tĩnh, ngươi vừa rồi cố gắng đều sẽ uổng phí, mà lại ngươi tân tân khổ khổ hái thuốc tiêu tốn thời gian tinh lực đều đem cho một mùi lửa. Ta thuốc này là trộm được ngươi cũng không phải không biết. Tô Thượng Viên nhỏ giọng đánh giá thấp một tiếng, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói, trầm xuống tâm quan xem xét lửa cháy thế biến hóa. Đan dược giống như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, mới hay là hạt vừng lớn nhỏ đan dược trong nháy mắt có đậu nành lớn, mà lại nhan sắc càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng đậm hơn, thẳng đến giống như là đan chu nhan sắc thời điểm. Giang Trường An vội vàng hét lên, ngay tại lúc này, thu đan. Tô Thượng Viên tay nhỏ chiêu động, lửa lửa trong lò diễm lập tức dập tắt, trong tay nàng nhiều một viên tinh thuần đan dược, hương khí nồng đậm, nháy mắt liền phủ xuống gian phòng bên trong tất cả dược liệu mùi. Xong rồi, xong rồi. Tô Thượng Viên kích động lớn nhảy dựng lên, nhìn cũng không nhìn trực tiếp xoay người ôm Giang Trường An vào eo, đem mặt tựa ở ngực, Hồ tỷ tỷ. Lần này thật sự là nhờ có ngươi, không phải muốn là tỷ tỷ ta biết ta trộm nhiều như vậy quý báu dược liệu, còn không đem ta đánh chết, hiện tại tốt, có đan dược này cũng có cái bằng dao. Tô Thượng Viên đột nhiên cảm giác được không thích hợp, Hồ tỷ tỷ vóc dáng lúc nào cao như vậy, lại nhiều lần cái kia khuôn mặt nhỏ cọ sát Giang Trường An ngực, cảm giác rắn chắc, căn bản không có tròn trịa mềm mại xúc cảm, cái này không phải một nữ nhân, rõ ràng chính là một cái nam nhân. Chương 23, vòng thứ nhất khảo hạch. Nam nhân. Tô Thượng Viên kinh hô một tiếng bị hù nhảy ra ngoài, đồng thời từ trong túi chứa vật cấp tốc móc ra một mũi lửa trường kiếm màu đỏ, chỉ hướng hắn đuôi lông mày. Hoàng sợ nói, ngươi là ai? Lúc nào đến? Tới làm gì? Ách, Giang Trường An không biết nên trả lời trước cái kia tốt. Tô Thượng Viên tỉnh táo lại, đây chính là tại địa bàn của mình, trên mặt lại khôi phục thường sắc, tả hữu đi một vòng đánh giá Giang Trường An, nói, ngươi là tới đón bố cáo tới làm tiên sinh. Không sai. Giang Trường An vừa rồi một mực đứng ở sau lưng nàng, không có thấy rõ cái gì bộ dáng, giờ phút này mặc dù bị kiếm phong chỉ nhưng cũng thấy rõ mắt trước người. Trong tầm mắt xâm nhập chính là một trương như hoa như ngọc tinh xảo khuôn mặt tươi cười, lông mày núi xanh, hai mắt cắt nước, đang lúc như hoa như ngọc tốt nghiên kỷ. Hắn thấy qua đẹp vô số người, so với nàng xinh đẹp có, so với nàng vóc người đẹp có, nhưng là như thế giàu có linh tính hay là bình sinh cái thứ nhất. Uy, nói ngươi đâu? Tô Thượng Viên hô mấy lần, nói, hội nghị khảo hạch chỗ đều tại Tử Hà Các, ngươi đến ta Phượng Lai lâu làm gì? Giang Trường An một mặt xấu hổ, ta nói ta đi nhầm, ngươi tin không? Tô Thượng Viên lắc đầu, thân vị tiên sinh coi như không biết được cái này rắc rối phức tạp đường núi, tối thiểu nhất cũng có thể phân rõ cái này bảng hiệu bên trên mấy chữ a. Giang Trường An tức thời im lặng, chuyện này trách nhiệm đúng là hắn, không có cái gì lấy cớ. Tô Thượng Viên hắn một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Đấy lòng không hiểu đắc ý, phốc cười ra tiếng. "Tốt, không đùa ngươi, đều đã là buổi trưa, ngươi lại muốn không chạy tới, liền thật là không kịp." Giang Trường An ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sắc trời, vội vàng xoay người cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. "Lạc lạc." Tô Thượng Viên cười không ngừng, con mắt linh cơ chuyển động, luyện đan tiên sinh khảo hạch, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái tên này đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nói xong lại nghĩ tới vừa rồi cọ sát người ta ngược một mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt so trong tay đan dược còn muốn đỏ hơn mấy phần. Gia Phượng Lai lâu Giang Trường An vì để phòng vạn nhất hỏi nhiều mấy người, rốt cục hỏi đối chân chính tử hạ các phương hướng. Tử Hà Các diễn xuất rộng lớn, thềm đá khéo đưa đẩy như gương, chỗ bên trên câu đối cũng có chút pha tạp, chưa nói tới gạch vàng ngân ngói, nhưng lại trong lúc vô hình để lộ ra một cỗ túc mục, là làm người đi đến trước mặt liền không nhịn được ngưỡng mộ kính yêu trang trọng, loại này nặng nề cảm giác là trải qua 100.000 năm tích lũy mới có. Giang Trường An vội vàng mênh mông đổi tới khảo hạch địa điểm, nhưng vẫn là muộn một bước.
Hỏi ý về sau, mới biết được Giang Trường An danh tự đã sớm kêu lên. Ngươi nói cái này gọi Giang Trường An gia hỏa là ai? Có phải là ngu ngốc? Mấy cái kia đang chuẩn bị phải tiếp nhận khảo nghiệm gia hỏa cười trên nỗi đau của người khác mà nói, đầu năm nay luyện đan sư đã thành hai cái xu thế, hoặc là vô cùng tốt, hoặc là phi thường kém, những cái kia cực kỳ tốt tự nhiên đi chút đại môn phái, những cái kia chênh lệch cũng chỉ có thể trà trộn thành đầu đường gào to giao hàng thuật sĩ. Giống chúng ta loại này chịu đựng, thật vất vả bày ra cái này một môn phái tiên sinh mỹ xoa, còn không rất sớm liền chạy đến, nhưng cái kia gọi Giang Trường An lại đem dạng này cơ hội thật tốt lãng phí, thật đúng là coi mình là những cái kia công tử của đại gia tộc ca hoặc là đại môn phái luyện đan sư, cũng không biết kệ dầm hào hào chiếu vừa chiếu, ước lượng một ước lượng phân lượng của mình. Một cái khác cũng nói theo, ai nói không đúng vậy à, đầu năm nay sống khó tìm à, bên ngoài người đều coi là luyện đan sư cầm y ngọc thực địa vị siêu nhiên, chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm ra ngàn vàng khó mua đồ vật, thử, bọn hắn làm sao biết có thể làm đến điểm này đều là vạn bên trong chọn một nhân vật. Cái này Giang Trường An cũng thực tế làm cản, đoán chừng là đêm qua chui vào kia Doanh Châu thành quân nhã lâu bên trong cái nào nương môn nhi ổ chăn bên trong, hôm nay là dậy không nổi đi. Mấy tên này khắp khuôn mặt là cười đắc ý, thành như nói, luyện đan sư ngành nghề mặc dù đi xuống dốc, nhưng cạnh tranh lại có không giảm trái lại còn tăng xu thế, đều nghĩ đến tại đan dược tận thế học cái hai tay lừa gạt cái mấy lượng bạc, chân chính sẽ luyện dược, đã sớm còn thừa không nhiều. Chớ nói thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn hắn tâm lý ước gì trừ mình ra tất cả mọi người giống Giang Trường An dạng này tự động bỏ quyền. Một đám người mặt ngoài hòa hòa khí khí, âm thầm bên trong mỗi người đều có mục đích riêng. Giang Trường An nghe ngóng mấy cái nhân tài hiểu rõ, sơ thí chuẩn xác địa điểm cũng không phải là tại Tử Hà Các, mà là tại Tử Hà Các bên cạnh một cái bên trong nhà gỗ nhỏ, xem ra chính là một cái ngày thường cất đặt tạp vật phòng ở, chỉ có thông qua sơ thí mới có thể thống nhất tiến hành tại Tử Hà Các chính đường lần thứ hai khảo thí. Giang Trường An bốn phía lắc lư một chút, thấy một cái trung niên gia hỏa canh giữ ở gian kia tiểu cửa phòng, chính giám sát mấy cái kia điểm qua tính danh từng cái đi vào, thân thể gầy gò, năm sợi râu dài, thần sắc đắc ý phi phàm, không phải Ôn Sơ Viễn hay là ai. Giang Trường An túi đầu đi qua, bị bắt được chân tướng. Ai, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Ôn Sơ Viễn quen thuộc nói, đợi thấy rõ người tới, giật mình nói, à, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Ôn Sơ Viễn đánh lấy giọng con nói, ngươi người này tại sao lại đến? Không phải đã để ngươi đi rồi sao? Ngươi biết có thể đến chúng ta Thanh Liên Tông làm tiên sinh, đây chính là ngươi đời trước đã tu luyện phúc phần, có bao nhiêu người nghĩ muốn cái này sơ thí cơ hội, ngươi nhà, hay là đi nhanh lên đi một chút. Ở trước sơn môn Giang Trường An không có ra một chút khổ cực phí, chuyện này hắn nhưng là nhớ tinh tường. Giờ phút này nhìn Giang Trường An kinh ngạc, tâm lý thế nhưng là trong bụng nở hoa. Đúng lúc này, từ phòng bên trong truyền đến thanh âm của một nữ tử, dịu dàng động lòng người, "Ôn tiên sinh, bên ngoài phát sinh cái gì rồi?" Ôn Sơ Viễn tiêu ngạo dáng vẻ nháy mắt suy sụp, dù là đối phương không nhìn thấy vừa xoay người thở dài, cung kính nói, "Đại tiểu thư, đến cái gọi Giang Trường An, nhưng là đã qua quy định thời gian, ngài nhìn có phải là muốn mạng đệ tử đem hắn đuổi đi ra?" "Để hắn vào đi." "Thế nhưng là đại tiểu thư, đại trưởng lão định ra quy định thế nhưng là ai qua cái này định ra thời gian, liền hết thảy không cho phép thu nhận." Nhìn ngày này, khoảng cách hết hạn thời gian còn có gần nửa canh giờ, sao là lật quy định, "Ôn tiên sinh, ngươi là nghe ta hay là nghe đại trưởng lão?" Giang Trường An âm thầm phỏng nữ nhân này thân phận, ngựa khí ôn nhu mà lại sát phạt quả đoán, vị chức chắc hẳn không thấp. Ôn Sơ Viễn trong lòng giật mình, vội nói, "Tự nhiên là nghe đại tiểu thư, thả hắn đi vào." Trong lòng của hắn thầm hận không thôi, nhưng người này đều vì Giang Trường An nói sống, hắn cũng phản bác không được. Tiến vào bên trong một gian căn phòng, Giang Trường An không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút nữ tử này hình dạng. Ai ngờ trong phòng trừ Ôn Sơ Viễn cùng mặt khác hai cái quan giám khảo, còn dựng thẳng có một cái bình phong. Xuyên thấu qua bình phong mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nữ tử ngồi ngay ngắn thân ảnh, thanh âm mới vừa rồi chính là từ bên trong truyền tới. Lúc trước đi vào mấy người tay thuận nắm lấy bút lông, đối mặt với trước mặt quyển thẻ tre, vò đầu bức thai mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Giang Trường An nhìn thoáng qua, trong đó có mấy người còn được viết ra vài thứ, trật tự có thứ tự, đều là chút dược liệu danh tự, mà càng nhiều hơn chính là một chữ chưa viết. Muốn làm luyện đan sư, cơ bản nhất liền muốn sẽ đan phương, muốn làm Thanh Liên Tông luyện đan tiên sinh, liền muốn sẽ càng nhiều lợi hại hơn đan phương. Ôn Sơ Viễn cũng không có phía trước mấy người tôn kính như vậy, không kiên nhẫn đối Giang Trường An nói. Nhưng hắn cũng ý thức đáo Thanh Liên Tông thực lực hôm nay sớm đã kém xa trước đây, nói chuyện khẩu khí có chút không đủ. Một tên đưa cho Giang Trường An một cây bút lông cùng thẻ tre, chép lại đan phương. Giang Trường An rốt cuộc biết phía trước mấy tên kia vì cái gì sầu mi khổ kiểm. Những người này phần lớn là làm thuật sĩ thậm chí lừa đảo kiếm sống, đừng nói là viết đan phương, coi như xuất ra một phần hoàn chỉnh đan phương để bọn hắn chép, chỉ sợ cũng là chép lệch bảy tám xoay. Giang Trường An nhất không lo lắng chính là chép lại đan phương, Giang gia thế lực sao mà chi lớn, kia đan phương liền có mấy vạn tấm nhiều. Lại càng không cần phải nói hắn còn dùng nhàn hạ thời gian thuận đường ghi lại sở hữu quan tại dược liệu truyền thuyết, sử ký. Ôn Sơ Viễn âm thầm cười lạnh, nghĩ đến ra vấn đề nan giải gì đến làm khó dễ một phen Giang Trường An, ai ngờ ra hỏa này chính không yên lòng liếc nhìn sau tấm bình phong. Ôn Sơ Viễn hừ lạnh một tiếng, vây vang đắc ý nói, "Giang Trường An, ngươi muốn biết, không khó, chính là một trường phổ thông tán ôn đan dược." "Tán ôn đan?" Bên cạnh mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này đâu còn thấy không rõ Ôn Sơ Viễn là cố ý không nghĩ để ra hỏa này tiến vào nhập Thanh Liên Tông, tán ôn đan tuy nói không phải phức tạp gì đan dược, thế nhưng là khó liền khó tại nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc. Đối với những cái kia với thân thể người hữu ích chỗ đan dược đơn giản là làm bổ hiệu lớn một chút. Nếu không nữa thì liền nhiều thả hai tề điều hòa dữ liệu, trên cơ bản là nam nữ già trẻ giai nghi. Nhưng cái này tán ôn đan lại vừa vặn tương phản, cái gì ôn, bệnh gì đều phải hiểu rõ, ôn có 100.000 loại, mà sách này viết tán ôn đan đan phương thẻ tre chỉ có như thế lớn, nơi nào có thể trị liệu tất cả bệnh dịch chủng loại đan dược. Giang Trường An nghe xong cũng là đầu lông mày hơi dương, cái này Ôn Sơ Viễn nói rõ là tìm phiền toái, lần này sau tấm bình phong nữ tử cũng không nói gì thêm, cũng muốn nhìn một chút hắn có thể viết ra thứ gì tới. Giang Trường An sầm mặt lại, nói, quái, cái này bệnh dịch có hàng trăm triệu loại, chẳng lẽ Ôn tiên sinh ngay cả điểm này thưởng thức đều không có? Hay là nói, Thanh Liên Tông không có ai biết? Ngươi làm càn. Ngươi tới. Ôn Sơ Viễn hét tới, hắn trở chính là Giang Trường An phạm sai lầm. Chậm rãi. Sau tấm bình phong nữ nhân lại mở miệng nói ra, ngươi có thể tùy ý viết, chỉ cần có thể trị liệu bệnh dịch là được rồi. Kia cái này tiêu chuẩn gì? Giang Trường An hỏi. Ta chính là tiêu chuẩn. Nàng kiên định tự tin nói, chỉ cần là đối người vô hại, nhưng có hiệu nhanh trong thối lui bệnh dịch, vậy coi như ngươi quá quan. Giang Trường An trong lòng tiêu khổ, lời này nghe không sai, nhưng tinh tế tưởng tượng, là thuốc ba phân độc, kia có khả năng đối thân thể tuyệt đối vô hại, mà lại bao nhanh tính nhanh. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại sao tấm bình phong nữ nhân này. Hai ba câu nói, nguyên bản khảo đề mặt ngoài là nới lỏng, kỳ thật trong lúc vô tình trở nên càng thêm hà khắc. Giang Trường An không cần nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu ở trên thẻ trúc ngoắc ngoắc vẽ tranh, tùy ý vô song. Ôn Sơ Viện trên mặt tràn ngập giễu cợt, hắn gặp qua nhanh nhất người cũng được thêm chút suy tư, ở trong lòng xử lý tốt mỗi một vị thuốc dược tính mới dám viết, Giang Trường An lập tức vung bút xét liền, cái này rõ ràng là không biết nên đáp lại như thế nào lung tung bức họa, thật sự là muốn lăn phải sớm muộn đều sẽ lăn. Viết xong, Giang Trường An cười nói, lấy ra. Ôn Sơ Viện đưa tay liền muốn đứng lên đi lấy, Giang Trường An đem co tay một cái tránh thoát giống như là đuổi nghịch đối phương một đạo. Ôn Sơ Viện cả giận, Giang Trường An, ngươi đây là ý gì? Nha, ta minh bạch, ngươi định là căn bản chính là không muốn tốt hổ viết một trận, cố lộng huyền hư thôi. Kích tương pháp tại ta lúc 3 tuổi đều không dùng. Giang Trường An nói, vừa rồi vị tiểu thư này nói, trong đó phán định tiêu chuẩn tại nàng, tự nhiên cũng muốn trước cho hắn nhìn, Ôn tiên sinh, chẳng lẽ là muốn vượt quyền không thành. Nữ nhân này mặc dù không biết là lai lịch gì, nhưng là có thể khẳng định là quyền lực của nàng chức vị nhất định so Ôn Sơ Viễn muốn cao hơn nhiều. Nói năng bậy bạ. Ôn Sơ Viễn bị đem một quân, cẩn thận về nhìn bình chướng đằng sau không có động tác, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không còn dám ra cái gì được rẽ, cung cung kính kính chỉnh cho sau tấm bình phong. Phòng bên trong trở nên rất yên tĩnh, liền ngay cả những cái kia ngay tại viết người cũng dừng lại bước đến, chờ lấy nhìn Giang Trường An kết quả. Ha ha, sau tấm bình phong xưa nay chưa thấy cười khẽ hai tiếng, liền ngay cả Ôn Sơ Viễn cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, hắn nhưng là đã có hơn nửa năm không có nghe vị này cười qua. Nàng nói, ngươi thông qua. Giang Trường An tựa hồ sớm đã đoán được đáp án, ôm đầu lười biếng ngáp một cái đi ra ngoài cửa. Một hồi còn có thứ nhỉ kiểm tra, lần này không muốn lại đến trễ. Biết biết. Nói bước ra cửa phòng. Cái này, Ôn Sơ Viễn còn không có hiểu rõ. Cùng nữ tử đưa qua thẻ che hắn tranh thủ thời gian mở ra nhìn một lần, những người khác cũng đều cùng nhau tiến lên vây làm một đoàn. Đôi én phục hồi quả, tích linh hảo, hết thuốc, hải nhi thăm ra, tiểu cung mạch, hàn đích linh trì, sinh dễ sán, sen nhân, rượu sen kia, vải cặn ba lá, viễn trí, sơ hạt tía tô, ôn hương. Một đơn giản viết ngoáy viết lấy các loại dược liệu danh tự, ở phía dưới còn nói rõ các loại thuốc dùng lượng. Ôn Sơ Viễn nghiêm túc cân nhắc trong đó tác dụng, khinh thường nói, hừ, cái này 13 vị thuốc phối coi như đúng trọng tâm, chỉ bất quá ở trong đó chí ít có 3 vị thuốc không cần thiết xuất hiện tại đan phương bên trong, là thuốc ăn nhiều vô ích. Làm như vậy chính là vẽ rắn thêm chân, Giang Trường An muốn là như thế này, giáo đây chính là dạy hư học sinh, thực lực thế này, ta không rõ vì Hà tiểu thư để hắn qua. Ôn Sơ Viễn chính tâm bên trong buồn bực, liền nhìn sau lưng nhiều người như vậy sắc mặt có chút không đúng, giống như là đều muốn cười lại không dám cười. Làm sao rồi? Nó bên trong một cái người nín cười trả lời, ấm. Ôn tiên sinh, ngươi đem đan phương này từ trái phía bên phải đảo lại nhìn, lại đem chữ thứ nhất nối liền. Phúc ha ha. Nói xong lời cuối cùng không có kéo căng ở cười ha ha, hắn cái này một cười to, những người khác cũng đi theo cùng thiếu, làm ồn vô song. Ôn Sơ Viễn lại nhìn lượn, một gương mặt biến thành màu đỏ tía. Nhưng mà còn không thể đối cái này cũng phát người cười nổi giận, bởi vì sau tấm bình phong nữ tử cũng đang cười, ý cười nhàn nhạt. Chương 24, nguy hiểm mỹ mạo nữ nhân. Tại đệ tử dẫn dắt phía dưới Giang Trường An đi tới Tử Hà Các chính đường. Cái này trận thứ hai khảo hạch là ngay sau đó trận đầu cho nên cũng không có cái gì đến chế thuyết pháp. Đường tiên treo một đầu biểu thị lấy luyện đan khảo thí chỗ to lớn vải trắng hoành vi. Nghe đệ tử đại khái giảng một chút, bên trong khảo thí hàng năm đều không giống nhau, chỉ có chân chính kiểm tra qua người mới biết, mà có thể xác định chính là trong này mỗi lần chỉ cần đi vào một người, cùng vòng thứ nhất thời điểm hoàn toàn khác biệt. Xem ra trong này mới thật sự là khảo thí, Giang Trường An kích động. Mà đúng lúc này có một người trung niên nam tử từ đó đi ra, chính là vừa rồi sớm một bước đáp xong vòng thứ nhất người, Vũ Vũ, hiển nhiên không có thông qua. Giang Trường An xẹt tới dựng vào nam tử bả vai, huynh đệ, tiết lộ một chút thôi, kiểm tra cái gì? Trung niên nam nhân kia cũng không quay đầu lại, nói, cẩn thận nữ nhân. Chỉ lưu bốn chữ này, dứt lời lắc đầu ôm hận rời đi. Nữ nhân. Giang Trường An vung lên ống quần kích động chạy vào trong nhà. Nhưng đại đường bên trong lại không có bất kỳ ai, bàn ghế bày chỉnh chỉnh tề tề. Chính giữa phía trên một bộ chữ tốt, nội dung kinh thế hai tụ. Không bằng nói nhảm đi. Hào phách lực. Giang Trường An tan thán nói, không phải định thán viết chữ người, mà là có can đảm treo lên người. Giang Trường An uống vài chén trà cũng không có đợi đến người tới, liền ngồi dựa lấy híp lại mắt đánh trong chốc lát ngủ gật. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên cảm giác được âm phong trận trận, run một cái, mông lung mở hai mắt ra. A, cái này nhà ai xinh đẹp cô nàng, không ai muốn ta ôm đi. Lại mảnh nhìn một chút mới phát hiện có chút quen mắt, ai, ngươi không phải kia cái gì lâu, Phượng Lai lâu bên trong cái kia đần cô nàng sao? Nghe tới Giang Trường An nửa mê nửa tỉnh nói mớ, cô bé kia lạc lạc cười không ngừng. Ngươi mới là đần cô nàng đâu, bản tiểu thư băng tuyết thông minh, thiên tư thông minh, loại người như ngươi à, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Giang Trường An nhẹ cười nhẹ, đang muốn hỏi nàng chút lời nói đột nhiên không khí chung quanh trở nên âm trầm, Giang Trường An thần tình đại biến, một đêm đẩy ra tiểu cô nương, đứng dậy lặng lẽ liếc nhìn lên một phía. kinh nghiệm nhiều năm để hắn sớm phát hiện Tô Thượng Huyền, chỉ là vốn định trêu cợt một phen, ai ngờ theo sát nó đến còn có một cỗ mãnh liệt sát khí. Hồn phách. Chẳng những là hồn phách, hay là một con yêu hồn phách. Cái này nhưng không hợp với lẽ thường, bình thường quỷ hồn là không dám quang thiên hóa ngày sau công nhiên hiện thân, lại càng không cần phải nói giống Thanh Liên Tông loại này chuyển thừa ngàn năm đạo môn chính tông, trừ phi là tồn lưu 100.000 năm trở lên ác linh. Giang Trường An nín hơi ngưng thần quan sát đến bên người nhất cử nhất động, thần tùy tâm động, khóe môi câu lên một đạo tiểu dung. Tìm tới ngươi. Chỉ thấy sau người xuất hiện một vật, nhân thân yêu thủ, dáng người huyền chuyển đầy đặn, răng nanh mặt xanh, cộng thêm sau lưng nổi lơ lửng chín đầu bạch đuôi, cực kỳ quái dị. Giang Trường An trong lòng không khỏi tức hận, tốt như vậy dáng người, đều bị một gương mặt cho hủy. Uy, ngươi làm gì dữ vậy? Tô Thượng Nguyên Chu môi nói, còn tưởng rằng Giang Trường An đang giống mình, hoàn toàn không biết đã người đang ở hiểm cảnh, còn phải lại oán trách vài câu, lại liễu lo ngừng lại. Giang Trường An mắt trái, nháy mắt bị một cỗ khói xanh tràn ngập quấy làm một đoàn, lộ ra quỷ dị đặc thù quang trạch, lưu quang chuyển động dưới phảng phất năm có ước vạn tinh hà, thổ nạp cả khôn. Thanh, con mắt màu xanh. Huyễn đồng. Thiếu nữ che miệng kinh hô. Nghe tỷ tỷ nói qua, loại này huyễn đồng có thể khiến người tạm thời sinh ra huyễn tượng, tại đối thủ không chú ý sự tình sử xuất một kích chí mạng, nhất là âm tản, vì người chính đạo sự tình chỗ thật sâu khinh thường. Tiểu muội muội, đây cũng không phải là huyễn đồng, chỉ là bình thường con mắt nha. Cùng với Giang Trường An lời nói, để Tô Thượng Nguyên càng thêm hít thở không thông một màn xuất hiện, mắt xanh hội tụ thành một cái pháp trận, phảng phất ngưng kết mịt mở hư không. Một đạo khói xanh từ Giang Trường An mắt trái xông ra, giống như một đầu to lớn hỏa diễm đổ bê tông hùng lưng, màu đỏ ánh lửa trọn vẹn chiếm hơn nửa cái gian phòng, trận mắt nhìn, thô thở gấp hơi thở, rất sống động, nào có nửa điểm huyễn tượng vết tích, giờ phút này kia rõ ràng chính là một đầu chân thực không thể lại chân thực yêu thú. Ưng. Tô Thượng Nguyên khiếp sợ không nhúc nhích, nàng chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú, so hiện tại cùng loại yêu thú thể trạng muốn đánh lên mấy lần, căn bản cũng không giống như là thời đại này tất cả. Mà thân thể tùy ý bộ vị phóng thích linh lực, hóa giống câu hồn, loại này đặc biệt ngự linh thuật, nàng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đột Viêm ưng song chảo một mực chế trụ bạch ngọc mặt đất, phát ra trận trận rít lên, thanh âm không linh, càng như kinh lôi. Theo Giang Trường An hai tay kết ấn, Đột Viêm ưng mở ra miệng rộng, nhất nguyên thủy một kích, cũng đơn giản nhất một kích. Khí thôn sơn hà, không phải cắn xé, không phải va chạm, mà là cuồng phong quét lá dụng đem nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Thời gian dần qua, Đột Viêm ưng lại hóa thành một làn khói xanh thu hồi. Thanh quang tán đi, mắt trái đã cùng thường nhân không khác. Tô Thượng Nguyên mặt người, đột nhiên khẩn trương nói, ngươi làm gì? Ngươi tên đại phôi đản nhanh đem Hồ tỷ tỷ phóng xuất. Nói bước nhanh hướng phía Giang Trường An chạy đi. Giang Trường An quay người nhìn xem tướng mạo động lòng người nữ hài nhi, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm, nói, Hồ tỷ tỷ, tiểu cô nương, cơn có thể ăn bậy lời nói nhưng không nên nói lung tung, ta vừa rồi thế nhưng là cứu ngươi à, đây chính là một con ác linh, ngươi cũng nhìn thấy không phải sao? Ngươi, ngươi nói bậy, Hồ tỷ tỷ mới không phải cái gì ác linh, ngươi tên đại phôi đản. Ngươi, vô sỉ. Tiểu cô nương nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ cũng không nghĩ ra cái gì càng thêm ngoan độc lời nói, chỉ cảm thấy một cỗ ủy khuất phun lên, lại ngồi xổm dưới đất ríu rít khóc lên. Bang, đường môn lần nữa bị phá tan. Cá nhân ngươi cặn bã, mau bung ra nhị tiểu thư. Một đám người tràn vào, toàn bộ chính đường trong lúc nhất thời chật như nêm cối. Từng cái kêu la hận không thể muốn đem Giang Trường An xé thành mảnh nhỏ. Giang Trường An, ngươi không nên vọng động, có điều kiện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Theo sát mà đến Ôn Sơ Viễn nhìn thấy người trước mặt, hoảng sợ lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh. Giang Trường An nếu là vạch trần ra lúc trước nhận hối lộ sự tình, lại thêm vị này thụ tông chủ cương triều hạ người nếu là xảy ra chuyện gì, đó cũng không phải là hắn một cái giáo tập tiên sinh gánh được trách nhiệm. Tông chủ đến rồi. Không biết hai kích động quát, đám người nhao nhao tự động nhường ra con đường. Một cái hơn 20 tuổi nữ nhân dẫm lên kim liên, dạo bước mà tới. Khói lông mày thu mắt mang theo khỏe miệng như ẩn như hiện lún đồng tiền, giữa cử chỉ thành thục lão luyện, phong vận động lòng người, dù nhìn không ra vui buồn, lại có thể cảm thấy khỏe miệng của nàng tùy thời đều câu mang theo mỉm cười, phảng phất thế gian này không có chuyện gì có thể làm cho nàng phiền lòng, trừ khỏe mắt có dấu nhàn nhạt tiểu tụy. Màu hồng nhiều lần tẩy trắng đã hơi trắng bệnh dài tập xa che kín tơ lụa, eo nhỏ không đủ doanh doanh một nắm, hiện ra linh lung tinh tế tư thái, dựng vào màu vàng nhạt vũ vai, khí như đêm tối bên trong một đóa mới lan, kia cỗ thanh hương đủ để cho bất luận kẻ nào mê mẩn. Cuối cùng đến cái hiểu chuyện. Giang Trường An thở ra một hơi nói, nhìn ngươi tới, tiểu cô nương kia lập tức ngừng lại nước mắt đứng dậy. Tỷ tỷ, dù có ngàn vạn loại ủy khuất, cũng không nói thêm lời một câu. Chỉ là nhìn về phía Giang Trường An ánh mắt muốn bao nhiêu ưu oán có bao nhiêu ưu oán, cái này tự nhiên lại nhấc lên một trận thấp giọng mắng ngữ, ngay cả Giang Trường An chính mình cũng kem chút coi là đối nàng làm qua cái gì không bằng cầm thú sự tình. Thanh thục nữ tử nhẹ nhàng lau khô Tô Thượng Nguyên vệt nước mắt, sau đó đi thẳng tới Giang Trường An trước mặt. Giang Trường An, thanh âm của nàng rất có đặc điểm, cùng Tô Thượng Nguyên la lị âm khác biệt, bổ sung từ tính, ấm giọng thì thầm, mỗi chữ mỗi câu trong giọng nói như còn xen lẫn chân chân giáo đạo, tại thế kỷ 21, tuyệt đối là sắt vách nhà hàng xóm thiện lương đại tỷ tỷ tốt đẹp hình tượng. Không thể giả được, ngươi chính là Thanh Liên tông chủ. Ở độ tuổi này cùng mỹ diễm trình độ cũng làm cho Giang Trường An tính sai một đêm. Tô còn, nữ tử còn chưa nói hết, Giang Trường An đã đưa tay đỡ lấy đối phương mỡ dê ôn nhuận cằm, bên cạnh nhìn kỹ vừa nói nói, Tô Thượng Quân, ta biết, tại vừa rồi vòng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm ngươi ngồi tại sau tấm bình phong ta liền biết. Điên, toàn điên. Đùa giỡn. Trước mắt bao người đùa giỡn. Một đám người nửa ngày mới phản ứng được, lại là một trận cuồng phong mưa rào chửi mắng. Giang Trường An, ta không để yên cho ngươi. Cá nhân ngươi cặn bã, cầm thú, vung ra tông chủ. Mấy người nữ đệ tử phản ứng ngược lại là kỳ quái, đều là nhìn chằm chằm tấm kia có chút đen nhánh coi như anh tuấn bên mặt, trái tim bịch khiêu động thanh âm càng rõ ràng. Không bao lâu tiếng mắng chửi lại trở nên cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử ngươi xong, tông chủ thế nhưng là vạn tượng cảnh, 10 cái ngươi cũng không đủ chết. Chân chính võ giả nhưng lại có nghiêm khắc chế độ cấp bậc vạch phân, giống đang ngồi đệ tử bên trong, trời phân tốt đã là bước vào chính quy luyện khí cảnh. Mà Ôn Sơ Viễn cùng Giang Trường An thì là đến càng cao hơn một tầng, linh hải cảnh. Về phần Tô Thượng Quân tại nó bên trên, tuổi còn trẻ đã trở thành gần với đại trưởng lao thực lực, đạt tới vạn tượng cảnh sơ kỳ, để người không ngừng ao ước, đây cũng là nàng một giới nữ lưu phải kẻ dưới phục tùng nhất tiền vô lớn. Người háo sắc gặp qua, nhưng giống Giang Trường An sắc đảm bao thiên thật đúng là ít có. Bất quá tại rất nhiều nam tính đệ tử trong mắt Giang Trường An nghiễm nhưng đã biến thành một cỗ thi thể, mà lại là một bộ ở bên ngoài bạo chiếu nhiều ngày sắc tối, vừa thối lại xấu. Tô Thượng Quân trong mắt nhiều một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, ngựa khí bình thản, thậm chí còn lôi cuốn mỉm cười nói, nhìn đủ rồi chưa, đủ liền để xuống đi. Ba kít. Cái cằm vỡ vụn một chỗ thanh âm thanh thúy vang dội, mọi người đều là không chịu tin tưởng một màn trước mắt. Chương 25, ta không phải luyện đan sư. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là tông chủ thân thích? Ôn Sơ Viễn càng là không thể tin được, cái này ăn mặc rách rách dưới người sẽ cùng Thanh Liên Tông có quan hệ gì? Giang Trường An cười, trong tay lại là gấp mấy phân, ánh mắt lạnh dần, nói, ta cho phép ngươi thăm dò ta, nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách ta cũng hoàn toàn có thể đi, nhưng cái này không đại biểu ngươi có thể dùng hồn linh đến cho ta nói đùa, sẽ chết người. Từ Tô Thượng Nguyên đặt chân chính đường một khắc, Giang Trường An liền trong lòng còn có nghi hoặc, đã phát giác được hồn linh tồn tại. Lại xem vừa rồi cái kia thất bại lão ca lời nói, trong lòng của hắn liền có kết luận, nhìn thấy cựu vị yêu hồ về sau, hắn càng thêm xác định trong lòng mình suy nghĩ. Một con quỷ hồn có hay không bị thu phục, hắn hay là có thể thấy được. Giang Trường An xoay người, dạo bước đến trên mặt càng có nước mắt tiểu cô nương trước mặt. Ta hỏi ngươi, nếu như người vừa tới không phải là ta, mà là thực lực không bằng ngươi người, mà ngươi không cẩn thận thất thủ xảy ra nhân mạng nên như thế nào? Không có khả năng, Hồ tỷ tỷ sẽ không giết người. Tô Thượng Viên rất nhỏ chịu không nói. Vậy thì tốt, lại giả thiết ta không biết ngươi cùng ngươi Hồ tỷ tỷ là một đám, dưới cơn nóng giận đưa nàng giết, ngươi lại nên như thế nào? Nghe đó Hồ tỷ tỷ bị giết, nước mắt của nàng lại giống là đứt dây hạt châu, Hồ tỷ tỷ đều đã bị ngươi giết. Giang Trường An giơ lên một cái tự nhận hoàn mỹ doanh đãng mỉm cười, đột nhiên bắt được nàng một cái cổ tay. Giang Trường An, ngươi làm càn. Mấy người đã giận không kèm được, liền ngay cả Tô Thượng Quân Tiếu Dung cũng là có chút thu vào. Giang Trường An rỗi ra cong tại sau lưng một cái tay, Tô Thượng Viên Lê Hoa Đái Vũ nháy mắt lên người, cùng cái khác người đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh hình thành một cái viết cầu, mà bao phủ ở bên trong chính là cựu vị yêu hồ, khác biệt chính là thời khắc này yêu hồ khuôn mặt trắng non động lòng người, sớm đã không phải trước đây ác nhân bộ dáng. Giang Trường An đem nó giao đến Tô Thượng Viên trong tay, cười nói, tuổi con nhỏ trở thành ngự linh sư đồng thời có thể có ngàn năm tu vi cựu vị yêu hồ đi theo, đây là ngươi kiếp trước góp nhặt cơ duyên. Ta biết ngươi muốn cho nàng hình dạng trở nên hung một chút, nhưng cái này vừa vặn là để cho địch nhân thấy rõ ngươi nhỏ yếu nội tâm, ngươi phải nhớ kỹ trên đời này đáng sợ nhất thường thường không phải bên ngoài đồng hồ ác cho tăng mắt, mà là những cái kia chấm máu mỉm cười tinh môi. Tô Thượng Viên hai mắt đẫm lệ nhìn lên trước mắt trương này coi như thanh tú khuôn mặt, liền ngơ ngác ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn. Nàng phát thệ chưa hề thật tình như thế nhìn qua một người tướng mạo, nghe qua một người nói chuyện, mà lại đồng thời phát sinh ở một cái nam nhân trên thân. Hắn lúc này cùng vừa rồi trợ nàng luyện dược thời điểm còn không giống, không có kia cố một bản chính kinh nghiêm túc. Thay vào đó chính là lười biếng tùy tính. Nhưng loại này lười biếng tùy tính lại càng nhiều hơn một phần sa đọa mỹ cảm, loại cảm giác này rất kỳ quái. Mặt khác, thân thể nàng chịu làm tổn thương ta cũng đã chữa trị, không có gì đáng ngại. Giang Trường An cười nói, linh lực của hắn nguồn gốc từ hồng hoang, chữa trị yêu thú thương thế dễ như trở bàn tay. Tô Thượng Viên càng thêm chấn kinh, cựu vị yêu hồ chính là trước một trận cùng người so tài chịu tổn thương. Nhưng ngay cả tỷ tỷ đều nói trong thời gian ngắn không có khả năng chữa khỏi, cái này bất quá mới nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn làm sao có thể? Nhìn tông chủ có muốn Giang Trường An đảm nhiệm luyện đan tiên sinh ý tứ, Ôn Sơ Viễn cái kia bên trong nguyện ý. Dù thuyết Thanh Liên Tông trên dưới không hơn trăm người, từng căn cứ đại trưởng lao chủ trương chia tứ viện thiên địa huyền hoàng bốn các loại, chữ vàng hào địa vị thấp nhất, nhân số cũng là ít nhất. Nhưng là lúc đầu hắn một người dạy tập huyền, hoàng hai viện, kỳ thực cũng lời hỏi nhiều chữ vàng hào phân viện, nhưng xuất lực tiểu lại nhưng phải hai phần tiền lương. Bây giờ Giang Trường An xem như đoạn mất hắn một nửa tài lộ. Lần này hắn hiện tại đối Giang Trường An lại vừa bị kín một tầng hận ý. Tông chủ, dạng này không ổn đâu, cái này trận thứ hai khảo hạch vốn phải là khảo thí để thử kiểm tra người tự mình luyện một viên thuốc, sau đó lại từ tông chủ tự mình đánh giá, cuối cùng rồi quyết định hắn đi ở. Cái này nếu là cải biến tổ tông lập hạ quy củ. Tô Thượng Quân cười nhạt ý, nói: "Ôn tiên sinh, ngươi thật đúng là nhớ rõ. Vì tông cửa cúc cung tận tụy là thuộc hạ thuộc buồn phận chuyện đương nhiên sự tình." Tô Thượng Quân cái kia bên trong không biết cái này Ôn Sơ Viễn là đại trưởng lão người, chỉ bất quá bây giờ không phải vạch mặt thời điểm, huống hồ Giang Trường An ngự linh chi thuật thực lực mạnh hơn, cái này giáo tập dù sao cũng là luyện đan, nên được cũng là luyện đan tiên sinh, theo quá trình xác thực nên luyện một viên thuốc làm khảo hạch. Tô Thượng Quân đang muốn mở miệng, Tô Thượng Viên giành nói: "Tỷ tỷ, Giang tiên sinh có luyện đan." Nàng móc ra tại Phượng Lai lâu luyện viên đan dược kia, nói: "Viên này tu linh đan là tại sông tiên sinh giáo ta luyện ra, tuy nói là ra ngoài tay ta, nhưng cơ bản tất cả trình tự cùng thời gian đều là Giang tiên sinh công lao." Tu linh đan. Ôn Sơ Viễn bán tín bán nghi muốn tiếp nhận đi, Tô Thượng Viên hử lạnh một tiếng đưa tới Tô Thượng Quân trong tay. Xích hồng sắc đan dược sớm tại móc ra một cái mắt, phương mùi thơm khắp nơi, Tô Thượng Quân lại cầm gần hít hà, liền thu hồi. Nhìn về phía Giang Trường An nói, "Có thể đi được chưa?" "Tỷ tỷ." Tô Thượng Viên lo lắng cầu khẩn, nàng có thể nghe lọt tiên sinh giảng bài, đây coi là lần đầu tiên. "Đúng, cút nhanh lên, Giang Trường An, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu. Tông chủ không có xử phạt ngươi đã là đại đại ân đức, ngươi còn đứng ở cái này làm gì? Mau mau cút xuất Thanh Liên Tông." Ôn Sơ Viễn cười trên nỗi đau của người khác, nhẫn không ngừng cười chống nói. Hiện trường muốn nhất Giang Trường An rời đi không ai qua được hắn, sợ Giang Trường An nhắc lên lúc trước sự tình. Vừa dứt lời liền muốn làm bộ xua đuổi, Tô Thượng Quân ngữ khí chuyển bình thản nói, "Ôn tiên sinh, ta bao lâu nói qua muốn Giang tiên sinh ly khai Thanh Liên Tông. Ngươi mang Giang tiên sinh đi hướng chỗ ở nhìn một chút, về sau chữ vàng hào Thanh Liên Tông đệ tử thuật luyện đan giao Vu tiên sinh, đồng dạng cũng là hoàng tự thư viện viện chủ." Thông qua vừa rồi nhìn cùng nghe nàng trong lòng đã có ý định, cái này thượng hạng phẩm chất không phải người bình thường có thể luyện ra, chí ít dưới cái nhìn của nàng, Giang Trường An, cái tuổi này, tuyệt đối không thể có thể. Tô Thượng Viên trên mặt vui lên, Ôn Sơ Viễn sắc mặt thì chỉ chốc lát sau thời gian liền kinh lịch từ đỏ biến thành trắng, lại biến thành tử sắc, khó xử đến cực điểm. Giang Trường An đối kết quả từ đầu tới đuôi không có cảm giác một điểm lo lắng, hắn tử tiểu có nhiều thời gian, trong mắt người ngoài là không giờ khắc nào không tại diện bích hối lôi, từ đường sám hối. Nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là sao chép đan vương, ngự linh yếu quyết, thậm chí Giang thích không vì làm trừng phạt, khiến cho tại bảng nhị thủy làm việc lượng trên cơ bản, không luyện xong thượng thừa 20 mai trúc cơ đan không được phép ngủ, cho nên loại đan dược này xe nhẹ đường quen, hạ bút thành văn. Giang Trường An khoát tay cười nói, đã nhiều đệ tử như vậy đều tại, vừa vặn trước nhận thức một chút, ta gọi Giang Trường An, về sau thuật luyện đan chính là từ ta lai giáo tập truyền thụ cho Hoàng tự Hào thư viện, đầu tiên, ta muốn sớm tuyên bố một điểm, ta không phải một cái luyện đan sư. Tĩnh, trang diện đột nhiên kỳ tĩnh. Ta không phải một cái luyện đan sư. Giang Trường An lời nói này phải rất nhiều người đều không nghĩ ra, đành phải chậm rãi giải thích nói, ta không thích luyện đan sư cái danh xưng này, tin tưởng có rất nhiều luyện đan sư cũng đều không thích, bởi vì tựa như là đúc khí sư như thế, người khác sẽ cho là ngươi trừ luyện đan, cái khác không còn gì khác, cho nên ta không thích. Luyện đan học không chỉ là một môn kỹ nghệ, càng là luyện tâm, đối với tu hành con đường bên trên cũng rất có ích lợi. Ta về sau càng thích các ngươi trực tiếp gọi ta tiên sinh, hoặc là trực tiếp gọi tên của ta cũng có thể. Giang Trường An đến hậu sơn đại khái nhìn một vòng chỗ ở, không lớn không tiểu càng giống là một hộ nông gia tiểu viện, viện sau còn có một đầu cao hơn 10 mét thác nước, tiếng nước không dứt bên tai, tóm lại bằng có non xanh nước biếc, cũng là lịch sự tao nhã cực kỳ. Đặc địa cẩn thận từng ly từng tí nhìn nhìn sau lưng không có cái đuôi, hắn lúc này mới yên tâm mở miệng nói ra, nha đầu ngốc, ra đi. Một cái bên trong căn phòng nhỏ trừ hắn ngoại ý muốn không có có người khác, cảnh tượng này dù là gác qua ai trước mặt, đều sẽ bị xem như là bệnh tâm thần. Nhưng vào lúc này, một đạo mở mịt linh khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, rơi xuống mặt đất hóa thành một cái 14-15 tuổi lớn nhỏ, thân mang màu hồng phấn áo xa tiểu nha đầu. Tựa như là Tô Thượng Viên bên người chín vị hồ đồng dạng, cái này tên là Như tiểu nữ hài nhi cũng là một cái hồn linh, là linh hồn của hắn. Gọi Hoa ca ca. Như thanh âm nhu nhu, phi thường dễ nghe. Như rắc góc áo của hắn, khả ái nháy mắt nhìn một phía, nô đây chính là ngươi nói. Thanh Liên Tông. Giang Trường An cười nói, Như, chờ ta có tiền liền cho ngươi mở ăn ngon, bất quá chúng ta sự tình đầu tiên nói trước, không cho phép lại gọi ta ăn mày. Còn có, ta hiện tại muốn đi ra ngoài thấy một người, ngươi liền đợi tại căn phòng này bên trong không được chạy loạn, có được hay không? Tiểu nha đầu lung lay cái đầu nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, ừm, gọi Hoa ca ca. Tiểu nha đầu ngốc ngốc cười không ngừng. Giang Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, xưng hô thế này sợ là đổi không được miệng. Hiện tại địa phương hắn muốn đi, chính là Thanh Liên Tông làm ngàn năm đại phái, lưu truyền đến nay trọng yếu nhất một chỗ, Tàng Thư Các. Tại Doanh Châu, khả năng sách khởi Thanh Liên Tông không có mấy người biết, nhưng muốn nói lên Tàng Thư Các, thế nhưng lại như sấm bên tai. Cũng không phải là nói giá Tàng Thư Các bên trong có cái gì quý giá bí điển, nếu là thật có, Thanh Liên Tông cũng không đến nỗi rơi xuống dạng này hạ tràng. Tàng Thư Các quý giá châu ngay tại ở tại các bên trong ở một năm lão vị tôn hiền giả, mỗi qua tháng 2 năm 30 năm đều sẽ thay đổi, nó địa vị siêu phàm, liền ngay cả tông môn tông chủ cũng được cung kính tiếng kêu tiên sinh. Đang muốn vòng qua diễn võ trưởng tiến về Tàng Thư Các lĩnh giáo một hai, chỉ nghe chuyển đến một trận huyên áo. Đê tiện đồ vật, cút nhanh lên. Ngại bản thiếu ra mắt cẩn thận đánh gãy chân của ngươi. Chương 26, nghi kỹ bị ta đánh hậu quả. Người nói chuyện chính mang theo say sức lực, trong ngực ôm ấp lấy một nữ nhân, tư thái cuồng ngạo. Từ hắn xuyên màu vàng nạm vàng kia phục sức có thể đánh giá ra là Thiên Tự thư viện đệ tử. Xung quanh đệ tử chỉ sợ tránh không kịp thai bay vạ gió, nhao nhao đào tẩu, Giang Trường An liền ngay cả muốn lôi ở một cái hỏi thăm cũng khó. Lúc này Giang Trường An phát hiện, tại diễn võ trường có một cái đồng dạng người mặc Thiên Tự thư viện phục sức đệ tử không đi, ngược lại là một mặt hiếu kỳ quan sát sau tiếp theo tình thế phát triển. Giang Trường An đi đến bên cạnh hắn, hỏi, người này lai lịch gì? Hắn ngươi cũng không biết, Thanh Liên Tông một tay che trời đại trưởng lão Lưu Hùng con trai độc nhất, bình thường sống an nhàn sung sướng, rõ ràng thực lực lại không được. Đừng nói Thiên Tự thư viện, chính là tiến vào Bạch Tỷ thư viện chỉ sợ cũng quá sức, nhưng ai bảo nhân gia có cái tốt cha đâu. Bị hỏi ý đệ tử trong giọng nói có chút chua, nhưng càng nhiều hơn chính là xem thường khinh thường. Gia hỏa này chính là một cái không có việc gì hoặc cố, cả ngày đều tự mình xuống núi vãng Doanh Châu trong thành tìm cái kỹ nữ, cái này vui đùa cả ngày vừa trở về liền thấy trên diễn võ trường đứng mấy cái hoàng tự thư viện đệ tử, trong mắt hắn thế nhưng là cho không dưới nửa điểm hạ cát, lần này đâu còn nhẫn được. Giang Trường An càng thêm nghi hoặc, hoàng tự thư viện, à, cũng chính là ngươi nói Bạch Tỷ thư viện vì cái gì liền không thể đứng tại diễn võ trường bên trên, cái này diễn võ trường như thế lớn, ta nhìn coi như toàn bộ Thanh Liên Tông tất cả mọi người đến cũng đứng xuống đi. Người kia kỳ quái nhìn hắn hai mắt, ngươi mới tới đệ tử, xem như thế đi. Giang Trường An cười nói, chắc không được, ta nói với ngươi a, Ôn Sơ Viễn biết ta, chính là trưởng quản Huyền Hoàng hai viện cái kia tiên sinh, tuy nói hắn cầm hai phần tiền, lại không làm hai phần sự tình, bình thường chỉ quan tâm mình Huyền Tự thư viện, đi đâu quản Bạch Tỷ thư viện sự tình, cái này Bạch Tỷ thư viện cũng là thảm, mẹ kế không thương, cứu cứu không yêu, liền thành bộ dáng này. Những sự tình này tông chủ cũng không biết. Tông chủ, đệ tử xì khét lời, ngươi liền chưa từng nghe qua thần tử nắm đại quyền, bách tính khiếu ăn khó, ngày thường bên trong thấy tông chủ một mặt liền khó, lại nói, coi như nói thì thế nào, hiện tại đại quyền cơ hồ đều tại đại trưởng lao tay bên trong, liền ngay cả một lần nữa tuyển chọn tiên sinh, tông chủ đều là yên tâm bất quá tự mình giám sát, chỉ sợ nơi này tái xuất cái gì đừng rẽ, Na Thanh Liên Tông liền thật xong.
Ai, đúng, huynh đệ, còn không hỏi ngươi là cái kia phân viện.
Nhận thức một chút, ta là Thiên Tự thư viện hệ Lãng Du, về sau tại Thanh Liên Tông nếu là gặp được phiền toái gì liền báo tên của ta, tuyệt đối dễ dùng.
Giang Trường An cười cười, ta là Bạch Tí thư viện.
Bạch Tí thư viện.
Hệ Lãng Du thở dài mặc niệm nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nghe nói các ngươi hôm nay vừa tới một vị tiên sinh, gọi là cái gì nhỉ?
Giang Trường An.
Đúng, chính là Giang Trường An, ai ra, nghe nói hắn đùa giỡn tông chủ đầu kia có cái, còn dùng một tờ đàn phương mắng Ôn Sơ Viễn cái kia lão hỗn đản, hoa thảo, thực lưu bút.
Hệ Lãn Du mặc dù biết hôm nay là tuyển chọn tiên sinh, thế nhưng là người này trước mặt niên kỷ cũng so với mình còn nhỏ hơn tới 3 lượng tuổi, làm sao có thể là tiên sinh.
Giang Trường An mỉm cười, người này có thể dưới loại tình huống này còn không có nghĩ những người khác đồng dạng tránh đi, nghĩ đến cũng không sợ vị này Lưu gia công tử.
Lúc này nơi xa Lưu Văn Hiến cô gái trong ngực cười khuyên nhủ, mấy cái Bạch Tí thư viện đệ tử mà thôi, công tử khỏi phải chấp nhặt với nàng.
Ngài bớt giận, bớt giận.
Cái này không khuyên giải còn tốt, một khuyên Lưu Văn Hiến hỏa khí càng hơn, tiếp lấy tiểu tình làm bộ liền muốn đã tới.
Dừng tay.
Giang Trường An lên tiếng quát bảo ngưng lại.
Lưu Văn Hiến đọc nhấn rõ từng chữ không rõ hỏi, "Ú a,
ngươi, vị nào a?"
"Ta gọi Giang Trường An, Bạch Tí thư viện mới tới luyện đan tiên sinh, cũng là trước mắt Bạch Tí thư viện viện chủ."
Hệ Lạn Du đầy giấy kinh hãi, trực tiếp sửng sốt, người này tuổi tác xem ra so hắn đều còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, làm sao liền có thể là mới tới tiên sinh?
Không chỉ có là hắn, ở đây cái khác muốn giúp đỡ lại không dám tới gần đi Bạch Tí thư viện đệ tử đồng dạng chấn kinh.
"Vị này là tiên sinh?"
"Nói đùa cái gì?
Cái gì cầu thí tiên sinh, ngươi biết ta ai sao?"
Gây kinh bản đại gia, ngươi cũng đừng nghĩ lại tại Thanh Liên Tông đợi.
"Lão tử trời tự viện, thế nào, ngươi một cái hoàng tự viện cầu thí tiên sinh quản được ta sao?
Chó ngoan không cản đường, đừng cản ra con đường, còn không mau cút đi."
Lưu Văn Hiến cuồng ngạo nói.
"Thư viện đẳng cấp khác biệt, tiên sinh địa vị tự nhiên cũng là cách biệt một trời."